Ngay tại cái này gọi ở giữa, Chu Ngọc liền lại ngựa không dừng vó rút kiếm hướng những này lá cây đánh ra một đạo cường thịnh kiếm khí, cùng lúc đó, ở bên người hắn Ngô Hạo quyền ảnh bên trong, cũng lấp lánh ra một mảnh lóa mắt màu vỏ quýt quá mang. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn như là trên trời kinh lôi. Sau một khắc, trên trăm đạo kiếm khí liền tại phiến rừng rậm này bên trong băng liệt nổ tung, cuốn lên ngàn cơn sóng. Một trận to lớn cuồng phong từ kiếm khí cùng quyền ảnh chỗ giao hội, gào thét mà lên, gợi lên lấy toàn bộ trong rừng cây lá mới cùng lá khô, đồng thời tại vang xào xạc. Giờ phút này còn tại đối chiến những người khác, tại cảm nhận được cỗ này gió lớn ào ạt về sau, lập tức đều dừng tay lại bên trên động tác, bởi vì tại đầy trời bùn đất cùng lá rụng giao hội gió lốc bên trong, bọn hắn cơ hồ mở mắt không ra. Chu Ngọc chính diện một kiếm chém nát không trung hướng hắn đánh tới mấy chục tấm lá xanh, đang muốn đổi một ngụm trong lồng ngực cho khí, nhưng lại lập tức nhìn thấy có một thanh tam xích kiếm, giống như chân chính như ánh chớp, từ trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Xoẹt một tiếng, trôi này giấu ở tất cả lá xanh sau thật kiếm, lấy một loại nhanh đến để Chu Ngọc khó có thể tin tốc độ, từ hắn ngực phải miệng xuyên thẳng mà qua. Hết ngồi đáy giếng, phù giao tại một sát na này ở giữa, như một chi tên bắn lén, đem hắn đâm cái thông thấu. Chu Ngọc túi đầu nhìn thoáng qua mình ngực phải trên miệng thêm ra vết thương, cả người sa vào đến ngây ra như phông bên trong, bởi vì hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đối phương bất quá chỉ là một ba tầng kiếm tu, vì sao có thể sử dụng ra cái này nhanh như kinh hồng nhất kiếm. Phù phù, Chu Ngọc không có lực lượng thân thể, quỳ xuống trước trên mặt đất, ngay sau đó, tại khóe miệng của hắn chỗ, có một vệt máu chậm rãi tràn đầy ra. Lô Hạo sắc mặt nặng nề ngắm nhìn bốn phía một chút, sau đó mới giơ tay hướng ngay phía sau hắn vị trí, đột nhiên đánh ra một quyền. Giống như trước đó tại sương mù trong rừng rậm chẳng cảnh, lấy quyền ảnh đối quyền ảnh, nhấc lên ầm vang một tiếng vang vọng. Toàn bộ trong rừng rậm có quang mang trăm trượng, nhưng lần này, Lô Hạo lại không có thể lại đem từ diễm thân thể đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, mà chỉ là để cái sau ngược lại trượt ra ngoài mười mấy bước, chỉ thế thôi. Từ diễm bay đầu liếc qua đồng dạng bị hắn đánh rút lui ra ngoài 3-4 bước Lô Hạo, một tay nhấc lên dưới chân tên này đã xa vào đến trong hôn mê bạch băng, cũng đối còn lại ba tên Liên Hoa Tông đệ tử hô to một tiếng, chạy. Sau đó cả người hắn liền dẫn đầu hướng trong một khu rừng rậm rạp chạy như điên. Thấy Từ Diễm muốn chạy trốn, kia đã từ trọng thương bên trong thoáng chậm tới Chu Hiển, lúc này gầm thét một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giết hắn cho ta. Giờ này khắc này, tại Từ Diễm đảo tẩu phương hướng phía trước, chỉ có tên kia Xuân Tự phái đệ tử cùng Khâu Nguyên Cầm. Đang nghe Chu Hiển gầm thét về sau, Xuân Tự phái đệ tử không chút do dự, lập tức cầm trong tay trường kiếm đâm về phía Từ Diễm. Từ Diễm thấy thế, mặt không biểu tình khống chế phù giao bay trở về đến trong tay mình, một kiếm đẩy ra đối phương ám sát, nhưng không đợi hắn dương kiếm chém giết tên này Xuân Tự phái nội môn đệ tử, kia Khâu Nguyên Cầm kiếm trong tay liền lại không có khe kết nối mà đâm về hắn sau lưng. Chương 92, Bách Sơn Xuân Liệp, 32. Xoẹt một tiếng, Từ Diễm chỉ cảm thấy mình sau lưng truyền đến một trận nhói nhói. Khâu Nguyên Cầm không trở ngại chút nào một kiếm đâm vào Từ Diễm thân thể, nhưng lập tức liền phát hiện, nàng chỉ là đâm vào một chút xíu, lập tức liền cảm giác mình kiếm khí giống như là đâm vào cứng rắn vô cùng nham thạch bên trên, lại khó tới gần mảy may. Từ Diễm một tay ôm lâm vào hôn mê bạch băng, một bên đem ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khâu Nguyên Cầm, chậm rãi nói ra, rốt cục nhịn không được a. Khâu sư tỷ. Khâu Nguyên Cẩm nghe được hắn giờ phút này ngữ khí đúng là bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, về sau liền tại nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, lóe lên một tia vẻ âm tàn. Như thế diện mục hạ nàng, lại đâu còn có đã từng kia vũ mị mềm mại nửa phần bộ dáng. Nàng nghiêm nghị nói ra, ngươi là như thế nào biết được, ta sẽ ra tay với ngươi. Từ Diễm nghe vậy, lại là nhịn không được mỉa mai nói ra, thế nào, Khâu sư tỷ chẳng lẽ liền không cảm thấy mình ngày bình thường hành vi, có chút quá mức khắc thường à, ta nghĩ từ tông môn tuyển chọn thi đấu bắt đầu, vị này Xuân Tự phái sư huynh biểu hiện ra háo sắc cùng chủ quan. Kỳ thật đều là tận lực giả cho ta xem đi, con mắt chính là vì tại trong tỷ thí thua ngươi, để cho ngươi tại đồng tự phái các đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, cũng hấp dẫn ta lực chú ý, sau đó lại để ngươi tìm cơ hội tiếp cận với ta, phải không? Không đợi Khâu Nguyên Cầm đáp lại, Từ Diễm trên mặt liền lại lộ ra mỉm cười, nhưng ngữ khí lại là không mang mảy may tình cảm nói ra, trừ cái đó ra, chắc hẳn Từ gia muội muội sở dĩ lại đột nhiên lấy dũng khí đối ta bày ra lấy thân cận, cũng hẳn là thụ Khâu sư tỷ suối dục đi, mà một khi có nàng hành động này về sau, Khâu sư tỷ lại nói bóng nói gió thức đối tâm ta sinh ra tình ý, cũng liền lộ ra tự nhiên mà vậy, chỉ tiếc, Khâu sư tỷ cho dù là đối tâm ta sinh ra một chút tình ý, nhưng ta tự nhận là còn không đạt được có thể cùng ngươi tại trải qua ngắn ngủi mấy lần giao lưu về sau, liền là đủ để ngươi chủ động đến lấy thân báo đáp tình trạng. Nói đến đây, Từ Diễm dừng một chút ngữ khí, mới lại tiếp lấy nói ra, Khâu sư tỷ, ta thật sự là rất hiếu kỳ, ngư ơi cùng Chu Hiển ở giữa đến cùng tồn tại cái dạng gì quan hệ, mới có thể để cho ngươi cam nguyện hy sinh hết mình trong sạch, cũng phải hiệp trợ hắn giết ta. Nghe được Từ Diễm cuối cùng câu nói này, Khâu Nguyên Cầm sắc mặt lập tức có một chút trắng bệnh, bất quá rất nhanh nàng liền thu lại loại tâm tình này, chỉ là thanh lanh nói ra, chỉ dựa vào những này liền kết luận ta là Chu Hiển người, tiểu sư đệ không khỏi cũng quá mức gượng ép chút, còn nữa nói, ta đối tiểu sư đệ tình ý cũng là thật tâm thực lòng rất, chỉ tiếc ta cái này hoa rơi hữu ý, ngươi lại là nước chảy vô tình, ta nguyên bản còn tưởng rằng tiểu sư đệ chỉ là đơn thuần không hiểu tình. Yêu nam nữ, giống như một khối du mùa cu cục, hiện tại xem ra, tiểu sư đệ nhưng mà cái gì đều hiểu đâu, chỉ tiếc, ngươi lại là không có cơ hội lại làm sư tỷ nam nhân đầu tiên. Từ Diễm không để ý tới nàng giờ phút này cứng rắn đùa giỡn, chỉ là lắc đầu, thong dong nói ra, không nghĩ tới sự tình đều đã đến trình độ này, Khâu sư tỷ còn quen thuộc tại dùng bộ này lý do thoái thác. À, xem ra lại nhiều đều là phí công, bất quá ta ngược lại là rất hy vọng, sư tỷ như còn có cơ hội còn sống ra ngoài tiếp tục xung làm người khác sát thủ lời nói, như vậy về sau tại Lưu Ám Hiệu lúc, nhớ kỹ nơi tay phát bên trên sẽ phải làm bí mật hơn một chút, cũng đừng lại giống như bây giờ, một đường đi tới đều bị người thấy rõ rõ ràng sợ. Nghe tới Từ Diễm nói ra đoạn này chẳng khác gì là trực tiếp vạch mặt lời nói, Khâu Nguyên Cẩm rốt cục nhịn không được sắc mặt phát lạnh, không còn ra vẻ tiểu mị. Nàng trực tiếp rút tay ra bên trong chuôi này cắm vào đối phương trên lưng trường kiếm, sau đó lại mang theo một trận lăng lệ sắc ý, đâm về phía Từ Diễm. "Tiểu sư đệ, nếu có kiếp sau, sư tỷ hy vọng có thể không vì thế gian tục sự chỗ mệt mỏi, chân chính thích ngươi một lần, bất quá rất đáng tiếc, chúng ta đều không có tới sinh." Khâu Nguyên Cẩm không có đem trong lòng câu nói này nói ra, bởi vì không đợi nàng cầm trong tay trường kiếm đâm về Từ Diễm thân thể, nàng liền bị cái sau dẫn đầu cho một kiếm đâm xuyên qua trước ngực. Khâu Nguyên Cẩm trúng Từ Diễm một kiếm này về sau, tại trên mặt nàng tuyệt không hiện lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết, mình lúc trước một kiếm kia nếu như không thể thành công, như vậy mình liền chỉ có thân tử đạo tiêu phần, dù sao giữa lẫn nhau thực lực sai biệt bảy ở kia. Nàng cảm nhận được trên thân thể mình truyền lại đến trận trận đau đớn, chẳng biết tại sao, ngược lại cảm thấy mình tại thời khắc này ở giữa, nhiều một tia nói không nên lời nhẹ nhõm. Hết thảy đều nên kết thúc đi. Không thể người nghe được câu này đến từ Khâu Nguyên Cẩm trong lòng tiếng thở dài. Một tia đỏ tươi vết máu liền từ khóe miệng nàng chỗ tràn đầy mà ra, nàng không quên đối trước mắt danh mục này chỉ riêng thâm thúy Từ Diễm lộ ra mỉm cười, giống như một đóa hoa đang tỏa ra, sau đó nàng thân thể mềm mại, liền chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Một kiếm đâm chết rồi Khâu Nguyên Cẩm, Từ Diễm nói không nên lời mình có mang cái dạng gì cảm xúc cùng cảm thụ, bọn hắn đều chỉ là mình tiếp tục sống sót xuống dưới tìm kiếm một cái cơ hội mà thôi, bất quá hắn có thể cảm giác được là, hiển nhiên Khâu Nguyên Cẩm cùng Chu Hiển ở giữa, nhất định là tồn tại cái gì không thể cho ai biết bí mật, không phải Khâu Nguyên Cẩm tại khi chết, không đến mức đối với hắn lộ ra cái này ý cười. Ở phía xa, Chu Hiển nhìn thấy mình bộc lộ ra cuối cùng một lá bài tẩy, nhưng như cũng không thể giết chết Từ Diễm, hắn rốt cục phẫn nộ đến một loại gần như đánh mất lý trí tình trạng. Hắn đối còn lại hai tên Vân Lan Tông đệ tử, cùng một tên sau cùng theo sát ở bên cạnh hắn dài đến 3 năm Xuân Tự phái đệ tử giận dữ hét, "Giết, nhanh giết hắn cho ta." Từ Diễm nghe được Chu Hiển tiếng giống giận dữ, không khỏi quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đến giờ khắc này, vô luận đối phương là ra ngoài loại nào thân phận, hắn đều nhất định muốn giết chết đối phương, không phải muốn đối mặt với đối phương loại này liễu lo không ngừng dây dưa cùng ám sát, về sau mình sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Nhìn thấy đối phương giờ phút này chính bản thân bị thương nặng, Từ Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, định thừa cơ giết hắn, nhưng sau đó liền bị kia còn lại 3 tên kiếm tu cho bao hết đi lên. Bất quá ngay tại Từ Diễm chuẩn bị phản kích lúc, vốn nên sớm thoát đi nơi đây, Cốc Tuyết Thanh cùng tên kia Thu Tự phái đệ tử cũng là xông tới, cũng thay hắn đỡ được trong đó hai người. Nhìn thấy hai người này tuyệt không lựa chọn lập tức đào tẩu, Từ Diễm đau cả đầu, nhịn không được sắc mặt âm trầm hỏi, các ngươi làm sao còn không chạy? Cốc Tuyết Thanh không có đáp lại, chỉ là cùng một Vân Lan Tông đệ tử đang ra sức chém giết, bất quá Thu Tự phái tên đệ tử này sau khi nghe, lại là nói thẳng nói ra, không thể tận mắt thấy Bạch sư huynh an toàn rút đi, ta không thể đi. Từ Diễm một kiếm bổ ra Xuân Tự phái đệ tử đau khổ dây dưa, liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền đại khái đoán được đối phương trong miệng câu nói này ý tứ, hắn thở dài một tiếng nói ra, ngươi đi nhanh đi, công tử nhà ngươi ta chắc chắn bảo toàn tính mạng hắn, ngươi yên tâm, liền xem như xem ở sư phụ ta trên mặt, ta cũng sẽ làm như thế. Nghe được Từ Diễm câu nói này, tên này Thu Tự phái đệ tử lập tức sắc mặt hoảng sợ nhìn hắn một cái, hiển nhiên Từ Diễm đã đoán được Bạch Băng thân phận. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói ra, tiểu sư đệ hảo ý, sư huynh tâm lĩnh, nhưng sư huynh đây là chỗ chức trách, tiểu sư đệ sẽ không hiểu. Đang khi nói chuyện, tên này Thu Tự phái đệ tử giận dữ không để ý bị đối thủ của hắn lần nữa đâm trúng cánh tay, trực tiếp lấy thương đổi thương đồng dạng chém vào tại tên này Vân Lan Tông đệ tử trên thân, ngay sau đó, hắn càng là dùng mình sớm đã máu thịt be bét tay trái, bắt lại đối phương thân kiếm. Tên này Vân Lan Tông đệ tử thấy đối phương vậy mà dùng tay không bắt lấy mình trường kiếm, trong lòng giật mình, lập tức muốn phát lực từ đó rút ra, nhưng mà, đã hoàn toàn liều lĩnh Thu Tự phái đệ tử lại há có thể như ước nguyện của hắn, lúc này gắt gao cầm ra đối phương trường kiếm, như thế nào cũng không chịu buông tay, sau đó, hắn mặt lộ vẻ một tia nhe răng cười. Liền đem mình trường kiếm thẳng tắp đâm vào đối phương trái tim. Phốc một tiếng, Vân Lan Tông đệ tử trái tim bị đâm xuyên về sau, trực tiếp liền trừng hai mắt một cái, nháy mắt chết đi. Thu Tự phái đệ tử nhìn thấy một màn này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng không cần nhìn đều biết, tay trái mình quả quyết là triệt để phế đi. Không chần chờ chút nào, tên này Thu Tự phái đệ tử tại giết chết đối thủ mình về sau, liền lại lập tức hướng còn lại tên kia đang cùng Cốc Tuyết Thanh đánh khó phân thắng bại Vân Lan Tông đệ tử rút kiếm đánh tới, bất quá ngay tại hắn vừa định quay người lúc, một con cực đại nắm đấm liền hướng phía hắn mặt ở trước mặt đập tới. Một quyền này quyền thế như gió, chỉ nghe nó mang theo âm thanh xé gió, liền chi kỳ tất nhiên thế đại lực chậm. Nếu là bị một quyền này chính diện đánh trúng, chưa chừng mình cả viên đầu lâu liền sẽ trực tiếp nổ tung. Thu Tự phái đệ tử khuôn mặt kinh hãi, nhưng lại đã là tránh cũng không thể tránh, bởi vì một quyền này tốc độ đối với hắn mà nói thực sự là quá nhanh. Ầm, một tiếng vang vọng. Mặc dù tại tối hậu quan đầu vẫn là bị tên này Thu Tự phái đệ tử bỏ qua một bên mặt, nhưng Ngô Hạo một quyền này chung quy là mạnh mẽ đập vào hắn trên gương mặt. Thu Tự phái đệ tử cả người nháy mắt đã mất đi cân bằng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà nương theo tại cái này ngụm máu tươi bên trong, là trong miệng hắn kia hơn phân nửa đều đã bị Ngô Hạo đạo này quyền phong cho ngạnh sinh sinh chấn chóc ra nát răng. Cùng lúc đó, tại một trận trời đất quay cuồng choáng váng bên trong, lại không đợi hắn ứng thanh ngã xuống đất, hắn liền lại bị Ngô Hạo cong đầu gối một cước đè vào trên phần bụng. Từ Diễm nhìn thấy tên này Thu Tự phái đệ tử nháy mắt bị Ngô Hạo giải quyết, trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này không còn dám có chần chờ, trực tiếp liền phất tay vung ra mấy đạo lộng lẫy kiếm hoa. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt tên này cùng thân mang đồng dạng phục sức, lại tại Đăng Bối Sơn biên giới chỗ từ trong tay hắn nếm qua một lần đau khổ Xuân Tự phái đệ tử, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, trực tiếp liền mang theo một đạo hóng ánh ngân quang bổ về phía đối phương. Tên này Xuân Tự phái đệ tử trước đó thông qua tự thân giảo hoạt, vốn dĩ là từ Từ Diễm trong tay may mắn còn sống sót qua một lần, nhưng cái sau một kiếm này, hắn hiển nhiên là không có khả năng lại có cơ hội đào thoát. Một đạo vô cùng cường thịnh kiếm khí, như bạch hồng lướt qua tên này Xuân Tự phái đệ tử đỉnh đầu. Đây là Từ Diễm đột phá đến trung tam cảnh về sau, lần thứ nhất tại toàn lực hạ chỗ vung chém ra một kiếm. Thất tinh kiếm quyết thức thứ 7. Một kiếm sâu trường hồng. Đầy trời ngân quang ầm vang nổ tung. Nơi xa tên kia Xuân Tự phái đệ tử, chỉ có thể mở mắt thấy đạo kiếm khí này đánh tới hướng mình, nhưng không có mảy may biện pháp tránh né. Năm hơi về sau, cường thịnh kiếm khí mới chậm rãi từ núi rừng bên trong tán đi, nhưng lúc này đã không gặp tên kia Xuân Tự phái đệ tử bóng dáng, chỉ có tại hắn thân ở vùng đất kia bên trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy còn lại một thanh lẻ loi trơ trọi bội kiếm. Nô Hạo cảm nhận được Từ Diễm sử dụng ra một kiếm này, nhịn không được vì thế cảm thụ có chút hãi hùng khiếp vía, cùng làm được hắn vốn muốn trước đối phó xong Cốc Tuyết Thanh lại đến đối phó Từ Diễm tâm tư cũng là lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Hắn quay người liền hướng Từ Diễm chạy như điên. Từ Diễm nhìn thấy Ngô Hạo đột nhiên hướng mình đánh tới, nhịn không được chớp chớp mày kiếm, nhưng không có cảm thấy mảy may e ngại. Hắn khống chế trong tay phủ dao từ không trung nổ bắn ra mà ra, nhưng không có đánh út về phía Ngô Hạo, mà là xa xa bổ về phía kia đang cùng Cốc Tuyết Thanh đối kháng Vân Lan Tông đệ tử, thẳng đến phủ dao đem đối phương bức cho lui ra phía sau, hắn mới vội vàng đối Cốc Tuyết Thanh hô, "Chạy mau, nếu ngươi không đi, vậy liền ngay cả ta cũng đi không được." Cốc Tuyết Thanh nghe được Từ Diễm truyền đến thanh âm, mồ hôi đầm đìa nàng nhịn không được liếc qua Từ Diễm, thấy đối phương sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng là cắn răng, không còn kiên trì ý mình, một cái nhảy vọt về sau, liền chui vào sau lưng trong rừng rậm, sau đó ra sức hướng nam mặt phóng đi. Bị Từ Diễm một kiếm bức bách đến chỉ có thể bị động phòng thủ Vân Lan Tông đệ tử, thấy Cốc Tuyết Thanh trong nháy mắt liền từ trong rừng đào tẩu, sắc mặt tái xanh, hắn không làm đình trệ, trực tiếp liền rút kiếm đuổi theo. Ngay tại phi nước Đại Ngô Hạo thấy hắn như thế, không có làm ra bất luận cái gì ngăn cản, ngược lại là đối nơi xa kia từ đầu đến cuối đáp lại quan chiến thái độ nghiêm tử ức phẫn nộ quát, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian phối hợp hắn cùng đi truy Cốc Tuyết Thanh. Nếu để cho nàng chạy, ngươi đưa đầu tới gặp. Nghiêm Tử Ước nghe vậy, trong lòng lập tức mát lạnh, nhưng lại không dám có chút chần chờ, lập tức rút chân phi nước đại, cùng nhau đuổi theo. Từ tác chiến ban đầu đến thời khắc này, bất quá mới trôi qua ngắn ngủi hơn một canh giờ, nhưng ở nơi trốn có người bên trong, lại là gắt gao tổn thương, trang diện lộ ra dị thường tàn khốc cùng bi thương, mà dưới mắt còn giữ hoàn chỉnh chiến lược, đơn giản liền chỉ còn lại Từ Diễm cùng Ngô Hạo hai người mà thôi. Chớp mắt về sau, một con cực đại quyền ảnh mang theo một mảnh màu vỏ quýt quan mang, rốt cục tới gần đến Từ Diễm trước người. Từ Diễm đối mặt Ngô Hạo một quyền này, không dám có chút khinh thường, chỉ có thể trước đem Bạch Băng thân thể đặt ở trên mặt đất, sau đó lập tức vận chuyển trong cơ thể mình võ đạo chân khí phá thể mà ra, cũng toàn bộ hội tụ tại mình trong tay phải, đồng dạng mang theo một đạo hóng ánh kim sắc quang mang, nên đón tiếp lấy. Thứ 56 vòng, vô tương phá không quyền. Từ Diễm không có làm bất luận cái gì trên thực lực giữ lại. Một quyền đập vào đối đầu trên nắm tay. Hai cỗ tựa như núi cao nặng nề khí tức cầm ẩm tại trong rừng rậm chạm vào nhau cùng một chỗ, giữa cả thiên địa, lại phảng phất xuất hiện trong tích tắc dừng lại cùng yên tĩnh. Từ Diễm chỉ cảm thấy trên cánh tay mình truyền đến một trận tê dại đau nhức, sau đó lợi dụng hắn cùng Ngô Hạo làm tâm điểm, bộc phát ra giống như là biển gầm mãnh liệt bành bãi khí lãng, từ bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn, bừng tỉnh nằm trên mặt đất bên trên xa vào đến trong hôn mê Bạch Băng, nhưng không đợi hắn mở mắt thấy rõ ràng ở đây tình thế, liền lại nháy mắt bị cỗ này khí lãng cho đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, trực tiếp ngã xuống tại nơi xa trong rừng rậm, lần nữa đã bất tỉnh. Nhìn xem Bạch Băng này đã không chịu nổi gánh nặng thân thể lần nữa thảm tao tai vạ bất ngờ, Từ Diễm trong mắt cũng là lóe lên vẻ lo lắng. Nhưng mà, tại trước người hắn Ngô Hạo hiển nhiên là xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, liền lại lập tức khống chế một cái tay khác, hướng hắn mặt đánh ra một quyền. Từ Diễm cảm nhận được một quyền này, không có tiếp tục lựa chọn đón đỡ, mà là lập tức thu quyền cũng đem thân thể của mình hướng phía sau ngã xuống, lập tức giẫm trên mặt đất bước chân liên tục điểm nhẹ, lấy một loại mười phần xảo diệu phương thức tránh thoát đối phương một kích này. Một quyền đánh vào không trung, mà lại nhìn thấy Từ Diễm tựa hồ cố ý muốn cùng mình kéo ra thân cách, Ngô Hạo tất nhiên là sẽ không để cho hắn đạt được, lúc này liền phi thân đuổi kịp đi, liên tục đối với hắn đánh ra mấy chục quyền. Đã đứng người lên Từ Diễm, tất nhiên là một quyền không rơi tiếp nhận những này quyền ảnh, đồng thời cũng ở trong lòng tại giờ khắc này, triệt để thăm dò Ngô Hạo thực lực. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tên này đến từ Thần Dương Tông đại đệ tử, vậy mà là đã đạt đến lục phẩm cảnh giới hậu kỳ võ tu, cái này so với hắn vừa mới đi vào ngũ phẩm cảnh giới không lâu tu vi, cao hơn ra dòng dã một cảnh giới còn không chỉ, nếu như không phải hắn chiếm đối võ tu một đường có khắc sâu hơn lý giải cùng kinh nghiệm, cộng thêm tại công pháp bên trên tiên thiên tính ưu thế, hắn thật đúng là làm không được giống bây giờ như vậy, có thể cùng đối chiến thành cân sức ngang tài tình. Trạng mà so sánh với Từ Diễm giờ phút này ý nghĩ trong lòng, tại Ngô Hạo trong lòng không thể nghi ngờ liền chỉ có khó có thể tin kinh ngạc cùng kinh ngạc, hắn làm sao đều lý giải không được, đối phương rõ ràng tại tu vi bên trên muốn so mình thấp hơn một cảnh giới, nhưng tại võ tu chú trọng nhất lực lượng cùng phương diện tốc độ, nhưng thủy chung có thể cùng mình bảo trì tại không kém bao nhiêu cấp độ bên trên, trọng yếu nhất là đối phương cái kia đạo kim sắc võ đạo chân khí, tựa hồ so với hắn chỗ túy luyện ra võ đạo chân khí còn phải càng thêm thuần khiết cùng dày đặc. Nô Hạo có thể cảm giác được, mặc dù đối phương vào lúc này cũng không thể chiến thắng hắn, nhưng nếu là mình không đem hết toàn lực cùng nó đối địch lời nói, hắn cũng có cực lớn khả năng sẽ tại đối phương đầu này danh nước bẩn bên trong lật thuyền. Thế là có tầng này ý nghĩ sau, Nô Hạo tự nhiên sẽ không lại bỏ mặc Từ Diễm từ trong tay mình đào tẩu, bởi vì hắn không cách nào xác định đợi đến thực lực đối phương đuổi kịp mình lúc hắn vẫn sẽ hay không là cái so đối thủ. Lại là liên tiếp vung ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều mang theo khai sơn hám địa chi thế. Sau đó dù là đã đạt đến lục phẩm cảnh giới, Nô Hạo cũng rốt cục cảm thấy mình có chút khí tức thở nhẹ, bất quá trước mắt Từ Diễm đồng dạng cho thấy một tia vẻ mệt mỏi. Nô Hạo lại là một quyền đánh tới hướng Từ Diễm đầu lâu, nhưng sau đó liền bị Từ Diễm nghiêng người né tránh, mà không đợi hắn lần nữa vận quyền đuổi theo, liền có một thân ảnh bỗng nhiên xông về phía trước kéo lại hắn trong đó một cái chân. Từ Diễm cùng Nô Hạo nhìn thấy một màn này, đồng thời đem ánh mắt tập trung tại đạo thân ảnh này phía trên, phát hiện đúng là trước đó tên kia bị cái sau đánh bất tỉnh quyết đi qua Thu Tự phái nội môn đệ tử. Không đợi Từ Diễm mở miệng, tên đệ tử này liền mở miệng hô: "Tiểu sư đệ, chạy mau, làm ơn tất bảo chủ công tử nhà ta tính mệnh." Nô Hạo thấy đối phương dùng thân thể kéo chặt lấy mình đùi phải, sắc mặt giận dữ, trực tiếp liền nhấc chân hung hăng hất lên. Một đi vào đến lục phẩm cảnh giới thế gian vũ phu, tại toàn lực một kích tình huống dưới, đầy đủ mang theo 2000 cân khoảng chừng tự lực, bởi vậy, tên này Thu Tự phái đệ tử tại bị Nô Hạo lăng không bốc lên, vừa hung ác nện ở mặt đất về sau, toàn bộ thể cốt liền phát ra một tiếng vang vọng. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, giống như là trong rừng cây có chạc cây bị bẻ gãy, tên này Thu Tự phái đệ tử máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt tăng dã, nhưng hắn lại nương tựa theo mình cuối cùng ý chí lực, vẫn không có bông ra một mực ôm lấy đối phương đùi phải hai tay. Nô Hạo nhìn thấy tên này đã nhập bùn nhão Liên Hoa Tông đệ tử tiếp tục dây dưa kéo lại mình, cuối cùng là không thể nhịn được nữa nâng lên cái chân còn lại, sau đó hung hăng giẫm tại đối phương trên lưng. Lại là một tiếng vang vọng. Tên này Thu Tự phái đệ tử cả cây xương cổ sống, hoàn toàn bị đập gãy, hắn trợn to hai mắt nhìn về phía tầm mắt cuối cùng, rốt cục tại sinh mệnh mình triệt để sói mòn trước đó, nhìn thấy kia bị tất cả mọi người xưng là tiểu sư đệ nam tử, biến mất tại trước mắt. Nhìn thấy Từ Diễm quyết định thật nhanh liền từ trước mắt mình biến mất, Nô Hạo tại vô cùng phẫn nộ tình huống dưới, lại là một cước đem tên này Thu Tự phái đệ tử thi thể, như vải rách túi đá bay ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó mới quay về Từ Diễm phương hướng rời đi, phi nước đại đuổi theo. Chương 93, Bách Sơn Xuân Liệp, 33. Tại tên kia Thu Tự phái nội môn đệ tử dùng tính mạng mình kéo lấy Nô Hạo một lát, Từ Diễm cũng đã tại giây lát ở giữa chạy vội ra ngoài mấy chục trượng, hắn một thanh ôm lấy kêu bản thân bị trọng thương, đổ vào rừng rậm bụi bên trong sớm đã bất tỉnh nhân sự Bạch Băng, sau đó tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Có Bạch Băng liên lụy mang theo, Từ Diễm quả quyết không có khả năng lưu lại nữa tiếp tục cùng Nô Hạo đối chiến, dù sao cái trước giờ phút này đã thân thụ nguy cơ, nếu là lại như vậy kéo dài thêm, chưa chừng hắn thật sự sẽ diễn sinh ra cái gì lo lắng tính mạng. Đối với trên lưng tên này Bạch Băng, Từ Diễm trước đó tại trong rừng rậm ẩn núp lúc liền đã hoàn toàn nghe được cái sau cùng ở đây Chu Thị Tử đệ cùng Nô Hạo ở giữa đối thoại, kết hợp lấy mình lúc trước từ trong miệng hắn chính miệng được đến tin tức, giờ này khắc này rốt cục xác định thân phận của hắn. Không hề nghi ngờ, Bạch Băng chính là đến từ Vọng Xuyên Thành bên trong trong tứ đại gia tộc Bạch gia. Đối với thế gian người bình thường mà nói, Vọng Xuyên Thành Bạch gia lại như thế nào nổi danh bên ngoài, cũng bất quá chỉ là Linh Châu cảnh nội danh vọng tương đối cao tứ đại môn phiệt một trong, cũng không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương, nhưng đối với cùng chỗ tại Bách Sơn tổ bên trong trên núi người mà nói, nó liền ẩn chứa càng sâu một tầng ý nghĩa, đó chính là Bạch gia, giống như cùng Thành Chu gia đang ủng hộ Vân Lan Tông, Nô gia đang ủng hộ Thần Dương Tông đồng dạng, bọn hắn cũng là thông qua ở thế tục bên trong thu hoạch vào tay hùng hậu tài lực cùng nhân lực, tại liên tục không ngừng chống đỡ lấy tòa nào xây dựng ở Phi Nham lĩnh bên trên Bạch Hạc kiếm trang, lấy bảo đảm bọn hắn có thể càng không ngừng vận chuyển xuống dưới. Về phần bọn hắn những này đại môn phiệt vì sao đều muốn làm như thế? Đáp án rõ ràng, đó chính là trong Ngũ Châu đại lục, là một đỉnh cấp môn phiệt, bọn hắn đều biết rõ, nếu là không có thực lực hùng hậu tu hành tông phái làm đặt chân căn bản, như vậy gia tộc liền rất khó lâu dài truyền thừa tiếp. Đại Chu Vương triều dùng võ trị quốc, đương kim thiên tử càng là nhất là coi trọng tại Ngũ Châu cảnh nội, sáu đại tông môn tại con đường tu hành bên trên đối bản thổ dân mới đào móc cùng bồi dưỡng, cái này ở trên núi trong lòng người, càng là mọi người đều biết sự tình, bởi vậy, những này đỉnh cấp môn phiệt nhà tại vốn là có được tư cách này, lại có thể chạm tới tầng này lĩnh vực cơ sở bên trên, tự nhiên mà vậy cũng liền không cách nào tránh đi loại này lập thế căn bản. Dân ra, tại Linh Châu thứ nhất quận lớn thành, thậm chí là tại cái khác bốn châu bên trong tòa thành lớn, cũng liền có các đại gia tộc nhau nhau đầu nhập đại lượng tinh lực đi kinh doanh tu hành tông môn hiện tượng. Đương nhiên, cùng loại với loại này cấp bậc bí mật, chỉ dựa vào chính Từ Diễm, nguyên bản cũng không có con đường cùng cơ hội đi chấm dứt như thế rõ ràng kỹ càng. Hắn sở dĩ sẽ biết được những này, không hề nghi ngờ chính là hắn vị sư phó kia Triệu Bạch Liên từng cùng hắn tự mình tiết lộ qua cái này sự tích. Tuy nói cái sau tuyệt không đặc biệt kỹ càng cùng hắn điểm phá trong đó nội tình, nhưng theo trận này Bách Sơn Xuân Liệp không ngừng đang tiến hành, rất nhiều chân tướng cũng liền thuận theo tự nhiên từng cái nổi lên mặt nước. Từ Diễm mặc dù trên đường đi có Bạch Băng, nhưng hắn dưới chân tốc độ tuyệt không có chút chậm lại, chỉ là vì không quá phận sóc này cái sau thân thể, hắn liền tương đối lựa chọn một chút nhẹ nhàng đường núi không ngừng tiến lên. Nhìn xem Từ Diễm tại mang theo mình không ngừng đi vòng mèo, lại triệt để từ mình tầm mắt bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, ngạnh sinh sinh truy kích cái trước hơn nửa canh giờ Nô Hạo, chung quy là không thể không từ bỏ tiếp tục truy kích xuống dưới, bởi vì hắn đường dài tốc độ chạy so với Từ Diễm, cho dù là đối phương giờ phút này còn đeo một người khác tại tới trước, hắn vẫn như cũ không phải đối thủ. Nô Hạo sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Từ Diễm cuối cùng biến mất tại nơi xa trong rừng rậm, hung hăng nổ một ngụm nước bọt, trong lòng thì là không ngừng hối hận, vì cái gì mình trước đó không chọn mấy bộ có thể tăng tiến tốc độ chạy võ đạo điện tịch tiến hành tu luyện, bằng không thì cũng không đến mức giống bây giờ như vậy, lại bị kia so với mình tu vi còn thấp hơn nhất phẩm tạp thoái, cho ngạnh sinh sinh từ ngay dưới mắt trốn hai lần. Từ Diễm. Nô Hạo nghiến răng nghiến lợi gạt ra hai chữ này, trên mặt cặp kia mày rậm mắt to bên trong thì là lóe lên một cô vô cùng nồng đậm sát ý. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn rơi mấy lần. Cảm giác được mình rốt cục triệt để hất ra tên kia Nô Hạo, con Bạch Băng chạy đã không biết bao nhiêu đường xá, Từ Diễm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn mặc dù là một mực tại không ngừng hốt hoảng chạy, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến vào độc sơn phạm vi. Nhiều lần quay vòng phía dưới, Từ Diễm con Bạch Băng cuối cùng tại một mảnh cực kỳ cao độc sơn phạm vi vách đá trước dừng lại. Đây là một mảnh chùi lùi vách đá, phía trên không có sinh trưởng ra cái gì cỏ cây, bởi vậy chỉnh thể hoàn cảnh nhìn mười phần trống trải, tầm mắt phương diện thì là nhìn một cái không sót gì. Nếu là có người hoặc là linh thú cái gì nghĩ tiếp cận nơi đây, như vậy Từ Diễm tại chỗ rất xa liền có thể rõ ràng trông thấy. Mặt khác, tại mảnh này vách đá trước đó còn có một đầu suối nước nhẹ nhàng chảy qua, đây đối với cần trị liệu thương thế Bạch Băng đến nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ngừng điểm rồi. Từ Diễm cõng Bạch Băng đi tới một khối thoạt nhìn coi như bằng phẳng nham thạch bên trên, khối nham thạch này không chỉ có kết nối lấy phía sau hắn toàn bộ vách đá, đồng thời cũng có một bộ phận kéo dài đến trước mắt suối nước bên trong. Từ Diễm đem hôn mê Bạch Băng từ trên lưng nhẹ nhàng buông xuống, lại đem cái sau thân thể tại nham thạch bên trên giải phẳng, sau đó hắn mới cảm giác được đối phương nhiễm tại mình trên lưng vết máu, sớm đã là để cho mình trường bào trở nên một mảnh đặc dính. Từ Diễm cười khổ dẫn đầu bỏ đi trên người mình đều là vết máu trường bào, bởi vì loại này bị huyết thủy nhiễm sau sền sệt cảm giác, để hắn thực sự là có chút không lớn dễ chịu. Sau đó hắn đem mình trường bào ném đến suối nước có ích một khối hòn đá cho ngăn chặn, mặc cho những này đến từ trong núi dốc rách sơ tuyển, cho nó tới một lần thuần thiên nhiên gột rửa. Ngay sau đó, chính hắn cũng là nhảy vào đến suối nước bên trong, vội vàng thanh tẩy một phen, lúc này mới đi trở về trên bờ đánh giá. Đến trước mắt Bạch Băng tới. Giờ phút này Bạch Băng, trên thân tình trạng đã là kém đến tột đỉnh tình trạng, cơ hồ liền muốn gặp phải trước đó Khâu Nguyên Cầm. Tại trên mặt hắn, không có chút huyết sắc nào, hiện ra một loại mười phần bệnh trạng màu tái nhợt, nhưng ở trước ngực hắn, nhưng lại có một đạo vô cùng kinh khủng kiếm thương, từ hắn ngực trái vị trí, đi ngang qua thẳng xuống dưới, một mực lan tràn đến lên rốn, giống như là kia Chu Ngọc tại trước ngực hắn, ngạnh sinh sinh chém vào ra một đạo khe rãnh. Tại kiếm thương phía trên, đều là đỏ tươi vết máu, có một ít tại Từ Diễm cóng hắn chạy qua trình bên trong, liền đã bị trong không khí gió nhẹ cho thổi khô cạn. Từ Diễm khe khẽ thở dài, kỳ thật trừ đạo này kiếm thương bên ngoài, Bạch Băng trên thân chỗ đụng phải nội thương, kỳ thật muốn càng thêm nghiêm trọng nhiều, bởi vì kia đến từ chính lục phẩm cảnh giới Ngô Hạo chỗ oanh ra hai quyền, đối với hắn loại này kiếm tu đến nói, không thể nghi ngờ là thuộc về chân chính vết thương chí mạng. Không nói chuyện dù như thế, như cái sau cuối cùng không bị hắn cùng Ngô Hạo đối oanh ra kia cố khí sóng cho càn quét bên trong lời nói, có lẽ đối phương thương thế còn không đến mức nghiêm trọng đến tình trạng này. Từ Diễm ngồi xổm người xuống, đầu tiên là thô sơ giản lược kiểm tra một lần thân thể đối phương bên trên đại khái thương thế. Tại có nhất định hiểu rõ về sau, liền không lại chần chờ, trực tiếp từ chữ vật trong túi lấy ra cái kia thanh cơ hồ là vạn năng sắc bén truy thủ, sau đó cắt chói buộc tại trên người đối phương trường bào rách nát. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Từ Diễm động tác đều bảo trì địa tướng khi nhu hòa cùng thành thạo, lực đạo bên trên cũng là khống chế vừa đúng, tuyệt sẽ không để Bạch Băng thương thế bị tùy tiện chạm đến. Từ Diễm từ Bạch Băng chỗ ngực, đem đối phương trường bào cắt đứt ra mở, sau đó lại nhẹ nhàng đem trường bào hướng hai bên lật ra, hắn nghĩ nhìn kỹ một chút đạo này kiếm thương tình huống cụ thể, nhưng coi như hắn lật ra cái sau trường bào về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, Bạch Băng vậy mà trên người mình cuốn lên một vòng lại một vòng nhìn tương đương dày đặc áo ngực, điều này không khỏi làm Từ Diễm cả người đều là khẽ giật mình. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Từ Diễm trong lòng trực tiếp liền liên tưởng tới đối phương lúc trước đưa cho hắn lưu lại rất nhiều ấn tượng, lúc này mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn liền chuyển biến thành cười khổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là một nữ tử. Từ Diễm mười phần buồn bực lắc đầu, ở trong lòng tự nói một tiếng. Không có biện pháp nào, như là đã biết được đối phương là nữ tử, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ dậy thân thể đối phương, làm cho đối phương dựa trên người mình, sau đó lại đưa tay giải khai nàng áo ngực. Một vòng lại một vòng trọn vẹn vờn quanh 5-6 lần, mới hoàn toàn cởi xuống đối phương tầng này cuối cùng phong ngự, lộ ra nàng diện mạo nguyên thủy. Không giống với trước đó trên người Thái Chân Tĩnh nhìn thấy kiểu diễm cảnh sắc, tại Bạch Băng giờ phút này trước ngực, đầu tiên hấp dẫn Từ Diễm lực chú ý, không phải xuân sắc, mà là cái kia đạo nhìn lăng lệ mà khủng bố kiếm thương. Từ Diễm dùng ngực nhẹp sau vài sợi, nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ đối phương tràn đầy tại vết thương bên ngoài dư thừa vết máu, lúc này mới thấy rõ ràng đạo này kiếm thương tình huống cụ thể. Sau đó hắn nhịn không được vì thế nhẹ nhàng thở ra. Đạo này vết thương không tính quá sâu, cơ bản không có làm bị thương nàng xương sườn, chỉ là bị phá ra trước ngực da thịt. Sự thật quả thật như Từ Diễm dự đoán đồng dạng, nàng chân chính thương thế vẫn là đến từ nội thương nghiêm trọng. Từ chữ vật trong túi lấy ra cuối cùng 3 viên phục nguyên đan, từng cái cho Bạch Băng ăn vào, Từ Diễm liền coi như là triệt để hết đạn cả lương, nhưng hiển nhiên điểm ấy đan dược căn bản không là đủ chữa khỏi nàng thương thế. Nếu không phải trước đó bị Ngô Hạo ép quá gấp, hắn vốn định thuận đi Khâu Nguyên cầm chữ vật túi, nhưng rất đáng tiếc vẫn là chưa kịp. bị bất đắc dĩ xuống, Từ Diễm chỉ có thể lần nữa cắt tay mình cổ tay, dùng huyết dịch của mình nhỏ tại đối phương trên vết thương, đẳng cấp không nhiều thả ra trọn vẹn một bát sứ về sau, mới dừng lại động tác. Cái này một bát tinh huyết, so với hắn cho Khâu Nguyên Cẩm những cái kia, không thể nghi ngờ muốn càng thêm tinh thuần nhiều, bởi vậy tại hiệu quả bên trên, tự nhiên cũng phải thật nhiều. Vẹn vẹn chỉ là trôi qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, bạch băng trên ngực kiếm thương liền có khép lại dấu hiệu. Từ Diễm thấy thế, hiểu rõ đến nàng trên vết thương hẳn là sẽ không lại chảy ra huyết thủy về sau, liền từ nàng chữa vật trong túi tìm kiếm ra một bộ sạch sẽ quần áo cho nàng mặc lên. Còn áo ngực, hắn lại là không có chủ động lại giúp nàng quấn lên, loại vật này, bản thân mặc độ khó liền không nhỏ, khó tránh khỏi sẽ để cho tay hắn chạm đến nàng kia, so với thái chân tính đến, cũng không kém bao nhiêu sung mãn địa phương, Từ Diễm cũng không phải là đồ háo sắc, cho nên chỉ có thể chờ đợi chính nàng sau khi tỉnh lại, tự hành mặc. Thế là, Từ Diễm xử lý tốt nàng thương thế, cho nàng mặc lên trường bào che lại nàng tuyệt mỹ thân thể về sau, liền đứng dậy rời đi tại chỗ. Bất quá hắn tuyệt không đi ra ngoài quá xa, dù sao nơi này chính là linh thú sơn mạch, nếu là đi quá xa, không chừng liền sẽ phát sinh cái gì không thể không ngoài ý muốn. Từ Diễm dùng mình thần thức cảm giác phụ cận, ý đồ nghị săn bắt mấy cái tiểu động vật loại hình lấp lấp bao tử, sau đó lại cái gì cũng không có phát hiện, lúc này nhịn không được tự rêu nghĩ đến, tại tình cảnh như thế, lại nơi nào sẽ sinh tồn lấy cái gì bình thường có thể thấy được nhỏ yếu sinh vật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi qua không sai biệt lắm 3 canh giờ, trực tiếp từ buổi sáng giờ tị tới gần đến giờ dậu. Tính toán thời gian, hiện tại đã là đi vào tháng 4, cụ thể thời đoạn hẳn là lập hạ thời gian, đi vào mùa hè về sau, sắc trời tự nhiên cũng sẽ không lại như mùa xuân lúc đen nhanh như vậy. Trời chiều như lửa, kim sắc tia sáng chiếu xạ tại mảnh này yên tĩnh cùng nguy hiểm cùng tồn tại sông núi bên trong, lưu lại vô số bóng ma, đồng thời nó cũng chiếu xạ tại tĩnh tọa tại bạch băng bên cạnh Từ Diễm trên thân, đem hắn cái bóng kéo được thật dài. Từ lúc xuân săn bắt đầu đến nay, đã qua 20 ngày, nhưng tham gia lần này xuân săn tất cả mọi người, không thể nghi ngờ đều ở một loại khẩn trương, cao độ cùng cẩn thận cùng tồn tại cảm xúc bên trong. Giống như Từ Diễm giờ phút này dạng xuất hiện cực kỳ khó được nhàn rỗi thời gian, có thể nói căn bản không có, bởi vậy, cái này không khỏi cũng làm cho Từ Diễm cảm thấy, mình thật đúng là có chút không thích ứng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê bạch băng, kể từ khi biết nàng là nữ tử về sau, hắn liền rốt cuộc không thể cảm thấy nàng là một vị tướng mạo thanh tú công tử ca, bởi vì nàng căn bản chính là một vị so với thái chân tĩnh còn phải mỹ mà 3 phần nữ tử nha. Tựa hồ là cảm giác được Từ Diễm đang chăm chú nhìn mình, đang ngủ say trọn vẹn 3 canh giờ thêm 2 khắc sau bạch băng, cặp kia cực kỳ đẹp mắt con ngươi rốt cục giật giật, bất quá tại mở mắt về sau, nàng phát hiện xuất hiện tại mình trong tầm mắt đúng là tràn đầy kim hoàng sắc tia sáng, liền lại có chút không chịu nổi giống như nhắm mắt lại, đồng thời tại nàng dạng này dung nhan tuyệt mỹ bên trên, còn lộ ra một tia vẻ thống khổ. Từ Diễm tự nhiên ý thức được nàng giờ phút này phản ứng, cân nhắc đến nàng hiện tại hẳn là còn không dậy được thân, liền xê dịch thân thể của mình, thay nàng chặn tất cả tia sáng, sau đó, bạch băng mới lại chậm rãi mở hai mắt ra. Từ Diễm nhìn xem nàng mở to mắt, nhưng trong lòng nhịn không được vì đó chấn động, cái này dĩ nhiên không phải đang thán phục nàng mỹ mạo, mà là tại vào giờ khắc này, hắn rốt cục tìm được cái kia hoang mang hắn đã lâu đáp án. Lúc trước, Từ Diễm luôn cảm thấy nàng đôi mắt này cực kỳ giống cái nào đó hắn nhận biết người, nhưng lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, hiện tại kết hợp nàng làm nữ tử thân phận về sau, hắn cuối cùng là rộng mở trong sáng, nguyên lai bạch băng đôi mắt này, cùng cặp kia hắn gặp trọn vẹn 3 năm, nhưng như cũ cảm thấy như núi suối thanh tịnh sạch sẽ con ngươi không có sai biệt, chỉ bất quá trước đó hắn, bởi vì lẫn nhau giới tính khác biệt, từ đầu đến cuối không dám hướng phương diện kia. Nghĩ, nhìn thấy bạch băng suy yếu nhìn xem mình, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, Từ Diễm dẫn đầu giành lấy nàng lời nói, ngựa khí bình tĩnh nói ra, có lời gì, chờ ngươi thân thể tốt một chút sau rồi nói sau, đã ngươi đã tỉnh, liền thử đi luyện hóa thể nội dược lực, chỉ tiếp ta chỉ có 3 viên phục nguyên đan, bất quá có chút ít còn hơn không. Bạch băng nghe vậy, liền lập tức khống chế tâm thần cảm giác một phen trong cơ thể mình, lập tức liền phát giác được quả thật ở trong cơ thể mình, nhiều 3 đạo đến từ phục nguyên đan khí tức. Nàng đối Từ Diễm khẽ gật đầu, sau đó liền không lại chần chờ, bắt đầu luyện hóa lên những dược lực này. Thẳng đến sau nửa canh giờ, trời chiều hoàn toàn chìm vào tây sơn, chờ màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, nàng mới luyện hóa xong những dược lực này, mà lúc này, nàng rốt cục có thể làm ra một chút giản dị động tác. Nàng đối vị này đưa lưng về phía nàng Từ Diễm, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Tiểu sư đệ, có thể hay không giúp ta đem ta chữ vật túi đưa cho ta?" Từ Diễm nghe được cái này âm thanh thanh thúy êm tai, lại không còn cố ý làm bộ ra giọng nam thanh âm, hơi sững sờ, nhưng không chần chờ, trực tiếp liền giúp nàng đem chữ vật túi đưa cho nàng. Bạch Băng đưa tay tiếp nhận chữ vật túi, liền muốn đứng dậy, bất quá gặp nàng mười phần khó khăn bộ dáng, Từ Diễm liền lại tiến lên cho nàng dựng nắm tay, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Bạch Băng đối với cái này, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó liền từ chữ vật trong túi lấy ra một con bình sứ, cũng đổ ra một hạt đan dược. Cảm nhận được cỗ này đã là vô cùng quen thuộc đan dược khí tức, Từ Diễm không có quá nhiều phản ứng, ngược lại là Bạch Băng đối với cái này lộ ra một tia bất đắc dĩ, nàng chần chờ một lát sau, mới quay đầu nói với Từ Diễm, "Tiểu sư đệ, chờ ta ăn vào viên đan dược kia về sau, liền làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp, khả năng cái này cần cả đêm thời gian." Từ Diễm đối với cái này, nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói ra, "Được." Thấy đối phương đáp ứng, Bạch Băng liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giống như trước đó đáp ứng đối phương như thế, Từ Diễm trừ dành thời gian tại phụ cận hiện lên một tòa đống lửa bên ngoài, liền từ đầu đến cuối thủ hộ tại bên người nàng, thẳng đến ngày thứ 2 trời sáng choang về sau, ngồi xếp bằng điều tức suốt cả đêm bạch băng, mới rốt cục có một tia động tĩnh. Đã triệt để hấp thu xong dược hiệu bạch băng, đột nhiên mở ra mình cặp kia đóng chặt con ngươi, ngồi tại nàng bên cạnh thân Tử Diễm nhìn thấy một màn này, ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tại nàng trong hai con ngươi đúng là tràn đầy tử sắc, giống như ở trong nháy mắt này ở giữa, ánh mắt của nàng biến thành một đôi loé ánh sáng tự động. Ngay sau đó, một cỗ lăng lệ mà cường đại khí tức từ trên thân bạch băng đột nhiên dâng lên. Từ Diễm cảm giác được một cách rõ ràng, nàng kiếm đạo tu vi tại liên tục tăng lên, trực tiếp liền siêu việt nàng vốn có cảnh giới, đạt đến 5 tầng, cho đến tại 5 tầng hậu kỳ lúc mới ngừng lại được. Nhưng mà, Bạch Băng tại cảm giác được mình tu vi tăng lên dòng dã một cảnh giới về sau, lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì viên đan dược kia vốn là nàng chuẩn bị cho mình xung kích thượng tam cảnh lúc sử dụng, nhưng bây giờ nàng nhưng lại không thể không sớm phục dụng nó. Đương nhiên, đây vốn là đúng là tại hành động bất đắc dĩ, chỉ là vẫn như cũ để nàng có chút khó mà tiêu tan mà thôi. Bạch Băng đứng người lên về sau, nói với Từ Diễm: "Tiểu sư đệ, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian, chờ ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng." Từ Diễm nghe đây, không có bất kỳ cái gì biểu thị, trực tiếp quay người đưa lưng về phía nàng, chậm rãi rời đi tại chỗ. Bạch Băng gặp hắn rời đi, khẽ khẽ thở dài, sau đó liền ở tại chỗ trực tiếp thoát khỏi trường bào. Nguồn gốc từ tại giờ thì đủ ấm mặt trời mới mọc, chiếu rọi tại đạo này như là dương chi ngọc trắng loáng không vết trên thân thể, chiếu lấp lánh, sau đó tên này toàn thân trần trụi nữ tử, liền bắt đầu dựa theo nàng cái này không sai biệt lắm duy trì 10 năm lâu quen thuộc, lấy ra một sợi mới tinh áo ngực, đem trên người mình kia nguyên thủy tịnh lệ phong cảnh, từng chút bao trùm. Mà tại cái này toàn bộ quá trình về sau, đã dần dần đi xa Từ Diễm, từ đầu đến cuối không có quay đầu dù là liếc trộm một chút. Một khắc đồng hồ sau, lại khôi phục dĩ vãng công tử ca bộ dáng Bạch Băng, đi tới Từ Diễm trước mặt, nhưng không đợi nàng chủ động mở miệng, Từ Diễm liền nói thẳng hỏi: "Ta chỉ có một vấn đề, Hồng Tước cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Nghe được là vấn đề này, Bạch Băng không thể nghi ngờ có chút kinh dị, bất quá nàng không có làm bất kỳ dấu giếm nào, nói thẳng trả lời: "Nàng là biểu muội ta." Từ Diễm đạt được đáp án về sau, chỉ là nhẹ gật đầu, trả lời: "Ừm, ta đã biết." Sau đó, hắn trực tiếp thẳng hướng về phía trước đi đến, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc lại vừa đến bất luận cái gì liên quan tới Bạch Băng bản thân vấn đề, thậm chí liền ngay cả cứu nàng chuyện này, cũng giống là xưa nay không từng phát sinh qua đồng dạng. Bạch Băng ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn bóng lưng, trong lòng một phen do dự về sau, cuối cùng vẫn đi theo. Chương 94, Bách Sơn Xuân Liệp, 34. Chương 95, Bách Sơn Xuân Liệp, 35. Nhìn thấy ngay cả Ngô Hạo cũng tại Từ Diễm trong tay thua trận, Chu Thị Song huynh đệ cùng tại bên cạnh vây xem nghiêm tử ức, không thể nghi ngờ trong lòng đều là quá sợ hãi, đây là bọn hắn làm sao đều chưa từng dự liệu được kết quả. Ngô Hạo khôi ngô cao lớn thân thể, trung điệp té ngã trên đất, tựa như đúng một tảng đá lớn đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang vọng, bất quá ngay sau đó, ngã trên mặt đất hắn liền lại một cái lý ngư đà đĩnh, giận dữ đứng lên. Rất hiển nhiên, Từ Diễm một trường này, tuyệt không ở trên người hắn lưu lại cỡ nào nghiêm trọng tương thế, dù sao cái sau tu vi bản thân liền so với hắn thấp, Từ Diễm sở dĩ có thể tạo thành hắn bại lui xuống tới nguyên nhân, một là bắt nguồn từ thực sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hai là thắng ở kia võ đạo công pháp thượng huyền diệu cùng đặc thù. Một bộ này lay núi phổ, đúng Từ Diễm tại đi vào ngũ phẩm cảnh giới hậu phương có thể sử dụng bước phát triển mới võ tu công pháp, nó tổng cộng có 6 thức, trong đó bao hàm 3 thức trường pháp, khai sơn, phá núi, phá vỡ núi, cùng 3 thức quyền pháp, đúc núi, chấn sơn, rời núi. Nhìn thấy mình thâm tàng hồi lâu, lại là có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả mà sử dụng ra thức mở đầu, mở cửa trường, thành công đem đối phương đánh lui, Từ Diễm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, thậm chí hắn còn vì này cảm thấy một tia đáng tiếc, bởi vì lấy trước mắt hắn tu vi mà nói, hắn cũng không thể hoàn chỉnh sử dụng ra bộ này lay núi phổ. Cần là ta đã đi vào thất phẩm cảnh giới liền tốt. Từ Diễm cảm nhận được Ngô Hạo thương thế trên người cũng không lo ngại, nhịn không được ở trong lòng thở dài, bất quá vừa nghĩ tới mình trong mấy tháng ngắn ngủi, liền đã khôi phục đến ngũ phẩm cảnh giới. Hắn liền lại nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng mình quá tham lam. Bỏ qua một bên hết thảy khách quan bên trên nhân tố, Từ Diễm lòng dạ biết rõ, chỉ có khi mình chân chính đi vào đến thất phẩm cảnh giới về sau, cũng chính là đạt tới hắn kia bộ trưởng thánh kinh bên trong hám địa bộ phận tầng thứ 7 lúc, hắn mới xem như một lần nữa về tới võ đạo một đường bên trong chân chính cánh cửa. Mà khi đó hắn, thực lực thế tất sẽ so cùng giai võ giả, mạnh lên mấy lần cũng không chỉ. Như lay núi phổ dạng này công pháp, trong mắt hắn kỳ thật căn bản không tính là cái gì, chỉ có tại võ đạo một đường chân chính đạt tới đăng đường nhập thất về sau, đây mới thực sự là thực lực. Lô Hạo đứng người lên về sau, vẫn không quên vô nhiễm trên người mình bụi đất, sắc mặt hắn mười phần âm trầm nhìn xem Từ Diễm, một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra: "Người võ tu công pháp huyền diệu như thế, không biết đúng sư thừa tại gì phái, mà lại ngươi tại trên võ đạo đã có thực lực như thế, lại còn phải tu cái gì kiếm đạo? Hẳn là ngươi bái nhập Liên Hoa Tông tu tập kiếm đạo, cũng là che giấu hai mắt người tiến hành, ngươi sẽ không phải là buôn lôi viên, hoặc là tinh thần cắt xếp vào đến ta Linh Châu cảnh nội gian a." Nghe được Lô Hạo nói như vậy, ở đây trong lòng người, không thể nghi ngờ đều là một trận nghiêm nghị. Cho dù là tính cả Trần Thanh Hà bọn người ở tại bên trong, sau đó đều đem ánh mắt nhìn phía Từ Diễm. Nghe được đối phương như vậy ăn nói lung tung, Từ Diễm trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là ngữ khí bình tĩnh trả lời: "Trong miệng ngươi nói tới cái gì buôn lôi viên cùng tinh thần các, ta tuyệt không nghe nói qua." Thấy đối phương không giống đang nói láo, Nô Hạo nhịn không được lông mi hơi nhíu, thầm nghĩ thật chẳng lẽ đúng ta đoán sai rồi. Bất quá vừa nghĩ tới trừ chính mình sở tại Thần Dương Tông bên ngoài, liền chỉ có kia hai tòa tông môn mới có khả năng có được như vậy huyền diệu võ tu công pháp. Nô Hạo liền lại lạnh giọng nói ra, Từ Diễm, ngươi đừng muốn lại trang không có tri thức, tại thế gian này ai không biết trừ ta Thần Dương Tông bên ngoài, liền chỉ có Buôn Lôi Viên cùng Tinh Thần Các mới có thể có được loại này cao thâm võ tu công pháp. Ngươi cũng đừng nói ngươi là tới từ trên thánh sơn người, vậy ta sẽ phải bội phục đầu giảm xuống đất. Từ Diễm xác định mình chưa từng nghe qua cái này hai đại tông môn danh tự, đã thấy đối phương một mực chắc chắn mình chính là xuất từ cái này hai tòa trong tông môn nội gian, liền nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lại há có thể không ý thức được đối phương đây là tại cố ý hướng hất lên người hắn nước bẩn. Thế là Từ Diễm cuối cùng cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu, lại không có ý định lại cùng tiếp tục tranh luận xuống dưới. Loại này có lẽ có sự tình vốn là sẽ chỉ càng tô càng đen, huống hồ hiện tại bọn hắn còn ở vào đại chiến bên trong, hắn căn bản không tâm tình cùng đối phương lại nói quá nhiều nói nhảm. Ngươi muốn làm sao nói, hoặc là cho là như vậy đều do, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được sống sót. Không đợi Ngô Hạo lại nói tiếp, Từ Diễm thân hình liền lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy đối phương sử dụng ra cùng mình không có sai biệt thần kỳ tốc độ, Ngô Hạo trong lòng giật mình, trên mặt lại là giận dữ nói ra, Từ Diễm, ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình chiếm công pháp thượng về liền rượu liền có thể thắng dễ dàng ta rồi? Ta hiện tại liền để ngươi. Và anh. Một tiếng vang vọng, căn bản không chờ Ngô Hạo nói xong, Từ Diễm bàn tay liền đã lăng không mà tới. Lây núi phổ thức thứ hai, phá núi. To lớn bàn tay mang theo một đạo cực đại vô song trường ấn, giống như thật mang theo có thể bổ ra như núi cao mãnh liệt khí thế, hướng Ngô Hạo chính diện đánh xuống. Một trường này so với lúc trước kia trường không thể nghi ngờ uy lực càng sâu, bất quá Ngô Hạo tại đã có chỗ để phòng tình huống dưới, tất nhiên là sẽ không lại ngốc đến mức lấy tay không đi đón, lúc này liền khống chế võ đạo chân khí hội tụ bên phải trên tay, một quyền đối vanh ra ngoài. Nhưng mà Ngô Hạo cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Từ Diễm tại công pháp bên trên ưu thế cự lớn. Một cỗ mãnh liệt khí lãng từ bên trong vùng rừng rậm này lăn lộn cuốn lên, trực tiếp liền đánh gãy chung quanh mấy viên cao tới hơn 10 trượng cây cối. Đầy trời xanh biếc lá rụng từ không trung chậm rãi trôi nổi rơi xuống, nương theo lấy đại thụ sụp đổ, kia Ngô Hạo thân thể đúng là lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Một gốc sinh trưởng tại bên ngoài hơn 20 trượng đại thụ bên trên, xuất hiện mãnh liệt run run. Thế là, nghỉ lại tại cây này chạc bên trên phi cầm nhóm tại cảm nhận được trận này xảy ra bất ngờ động tĩnh về sau, liền giống như là nhận lấy kinh hãi, toàn bộ từ mình trong hang ổ bay ra, đồng phát ra trận trận thê lương gây tiếng thê ở. Ngô Hạo cả người rắn răng chắc chắc đụng vào cái này, khỏa đoán chừng phải có hai người hợp lực mới có thể triệt để vây quanh đại thụ bên trên. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mới trượt xuống rơi xuống đất. Nhìn thấy Ngô Hạo lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cãi lại nôn máu tươi, giờ phút này vô luận đúng Chu Thị hai huynh đệ vẫn là Trần Thanh Hà bọn người đều là sắc mặt hãi nhiên, thẳng đến tại một hồi lâu thời gian hòa hoãn về sau, chờ Ngô Hạo bình phục lại trong cơ thể mình hỗn loạn khí tức, hắn mới lắc ung dung đứng dậy. Hắn cố nén trong cơ thể mình truyền đến trận trận đau đớn, tùy theo lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Từ Diễm lúc, không thể nghi ngờ liền tràn đầy nồng đậm sát ý cùng oán độc. Làm một tại 30 tuổi trước liền đạt đến lục phẩm cảnh giới võ tu, có thể nói, hắn chưa hề tại so với mình niên kỷ càng người tuổi trẻ trên thân, thua trận qua một chiêu nửa thức, bởi vậy, giờ phút này hắn tại liên tục bại bởi trước mắt tên này nhìn thậm chí không cao hơn 20 tuổi Từ Diễm hai chiêu về sau, hắn tất nhiên là đến một loại giữ tận dâu dương mắt tình trạng. Lỗ Hạo từ mình chữa vật trong túi, lấy ra một hạt tối như mực đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó mới tại trong miệng, cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu, cái này đều đúng ngươi bức ta. Từ Diễm lặng lẽ nhìn chăm chú lên Ngô Hạo cử động, thấy đối phương tại tác chiến khoảng cách nuốt xuống một viên đan dược, liền nhịn không được nhíu mày. Tại tình cảnh như thế xuống, như cái sau giờ phút này nuốt chính là cái gì chữa thương đan dược, cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, dù sao chiến đấu chưa kết thúc, hắn cũng quả quyết không thể lại cho đối phương đầy đủ thời gian đi luyện hóa dược lực. Từ Diễm cùng Ngô Hạo ở giữa, mặc dù nói không nên lời có thâm cừu đại hận gì, nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, giữa lẫn nhau lập trường, cũng là đã sớm quyết định tại trong hai người, chỉ có một người có thể còn sống đi ra vùng non sông này. Trừ phi tại ngay trong bọn họ có nhân chủ động tuyển chọn rời ca hỏi trận này xuân săn, bất quá loại này nghĩ đương nhiên kết cục quả quyết là không thể nào phát sinh, mà lại coi như Ngô Hạo nói mình nguyện ý chủ động rời khỏi xuân săn, Từ Diễm cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Ăn vào đan dược sau, Ngô Hạo một lần nữa đứng thẳng lên thân thể, sau đó ở trên người hắn liền có một cô mây đen đống nhiên phát ra, đem nó bọc lại tại trong đó. Từ Diễm thấy cảnh này ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã là đại khái đoán được đối phương viên đan dược kia tác dụng hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn để cái sau cưỡng ép tăng lên không ít tu vi đang dược. Một cỗ hùng hậu mà khí tức cường đại, tại sau một lúc lâu, đột nhiên từ cái này trận trong mây đen dâng lên. Nương theo lấy Ngô Hạo gầm lên giận dữ vang vọng ở trong rừng, những cái kia quay trùng quanh ở trên người hắn tất cả mây mù màu đen, lập tức bị tạc tán, lộ ra chân chính khuôn mặt. Giờ phút này Ngô Hạo, hai con ngươi như mực, sinh trưởng tại trên mặt hắn hai con mắt, nhìn qua tựa như cùng là hai cái tối như mực tĩnh mịch hang động, trừ cái đó ra, còn có thể nhìn ra tại hắn trán hai bên những cái kia gân xanh giống như đúng biến thành hai đầu chuyển trùng đang không ngừng xê dịch. Hắn đỏ tươi môi dày, giống như là vừa mới bôi lên qua bút tích, lộ ra hắn khẽ nhếch trong miệng, bộ kia chỉnh tề răng hết sức sâm bạch. Chu Ngọc sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem hắn, lấy gần như khó có thể tin ngữ khí tự lẩm bẩm, vậy mà đúng có thể tại trong vòng nửa canh giờ tăng lên chí ít 3 thành công lực hắc linh đan. Sau một khắc, cả người đều đã biến âm khí âm u Ngô Hạo, nháy mắt từ đằng xa biến mất. Một đạo tàn ảnh như âm phong thổi qua. 20 trượng khoảng cách, chỉ ở trong nháy mắt liền cấp tốc bị rút ngắn. Oeng, một con cực đại nắm đấm từ trong bóng đen ném ra. Từ Diễm hốt hoảng phía dưới, chỉ có thể đưa tay một trường lên tiếp, nhưng sau đó hắn liền lập tức cảm giác được Ngô Hạo lực lượng, tại phục dụng hạ viên đan dược kia về sau, đúng là ngạnh sinh sinh để cao trọn vẹn trường phân nửa, khiến cho hắn vốn là có được 2000 cân cự lực, trực tiếp tăng vọt đến 3000 cân không thôi. Tuy nói Từ Diễm đã đoán được thực lực đối phương chắc chắn có chỗ tăng lên, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đối phương có thể tăng lên nhiều như vậy, bởi vậy, cả người hắn nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, mà không đợi hắn phi thân dừng lại, tiêu hóa thành như bóng đen Ngô Hạo, liền lại lấy không gì sánh kịp tốc độ đuổi theo tới, đồng thời ở giữa không trung lúc, liền tại trong chốc lát đối với hắn đánh ra trọn vẹn trên trăm quyền. Dây đặc như cuồng phong như mưa rào quyền ảnh ầm vang đệ xuống, ngay tại rút lui ra ngoài Từ Diễm đưa tay đỡ được chừng 2/3, nhưng vẫn như cũ có vài chục khẩn thiết ảnh, chính diện đập vào hắn trên lồng ngực. Phanh 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 phanh. Thanh âm nghe tựa như đúng một truy không ngừng mà đập vào chống trận bên trên, phát ra rung động âm thanh. Từ Diễm chỉ cảm thấy tại mỗi một đạo thanh âm vang lên về sau, bộ ngực hắn chỗ liền có hùng hậu cự lực, lan tràn thức hướng trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Không hề nghi ngờ, lấy trước mắt hắn cái này tu vi, so sánh với tại thân thể tầng ngoài cứng cỏi thân thể, trong thân thể của hắn khí quan, liền có chút không chịu nổi loại này công kích mãnh liệt. Từ Diễm há mồm phun ra mấy cái đỏ tươi máu tươi, nhưng vẫn như cũ cố nén xu hướng suy tàn, cũng khống chế mình võ đạo chân khí tại thân thể ngoại hình thành một đạo hộ thuẫn. Bất quá vẹn vẹn chỉ là tại đón đỡ ở đối phương mười mấy quyền về sau, đạo chân khí này hộ thuẫn liền lại huyễn hóa thành đầy trời mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Vang một tiếng vang vọng. Lần này đến phiên Từ Diễm thân thể, ngạnh sinh sinh đập vào một viên trên cây cự thụ. Xoạt xoạt. Khắp cây như tơ nện lưới dày đặc khe hở, lặng yên xuất hiện ở viên này to lớn trên cành cây, khiến cho cái này khỏa đại thụ bất quá chỉ là tại cứng chắc ngắn ngủi bên trong mấy hơi ở giữa, liền ầm vang sụp đổ xuống dưới, tùy theo lại có một trận toa 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 lá cây đập âm thanh từ trong rừng rậm vang lên. Từ Diễm cùng đại thụ cơ hồ tại cùng thời khắc đó té ngã trên mặt đất, liên tục từ trong miệng phun ra đỏ tươi huyết thủy. Từ Diễm một tay che bộ ngực mình, một tay chống tại trên mặt đất, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nếu không phải hắn tại thời khắc khẩn cấp ngưng tụ ra võ đạo chân khí thay hắn đỡ được không ít công kích, giờ phút này thương thế hắn là đủ có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn triệt để mất đi chiến lực. Nhìn thấy Từ Diễm còn có thể đứng người lên, một thân hắc ám khí tức lộ rõ Ngô Hạo trên mặt, lộ ra một cỗ như ma quỷ hung thần khí diễm, hắn lần nữa hướng Từ Diễm phi thân tới gần, muốn cho cái sau đến dừng lại cuồng oanh loạn tạc, để cho triệt để chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Nhưng ngay vào lúc này, tại trước người hắn lại đối diện bay tới một đạo hóng ánh vô song diễm lệ tử quang. Một tiếng kiếm ngân vang, giống như một cái sấm rền tại Ngô Hạo bên tai trống rỗng nổ lên, đồng thời còn mang theo tới một trận chặt chẽ âm thanh xé gió. Nguồn gốc từ tại Bạch Băng đạo kiếm khí này, như tử hồng chạy ngược ở giữa phiến thiên địa này, thẳng đến tại tới gần Ngô Hạo đại khái còn có hơn 10 trượng lúc, nó mới đột nhiên ở giữa tăng vọt thành mười mấy lần, cũng hóa thành một đạo cao tới hơn 30 trượng khổng lồ kiếm ảnh, hướng Ngô Hạo chém bổ xuống đầu. Nhìn đã là vô cùng hắc ám cùng quỷ quệt, Ngô Hạo nhìn thấy một màn này, trong mũi lập tức ngăn không được phát ra hừ lạnh một tiếng âm thanh, hắn không chần chờ chút nào cùng đình trệ, lúc này liền khống chế một đạo vỏ quýt cùng đen nhánh song sắc lẫn nhau phủ lên ngưng tụ ra quyền ảnh, giận dữ đánh tới hướng Bạch Băng tại đi vào 5 tầng về sau, có khả năng sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn đinh thai nhức óc, để ở đây mỗi người đều cảm giác được, mình màng nhĩ phảng phất đang cái này trong khoảnh khắc bị đánh rách tả tơi. Ngay sau đó, Bạch Băng Tử Vân kiếm khí cùng Ngô Hạo song sắc quyền ảnh tại không trung sau khi va chạm, liền lại bạo phát ra khiến người hoa mắt ngập trời khí lãng. Khổng lồ kiếm khí ở giữa không trung vỡ vụn thành trăm ngàn đạo nhỏ bé kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng băng liệt nổ tung, chém xuống vô số lá xanh phiêu treo rơi xuống, nhưng tất cả kiếm khí đều không lên cái kia đạo có khoảng 2 thước dài ngắn cổ phát trường kiếm, tại không trung bay rớt ra ngoài về sau, chỗ mang theo lên kinh người khí thế. Chênh một tiếng, chôi này bị Bạch Băng lâu dài ôn dưỡng tại mình khí trong phủ trường kiếm, cuối cùng vững vàng đính tại một gốc to lớn trên cành cây, mang theo một trận vụ vụ. Thân ở bên ngoài vòng chiến Bạch Băng, lại một lần nữa nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, tấm kia tuyệt mỹ vô song gương mặt xinh đẹp bên trên thì nháy mắt tái nhợt như tuyết. Ngô Hạo một quyền hóa giải mất Bạch Băng tuyệt cường một kiếm, sắc mặt lạnh lùng như thường, nhưng trong lòng thì ngăn không được hiện lên một tia cười lạnh. Tại hắn nuốt vào Hắc Linh Đan về sau, hắn tu vi khoảng cách thất phẩm cảnh giới đã là chân chính trên ý nghĩa chỉ kém mảy may, lại há có thể bị nàng một kiếm này cho tổn thương đến. Không đợi Ngô Hạo tiếp tục biểu lộ ra trong lòng kinh thường, sau lưng hắn liền lại có một đạo to lớn bàn tay chính hướng phía thân thể của hắn phá không đánh tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, sử dụng ra một trường này chính là nương tựa theo Bạch Băng không tiếc lấy bản thân bị trọng thương làm đại giá, mới vì hắn tranh thủ đến lần này có thể chủ động xuất kích Từ Diễm. Hắn mặt không thay đổi đẩy ra một trường này, nhưng đây cũng là trước mắt hắn cho đến có khả năng sử dụng ra, đến từ lay núi phổ bên trong một thức sau cùng phá vỡ núi trường. Ngô Hạo quay người nhìn về phía cách mình đã chỉ còn lại bất quá ngắn ngủi 2 trượng khoảng cách Từ Diễm, nhìn xem hắn vẫn như cũ thường thường không có gì lạ bàn tay, cuối cùng ngang nhiên cầm tay thành quyền chính diện nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, một cỗ giống như là biển gầm mãnh liệt khí lãng lan lộn tại bên trong vùng rừng rậm này, to lớn cuồng phong đem tất cả tới gần tại Từ Diễm cùng Ngô Hạo hai người 50 trượng trong vòng nhân sự vật toàn bộ cuốn đi. Vô số thương thiên đại thụ cùng trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ, những cái kia nay đã bản thân bị trọng thương lại nửa nằm trên mặt đất Trần Thanh Hà bọn người thì nháy mắt như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Từ Diễm cùng Ngô Hạo vẫn như cũ còn đứng ở trung tâm phong bạo, dùng bàn tay giằng co nằm đấm, tại thời khắc này ở giữa bọn hắn tóc đen đều là đang không ngừng cổ vũ. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy đạo này kịch liệt thanh âm vang lên, một thân hắc khí lượn lờ Ngô Hạo trong miệng, cuối cùng là nhịn không được phát ra một tia kêu thảm, sau đó thân thể của hắn tựa như người rơm kích xạ ra ngoài 50-60 trượng, nhưng cùng lúc đó, tại hắn chính đối diện Từ Diễm, cũng là không thể khống chế ngược lại lướt đi gần 30 trượng, thẳng đến nặng nghề mà đụng vào một viên đại thụ bên trên về sau, mới im bặt mà dừng. Một kích phía dưới, thân thể hai người song song bay ngược mà ra, lại đồng thời bản thân bị trọng thương, những cái kia tại chúng quanh bọn họ quan chiến tất cả mọi người, thì là đồng dạng kết cục thảm đạm, không một may mắn thoát khỏi. Tại mình có khả năng phát huy ra một kích mạnh nhất xuống, cuối cùng vẫn thua mất nửa chiêu Ngô Hạo, tại rơi xuống đất sau càng là liên tục phun ra như mực nước đen nhánh đậm đặc huyết thủy, hắn cảm giác được mình xương sườn chí ít có một nửa đều bị Từ Diễm một trường kia cho đánh gãy, đồng thời trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng là nhận lấy tổn thương rất nặng. Cố nén trên cánh tay truyền đến đau đớn, Ngô Hạo mang theo run rẩy kịch liệt, từ chữ vật trong túi lấy ra một thanh phục nguyên đan, như ngược lại hạt đậu ném vào mình miệng bên trong, sau đó hắn lấy mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, bắt đầu điên cuồng hấp thu những dược lực này. Nửa khắc đồng hồ sau, đợi đến tràn ngập tại bên trong vùng rừng rậm này khí tức cuồng bạo dần dần chìm xuống, nằm nghiêng trên mặt đất Ngô Hạo mới rốt cục có một tia có thể hoạt động khí lực. Hắn thử nghiệm muốn bò dậy, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng làm không được, thẳng đến có một cánh tay vững vàng đem hắn kéo lên. Nhìn thấy tại thời khắc cuối cùng đỡ dậy mình vậy mà đúng Chu Hiển, Ngô Hạo mày rậm mắt to bên trong không thể nghi ngờ liền lóe lên một tia kinh dị, nhưng không đợi hắn mở miệng, khoe miệng chảy máu Chu Hiển liền vô cùng quả quyết nói với hắn, chúng ta được đi nhanh lên. Ngô Hạo sau khi nghe, lúc này nhịn không được liếc qua cái kia ngã tại trên mặt đất lần nữa bản thân bị trọng thương Chu Ngọc, cũng đối Chu Hiển hỏi, ngươi vị kia nhị ca làm sao bây giờ? Chu Hiển dài nhỏ trong con ngươi hiện lên một tia âm lãnh chi sắc, ngựa khí hờ hững trả lời, chờ chúng ta thành công trốn về tông môn về sau, nô huynh chỉ cần nói ta vị kia nhị ca chính là chết tại Từ Diễm trong tay là đủ. Nghe được đối phương như thế vô tình lời nói, Ngô Hạo trong lòng cũng là nhịn không được phát lạnh, bất quá giờ phút này đại nạn vào đầu, hắn cũng liền không có càng nhiều thời gian lại làm bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ là trầm giọng nói ra, Tam thiếu quả nhiên là thật lớn quyết đoán, bất quá ngươi yên tâm, ta chắc chắn dựa theo Tam thiếu bằng giao, vì ngươi chứng minh đây hết thảy. Chu Hiển nghe được hắn hồi phục về sau, tấm kia tái nhợt trên mặt liền lộ ra một tia giữ tợn ý cười, lạnh giọng trả lời, có Ngô huynh câu nói này tại, ta cũng yên lòng. Chương 96, Bách Sơn Xuân Liệp, 36. Đợi đến Từ Diễm triệt để từ thương thế bên trong thong thả lại sức, đã là không sai biệt lắm trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, bởi vậy hắn cũng không có dư lực lại đi ngăn cản Hạ Ngô Hạo cùng Chu Hiển đạo tẩu, mà tạo thành kết quả này một phần trong đó nguyên nhân, tự nhiên còn được liên lụy đến Bạch Băng trên thân, bởi vì Từ Diễm trước đó liền đem cuối cùng 3 viên phục nguyên đan đều cho nàng phục dụng. Bất quá vừa nghĩ tới có lần này đối chiến về sau, Ngô Hạo cùng Chu Hiển hẳn là sẽ không lại tiếp tục lưu lại tại vùng non sông này bên trong, Từ Diễm cũng sẽ không có lại đuổi tận giết tuyệt suy nghĩ. Nhìn thấy khắc khiễng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Bạch Băng đi hướng mình, Từ Diễm cuối cùng đối nàng nhẹ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Một trận chiến này hắn sở dĩ có thể sử dụng ra cho đến trước mắt một chiêu mạnh nhất, phá vỡ núi trưởng, không thể thiếu Bạch Băng trước xả thân vì hắn tranh thủ đến xuất kích cơ hội, không phải dựa theo trước đó Ngô Hạo kia thông qua đan dược tăng cao tu vi sau cảnh giới, hắn một trưởng kia cho dù sử dụng ra, hơn phân nửa cũng sẽ đánh vào không trung, dù sao khoảng cách thất phẩm cảnh giới chỉ kém một đường chi cách Ngô Hạo, tốc độ của hắn trung quy là quá nhanh, hoàn toàn không phải hắn giờ phút này có thể đánh đồng. Cao thủ so chiêu, nhất là thực lực khó phân trên dưới ở giữa sinh tử đối chiến, một chút xíu chênh lệch đều có thể bị vô hạn phóng đại, trước mắt kết cục này đã là Từ Diễm có thể làm đến cực hạn, nếu như không phải hắn có vô cùng cay độc cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến, hắn thậm chí rất khó đánh lui Ngô Hạo. Bạch Băng cảm nhận được Từ Diễm vô hình ở giữa đối nàng tỏ vẻ ra là lòng biết ơn, không có quá nhiều để ý, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía tại cách đó không xa, cái kiết như cũng không thể động đậy Chu Ngọc, trong miệng thì là có chút tiếc nuối đối Từ Diễm mở miệng nói ra, đáng tiếc vẫn là bị Ngô Hạo cùng Chu Hiển trốn thoát. Từ Diễm gặp nàng từ đầu đến cuối đem ánh mắt tập trung trên người Chu Ngọc, đã là cảm giác được trên người nàng chỗ ẩn giấu nồng đậm sát ý, hắn vừa đi về phía Chu Ngọc, một bên thì là mở miệng trả lời, đây cũng là không có cách nào sự tình, có thể thành công đánh lui bọn hắn, đã là chúng ta có thể làm đến lớn nhất cực hạn, huống hồ coi như cuối cùng cản lại bọn hắn, chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể chém tận giết tuyệt ta? Giết chết Chu Hiển mệnh, còn vẫn có thể tìm phù hợp lý do lấp liếm cho qua, nhưng kia Ngô Hạo thân phận thật không đơn giản, ta nghe nói hắn chính là vị kia Thần Dương Tông chủ con ruột, cũng chính là Thần Dương Tông thiếu tông chủ, cần là hắn tại trong tay chúng ta chết đi tin tức bị truyền ra ngoài, đây đối với chúng ta Liên Hoa Tông đến nó, y cũng không thấy sẽ là kết quả gì tốt. Không đợi Bạch Băng đang nói chuyện, hai người đã là đi tới vô cùng suy yếu Chu Ngọc trước mặt. Chu Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút chính ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn Từ Diễm, trong lòng có khổ nói không nên lời, hắn vốn cho là Từ Diễm lại thế nào lợi hại, cũng chính là một có 3 tầng tu vi, cộng thêm mới vào tứ phẩm tu vi võ đạo kiếm võ song tu người, căn bản không thể lại đúng hắn loại này khoảng cách 5 tầng cũng chỉ chênh lệch mảy may kiếm tu chi đối thủ, nhưng hôm nay, hắn lại chính mắt thấy đối phương lại vẫn đem Ngô Hạo cho triệt để đánh bại, điều này không khỏi làm hắn ở. Trong lòng dâng lên một loại bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác bị thất bại. Thấy Từ Diễm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm, nhưng không có muốn chủ động mở miệng ý tứ, trên mặt không có chút huyết sắc nào Chu Ngọc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, dẫn đầu đối Từ Diễm mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta, ta có thể cam đoan, Chu gia cùng ngươi ân oán như vậy xóa bỏ, mặt khác, ngươi giết Chu Mịch sự tình, ta cũng có thể từ đây chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Diễm nghe được đối phương nói như vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc này mới hiếu kỳ hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy các ngươi Chu gia sẽ vì ngươi hy sinh nhiều như vậy? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vẹn vẹn chính ngươi thân huynh đệ bên trong, ngươi cũng bất quá chỉ là xếp hạng thứ hai a. Nghe được Từ Diễm nói ra câu nói này, Chu Ngọc vốn là trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, không khỏi thay đổi thêm băng lãnh, hắn tự nhiên cũng ý thức được Từ Diễm tại trong những lời này mang theo có lời bên ngoài chi ý. Hắn đầy cõi lòng thống khổ cùng oán hận sắc mặt, tuyệt không tại Từ Diễm cùng Bạch Băng trước mặt có chút ẩn tàng, chỉ là giọng căm hận nói ra, "Chu Hiển." Chu Hiển hắn chính là cái xuất sinh, nhưng chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ta liền có thể hướng Chu gia giải thích rõ ràng cái này toàn bộ sự kiện chân tướng, hắn đã có thể làm ra như thế không có chút nào nhân tính hoạt động, phụ thân ta cùng Chu gia các tổ tiên, tự nhiên sẽ không lại hoa cái gì tinh lực đi bồi dưỡng hắn. Về phần ta vị kia đại ca, hắn càng là sớm liền bị ta gia tộc đưa đến Trung Châu, quả quyết đúng chướng mắt tòa này tại Vọng Xuyên thành bên trong sản nghiệp. Từ Diễm không có từ đối phương trong miệng nghe được mình muốn nghe được đồ vật, liền lạnh giọng trả lời, ngươi phải hiểu rõ, ta cũng không có hứng thú giải các ngươi Chu thị ba huynh đệ ở giữa chó cắn chó. Thấy Chu Ngọc sắc mặt khó coi, giữ im lặng, Từ Diễm liền lại tiếp lấy lạnh giọng nói ra, mà lại nếu như ngươi chỉ có bộ này lý do thoái thác lời nói, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Nghe được Từ Diễm trong miệng cái này không thể nghi ngờ băng lạnh ngữ khí, Chu Ngọc lúc này tại trong đầu nhanh chóng tự hỏi mình còn có cái gì có thể để cho đối phương hài lòng điều kiện, dù sao chỉ cần có nói, mà lại có thể bảo trụ tính mạng mình, như vậy vô luận vật gì, hắn đều nguyện ý lấy ra trao đổi. Chu Ngọc suy nghĩ thật lâu, lại suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra có cái gì càng dễ làm hơn pháp, bất quá hắn nghĩ lại là rộng mở trong sáng, chỉ gặp hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, nhịn không được phát ra một tiếng tự giễu, lúc này mới đối Từ Diễm hỏi lại nói ra, nguyên lai là ta bản thân đem vấn đề nghĩ lầm, nói đi, ngươi đến cùng muốn để ta đáp ứng ngươi cái gì? Chỉ cần ta có thể làm, ta đều có thể theo ngươi. Từ Diễm gặp hắn rốt cục khai khiếu, cặp kia thâm thúy trong con ngươi vẫn như cũ không mang theo mảy may tình cảm sát thái, hắn ngựa khí bình tĩnh nói ra, ta điều kiện rất đơn giản, ngươi nhất định phải tự tay giết Chu Hiển. Nghe được là như thế này một cái điều kiện, Chu Ngọc cả người nhịn không được sắc mặt đại biến, nhưng lập tức hắn kết hợp lấy Từ Diễm trước đó chỗ từng nói với hắn lời nói, liền đã là bừng tỉnh đại ngộ. Không hề nghi ngờ, Từ Diễm đang nhìn vấn đề chọn nặng hơn, so với hắn cần phải cay độc nhiều, bởi vì hắn nếu là thật sự muốn để Chu gia về sau đều đem trọng tâm đặt ở trên người hắn, như vậy phương pháp tốt nhất cũng không phải là đi nâng kiểm kia Chu Hiển tự mình vứt xuống hắn việc ác, mà là trực tiếp giết chết hắn, bởi vì chỉ cần cái sau chết rồi, như vậy thậm chí đều không cần hắn lại uổng phí môi lưới nói thêm cái gì, Chu gia cũng chỉ có thể đem gia tộc gánh nặng giao cho đến trong tay hắn. Cùng lúc đó, cũng chỉ có hắn trở thành Chu gia hạch tâm đệ tử, hoặc là nói là gia tộc người thừa kế về sau, hắn mới có kia phần tư cách đi làm bảo hộ, để người Chu gia từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục đi tìm Từ Diễm phiền phức. Nhưng mà, Chu Ngọc cuối cùng không phải Chu Hiển, tuy nói cái sau không chỉ là tại lần này tối hậu quan đầu, đem hắn lưu tại Từ Diễm bọn người trong tay chờ chết, chính là đang một mực đến nay gia tộc lợi ích bên trong, hắn cũng là đã sớm đối cái sau sinh ra rất nhiều bất mãn chỗ, bất quá cho dù lại như thế nào oán hận cùng bất mãn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết chết đối phương. Có thể rất trực quan xem ra, Chu Ngọc giờ khắc này ở trong lòng mình, sinh ra to lớn mâu thuẫn cảm giác cùng do dự, bởi vì Từ Diễm điều kiện này với hắn mà nói, vốn là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đạo đức ranh giới cuối cùng, hắn thật có thể hung ác quyết tâm giết chết mình thân đệ đệ a. Dù là đối phương cố ý bỏ qua mất tính mạng hắn, Từ Diễm thấy Chu Ngọc xa vào đến như bùn đầm rẽ rùa bên trong, tuyệt không có chút thương hại, chỉ là lưu lại một câu, ta cho ngươi thêm nửa canh giờ thời gian cân nhắc, như sau nửa canh giờ ta vẫn như cũ không chiếm được muốn trả lời chắc chắn, vậy ngươi tốt nhất tự mình động thủ giải quyết chính mình. Lập tức, không đợi Chu Ngọc lại làm hồi đáp gì, hắn liền quay người đi hướng Trần Thanh Hà bọn người. Nhưng mà, ngay tại Từ Diễm vừa mới quay người về sau, hắn trong thai liền nghe được xoẹt một tiếng. Từ Diễm đột nhiên quay người nhìn lại, đã thấy đến Bạch Băng đã dùng mình thanh trường kiếm, một kiếm đâm vào đến Chu Ngọc ngực trái, trực tiếp liền đâm xuyên qua cái sau trái tim. Nhìn thấy Chu Ngọc trong nháy mắt trừng mắt chết đi, Từ Diễm sắc mặt lúc này như mây đen đông trầm, hắn nhìn xem Bạch Băng lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất là cho ta một hợp lý giải thích. Bạch Băng đem mình bản danh phi kiếm từ Chu Ngọc ngực bên trong hung hăng rút ra, đồng dạng ngữ khí băng lãnh trả lời, ta sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích, nhưng không phải hiện tại. Từ Diễm nghe được cái này hồi phục, cặp kia thâm thúy trong con ngươi nhịn không được hiện lên vẻ tức giận, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có đối nàng sinh ra quá nhiều tính toán, mà là quay người rời đi nơi đây. Giờ này khắc này, Trần Thanh Hà bọn người thương thế đã dần dần ổn định lại, nhưng không hề nghi ngờ thân thể bọn họ tình trạng y nguyên chênh lệch vô cùng. Từ Diễm đi đến hắn trước mặt, nhìn thấy toàn bộ trọng thương chưa lành bốn người về sau, có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói ra, đại sư huynh, lần này xuân săn kết quả cơ bản đã thành kết cục đã định, kia ba đại tông môn đến trước mắt đến xem, hẳn là đều là không thu hoạch được một hạt nào, bất quá thanh sơn sư huynh tay cụt tổn thương đã là cấp bách, nhất định phải sớm làm chạy về tông môn cứu chữa, không bằng các ngươi liền nhân cơ hội này về sớm một chút đi. Đang khi nói chuyện, Từ Diễm liền lại đưa tới một cái chữ vật túi, mà nên lấy tất cả mọi người mặt nói ra, ta chỗ này còn thừa lại một chút số lượng không nhiều có thể đối khôi phục thương thế đưa đến tác dụng đang dược, đợi đến Thanh Sơn sư huynh sau khi tỉnh lại, ngươi lại tuyển thời cơ cho hắn phục dụng đi. Trần Thanh Hà nghe được lời này, không thể nghi ngờ liền có chút do dự, hắn nghi hoặc hỏi, tiểu sư đệ không có ý định cùng chúng ta cùng nhau trở về sao, mà lại đan dược này. Từ Diễm gặp hắn sắc mặt khó xử, liền giải thích nói ra, bây giờ cách xuân săn kết thúc còn vẫn có mấy ngày thời gian, vì để phòng vạn nhất, ta quyết định cùng Bạch sư huynh lại đi Hoàng Mao Tiêm thượng đoạn dãy núi nhìn xem có thể hay không tìm tới hạng thứ 3 nhiệm vụ bên trong ngân hạnh, nếu là có thể tìm tới, liền có thể lần nữa tăng lớn ta tông tại lần này xuân săn bên trên tỷ số thắng, cũng tốt triệt để bọn hắn lật người không nổi. Trần Thanh Hà nghe vậy, không có ngoại ý muốn nhẹ gật đầu. Lần này xuân săn sẽ diễn biến thành dạng này, đúng hắn vô luận như thế nào đều chưa từng dự liệu được cục diện, cơ hồ mỗi một tòa trong tông môn chỗ phái ra đệ tử đều đã tử thương hầu như không còn, nhất là xuất từ Bạch Hạc kiếm trang toàn bộ đội ngũ, càng là sớm liền cực kỳ thảm liệt toàn bộ tử trận. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đối trận này xuân săn kết quả cuối cùng mới có thể càng thêm coi trọng, dù sao cái này liên lụy đến tông môn cùng tông môn ở giữa to lớn lợi ích quan hệ. Trần Thanh Hà mở miệng trả lời, nếu là dạng này, vậy ta liền không lại khuyên can các ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút chính là, về phần đan dược này, tiểu sư đệ vẫn là mình giữ đi, dù sao trên Hoàng Mao Tiêm đoạn trong dãy núi, ta đoán trường sinh tồn ở nơi đó hung thú, thực lực đều không kém. Nghe được Trần Thanh Hà giờ phút này còn đang vì mình cân nhắc, Từ Diễm trong lòng hơi ấm, nhưng hắn vẫn là trực tiếp liền ngắt lời hắn, cũng thêm nặng ngữ khí, lấy một loại không thể nghi ngờ thái độ nói ra, đại sư huynh, đến lúc nào rồi, ngươi còn tại cân nhắc những cái kia có lẽ có sự tình, Thanh Sơn sư huynh thương thế nghiêm trọng như vậy, rõ ràng so ta càng cần hơn những đan dược này, tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thu cất đi, ta cùng Bạch sư huynh tự sẽ cẩn thận một chút cẩn thận, huống hồ chúng ta nếu là thật sự gặp không đối phó được linh thú, chúng ta nhiều nhất chủ động từ bỏ là được. Nhìn thấy Từ Diễm đã đem chứa vật túi nhét vào ngực mình, Trần Thanh Hà không khỏi thở dài, nhưng không tiếp tục làm quá nhiều kiên trì, sau đó hắn liền đi cong lên kia ít đi một tay, lại vẫn như cũ còn lâm vào tại trong hôn mê Trần Thanh Sơn, kêu gọi Cốc Tuyết Thanh cùng Hạ Tự phái nội môn đệ tử cây cao, thời gian dần qua rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Nhìn xem bọn hắn thân ảnh dần dần biến mất tại nơi xa, Từ Diễm mới quay người đối Bạch Băng hỏi, hiện tại Bạch sư tỷ có thể nói rõ tình huống à? Bạch Băng nghe được Từ Diễm tại đột nhiên đối nàng thay đổi xưng hô, liền không tự giác nhớ tới đối phương vì nàng chữa thương sự tình, không cần nghĩ cũng biết, đối phương nhất định là sớm đã hoàn toàn nhìn qua thân thể nàng, không phải nàng cũng sẽ không ở trong hôn mê sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình kia tràn đầy vết máu áo ngực đã triệt để bị giải khai. Nguyên bản tại Từ Diễm không có chủ động đề cập đến việc này lúc, nàng vẫn không cảm giác được cái này có cái gì, nhưng cái này đột nhiên lúc nào tới Bạch sư tỷ, quả thực đúng để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng làm cho nàng không thể khống chế nhấp nhoáng vẻ thẹn thùng. Mắt thấy đối phương đang nghe đến mình vấn đề này sau cũng không đáp lại, ngược lại là tại tấm kia tươi đẹp như vẽ gương mặt xinh đẹp bên trên, nhấp nhoáng một tia ngượng ngùng, Từ Diễm không khỏi có chút không nghĩ ra, đành phải lại hỏi một lần nói ra, Bạch sư tỷ, hiện tại ngươi có thể nói rõ Độc Sơn, Nam Động bốn chữ này rốt cuộc là ý gì đi? Bạch Băng nghe được đối phương hỏi đúng vấn đề này, cuối cùng từ trước đó trong tưởng tượng phản ứng lại, sau đó nàng càng là nhịn không được tại trong đấy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Từ Diễm muốn hỏi đúng nàng vì sao giết Trung Ngọc, lại không tốt cũng là hỏi nàng vì sao là thân nữ nhi loại hình. Nhưng nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, đối phương đúng là hỏi thẳng nàng, lúc trước tìm hắn cùng nhau tổ đội nhất căn nguyên vấn đề. Bạch Băng thu lại trong lòng mình ý xấu hổ, nhưng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, tiểu sư đệ nhưng từng nghe nói qua, liên quan tới ta Liên Hoa Tông đời thứ 5 tông chủ một chút cuộc đời sự tích. Từ Diễm nghe được Bạch Băng đem sự tình liên lụy đến đời thứ 5 tông chủ trên thân, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn đối đời thứ 5 tông chủ hiểu rõ cũng không tính nhiều, trừ từ Hồng Tức trong miệng biết được tên này lão tổ tông chính là hắn trôi này phù giao chủ nhân trước bên ngoài, hắn được nghe lại cái sau sự tích liền còn phải ngược dòng tìm hiểu đến Triệu Bạch Liên từng nói với hắn một chút liên quan tới cái sau đôi câu vài lời, bất quá những tin tức kia căn bản không là đủ để hắn đối vị lao tổ tông này sinh ra cái gì khác sâu nhận biết. Đương nhiên hắn còn tại mình trôi này bội kiếm bên trong từ tên kia cùng kiếm cùng tên nữ tử kiếm tiên trong miệng biết được qua đi người, bất quá rất đáng tiếc nàng lại là vì để Từ Diễm giúp nàng giết tên này lao tổ tông. Thế là Từ Diễm tại suy nghĩ một lát sau chi tiết trả lời, ăn ngay nói thật, ta đối với hắn biết rất ít, ta chỉ biết là hắn đúng sau lưng ta trôi này phù giao đời trước chủ nhân. Tựa hồ đối với Từ Diễm trả lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Bạch Băng chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chủ động từ mình chữ vật trong túi lấy ra một phần nhìn niên đại đã là tương đương xa xưa, lại vô cùng cổ xưa bản chép tay, đưa cho Từ Diễm nói ra, đây là ta từ trong tàng kinh các tìm kiếm được một phần bản chép tay, ngươi trước tạm mở ra nhìn xem. Đợi đến Từ Diễm đại khái xem hết cũng căng tới một cái hỏi thăm ánh mắt về sau, Bạch Băng mới lại tiếp lấy nói ra, kết quả cùng ngươi ta nhìn thấy nhất trí, phần này bản chép tay hẳn là do đời thứ 5 tông chủ tự tay viết, chắc hẳn tiểu sư đệ hẳn là thấy được ở trong đó một đầu bên trên viết đến. Hắn từng tại Độc Sơn một chỗ tên là Nam Động chỗ tu luyện qua, đồng thời còn để lại một chỗ hang động a. Từ Diễm sắc mặt có chút khó coi hỏi, không sai, nhưng thì tính sao? Bạch Băng sau khi nghe, lại là hai tay phụ sau ngạo nghễ nói ra, muốn ta Liên Hoa Tông đời thứ 5 tông chủ, đã từng làm Ngũ Châu đại lục đệ nhất cao thủ, tiểu sư đệ khi biết hắn tu luyện qua hang động vị trí cụ thể về sau, chẳng lẽ liền không muốn tự mình đi nhìn xem? Mà lại ngươi có nghĩ tới không, vì sao từ khi lão nhân gia ông ta phi thăng thành tiên về sau, hắn kia bộ từng danh dương tại Ngũ Châu lại để khắp thiên hạ kiếm tu đều nhìn mà phát khiếp, kiếm quyết cũng cùng nhau biến mất không thấy. Phải biết, từ lục đại tông chủ bắt đầu cho tới bây giờ còn vẫn có người nhớ thương kia bộ kiếm quyết, tiểu sư đệ chẳng lẽ không muốn lấy được nó à? Bạch Băng cặp kia vô cùng thanh tịnh đẹp mắt con ngươi đột nhiên cấm nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, tiểu sư đệ nhưng từng nghĩ tới kia Chu Hiển vốn là làm Chu gia đích hệ tử đệ, không chỉ có không đi Vân Lan Tông tu hành, ngược lại là bước lên to lớn hiểm bái nhập đến ta Liên Hoa Tông môn hạ, hắn toan tính mưu lại là cái gì? Ngươi nghĩ đúng chỉ, Chu Hiển bái nhập ta Liên Hoa Tông, con mắt là vì tìm kiếm kia đời thứ 5 tông chủ kiếm quyết. Đương nhiên không chỉ ở đây, tiểu sư đệ không phải cũng thấy tận mắt hắn tại lần này xuân săn bên trong, cùng Vân Lan Tông trong hàng đệ tử ứng bên ngoài đóng, ý đồ đem chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử chém tận giết tuyệt ta. Ta chỉ có thể nói, không bài trừ hắn cũng có vì tìm kiếm bộ kiếm quyết này khả năng mà thôi. Coi như ngươi đoán đây đều là sự thật, nhưng đã trăm năm qua đều không ai có thể thành công tìm tới kia bộ kiếm quyết, như vậy ngươi lại như thế nào có thể xác định chúng ta có thể tìm tới nó? Mà lại bộ này bản chép tay nếu là cất giữ trong tông môn trong tàng kinh các, như vậy nó quả quyết cũng có cực lớn có thể bị những người khác đọc qua qua, bởi vậy, tòa nào ở vào Độc Sơn Nam động bên trong hang động, chẳng phải là sớm đã có người đi tiến vào qua, chúng ta bây giờ mới đi, không khỏi cũng quá một đi. Nghe được Từ Diễm trong lời nói, đúng là cẩn thận như vậy cùng cảnh giác, Bạch Băng không khỏi nhất thời nghẹn lời, bất quá nàng cuối cùng vẫn nói thẳng trả lời, tiểu sư đệ đưa ra những vấn đề này, ta xác thực không có cách nào cho ngươi cụ thể đáp án, bất quá ta biết đúng, từ khi đời thứ 5 tông chủ rời đi tòa nào Độc Sơn về sau, lại tiến vào Độc Sơn phạm vi bên trong người tu hành, lại là không có một cái có thể sống thêm lấy đi tới, cho nên cho dù là có người đi qua tòa nào hang động, cũng tuyệt không có khả năng từ đó mang đi thứ gì, dù sao Độc Sơn từ đó về sau, liền bị mọi người xưng là linh thú sơn mạch bên trong tử vong cấm địa. Đã Bạch sư tỷ cũng biết kia là có đi không về tử vong cấm địa, như vậy vì sao lại còn phải đi vào không công chịu chết đâu? Chẳng lẽ liền vì kia bộ giả dối không có thật kiếm quyết? Tha thứ ta nói thẳng, nếu ta sớm biết Bạch sư tỷ muốn làm đúng loại sự tình này, ta cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi cùng nhau tổ đội lên núi. Nghe được Từ Diễm trong lời nói, lại có một chút muốn đổi ý tứ, Bạch Băng liền lập tức trầm giọng trả lời, tiểu sư đệ quá lo lắng, đã ta dám vào tòa này Độc Sơn, tự nhiên liền tìm được có thể an toàn đi tới biện pháp, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Chương 97, Bạch Sơn Xuân Liệp, 37. Không biết Bạch sư tỷ có biện pháp gì. Nhìn thấy Từ Diễm một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng, Bạch Băng cuối cùng vẫn từ mình chữa vật trong túi, lấy ra một phần khác địa đồ, sau đó đưa hắn, cũng giải thích nói ra, Độc Sơn không giống với Bạch Sơn tổ bên trong cái khác dãy núi. Tỷ như nó cùng chúng ta giờ phút này chỗ thân ở tòa này Hoàng Mao Tiêm so sánh, nó diện tích liền muốn nhỏ đáng thương, thậm chí là Hoàng Mao Tiêm ba đoạn trong dãy núi, diện tích nhỏ nhất thượng đoạn dãy núi, đều muốn so với nó lớn hơn mười mấy lần không ngừng. Ta muốn làm tiểu sư đệ đang nhìn xong này tấm địa đồ về sau, hẳn là cũng phát hiện chút này à? Từ Diễm chỉ tốn ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền xem hết ở trong tay tấm bản đồ này, lúc này ở trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, bất quá hắn cũng không minh bạch đối phương đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì, liền vẫn như cũ hiếu kỳ hỏi, cái này cùng Bạch sư tỷ trong miệng nói tới biện pháp có liên quan gì à? Bạch Băng lắc đầu, nói ra, tính có liên quan, nhưng cũng không tính. Từ Diễm nghe được trả lời như vậy, nhịn không được nhíu mày, trầm mặc không nói, yên lặng chờ nàng tiếp xuống giải thích. Bạch Băng bỗng nhiên nói với hắn, tại ta trả lời vấn đề này trước đó, ta ngược lại là nghĩ hỏi trước tiểu sư đệ một vấn đề, không biết ngươi có thể nghe nói qua Tử Vân Loan. Nghe được vấn đề này, cẩn thận đọc qua Ngũ Châu Sơn Hải Kinh, Từ Diễm liền gật đầu, trả lời, tại kinh thư bên trên hơi hiểu qua, phía trên ghi lại, loại này phi cầm linh thú từ trứng thú bên trong vừa nở ra lúc, liền có cấp 6 linh thú thực lực, lại yêu thích sinh tồn ở nhiệt độ kỳ cao núi lửa phạm vi bên trong, bất quá tựa hồ bọn chúng số lượng 10 phần thưa thớt. Bạch Băng trả lời, không sai, bọn chúng đại khái đặc điểm đúng là như thế, nhưng là tại bọn chúng sinh hoạt tập tính bên trong, trong đó còn có trọng yếu nhất một đầu tin tức, lại là không làm người đời biết tới. Ừm. Đó chính là bọn chúng tại ban đêm hoặc là ưu ám hoàn cảnh bên trong, đúng không thể nhìn thấy sự vật, đây cũng là bọn chúng vì cái gì yêu thích lâu dài sinh hoạt tại nham tương lăn lộn khu vực bên trong nguyên nhân. Bạch sư tỉ ý là, Tử Vân Loan chính là trời sinh bệnh quáng gà. Không sai. Tử Vân Loan chỉ có 3 ngày lúc, bọn chúng mới có thể thấy rõ sự vật, chắc hẳn tiểu sư đệ giờ phút này hẳn là cũng đoán được, tòa này Độc Sơn đúng là chúng ta mảnh này Bách Sơn tổ bên trong, một tòa duy nhất núi lửa hoạt động, cũng chính là sinh tồn lấy Tử Vân Loan sơn phong. Không biết Bạch sư tỷ, đúng từ chỗ nào biết được những tin tức này? Bởi vì ta xem qua nguyên thủy nhất bản Ngũ Châu Sơn Hải Kinh, phía trên tại miêu tả Tử Vân Loan nội dung bên trong, trong đó có một tờ liền viết nó mù mắt đặc thù, chỉ bất quá về sau chẳng biết tại sao, đợi đến bản kinh thư này từ Ngũ Châu đại lục bắt đầu rộng khắp lưu truyền về sau, điểm này lại bị người trực tiếp xóa đi. À, bất quá cái này cũng không trọng yếu, không phải sao? Trọng yếu là chúng ta biết điểm này. Bạch sư tỷ ý là, tại tòa này Độc Sơn bên trong, trong đó nguy hiểm nhất nơi phát ra chính là xuất từ kia Tử Vân Loan, mà một khi chỉ cần chúng ta đợi đến đêm tối giáng lâm sau lại lên núi, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, phải không? Cũng không tất cả đều là như thế, Độc Sơn bên trong, tuy nói nó chỉnh thể diện tích cũng không rộng, thậm chí trừ tòa nào lửa sống núi sơn phong bên ngoài, liền chỉ còn lại Nam Động Phong cùng Đại Minh Phong hai ngọn núi, nhưng nơi đó trừ Tử Vân Loan bên ngoài, đồng dạng còn sinh tồn lấy cái khác một chút cường đại linh thú, chỉ bất quá bọn chúng đều không có Tử Vân Loan thực lực thâm hậu mà thôi, cho nên chúng ta vô luận đúng đêm tối vẫn là ban ngày lên núi, đều cần vạn phần cẩn thận. Nghe được Bạch Băng nói ra nói như vậy, Từ Diễm không thể nghi ngờ lại là nhẹ gật đầu, trả lời, nghe Bạch sư tỷ nói nhiều như vậy, ta xem như hiểu được, ngươi vì sao muốn tại ngay từ đầu liền đề cập đến Độc Sơn diện tích một chuyện, ngươi chú ý hẳn là, Độc Sơn chỉnh thể diện tích càng nhỏ, liền càng có lợi tại chúng ta tại trừ bỏ bị Tử Vân Loan bên ngoài cái khác linh thú phát hiện lúc, còn có lấy càng hơn suất trốn tới a. Bạch Băng sau khi nghe, thần sắc cực kỳ tán thưởng gật gật đầu, trả lời, không sai, ta chính là ý tứ này. Nàng tiếp lấy nói ra, mặc dù bằng vào chúng ta giờ phút này tu vi tiến vào độc sơn, xác thực còn có lấy to lớn phong hiểm, nhưng nếu không nhân cơ hội này, tận mắt đi đời thứ năm tông chủ tu luyện qua Nam Động Phong xem một chút, ta quả thực là có chút không cam tâm, dù sao tại Liên Hoa Tông bên trong, thế nhưng là ngay cả toàn bộ tông môn đều bị người lật cả đáy lên trời, nhưng như cũng không ai có thể tìm tới lão nhân gia ông ta kia bộ đang phi thăng chức đã đúng danh dương tứ hải cao. Thâm kiếm quyết, ta nghĩ đại khái cũng chỉ còn lại nơi đây, sẽ là tìm tới kia bộ kiếm quyết hy vọng cuối cùng. Thấy Tử Diễm xa vào đến trầm mặc bên trong, Bạch Băng không tiếp tục thêm mắm thêm muối, bởi vì nàng giờ phút này cũng dần dần hiểu được, đối phương chính là loại kia cực kỳ lý trí lại phi thường cẩn thận người, cũng không phải là loại kia người khác chỉ cần nói lên cái dăm ba câu, liền có thể đem lừa gạt đến ngu xuẩn. Nàng nếu là một mực muốn thông qua tự thân tình cảm đến lẫn lộn hắn cuối cùng quyết định, như vậy kết quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thẳng đến tại thời gian một chén trà về sau, Từ Diễm mới rốt cục làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Băng, ngựa khí bình tĩnh nói ra, được thôi, ta liền cùng ngươi đi kia độc sơn bên trong đi một lần, bất quá trước đó nói xong, nếu như chúng ta thật tại Nam Động bên trong, tìm được đời thứ năm tông chủ kiếm quyết, chúng ta nhất định phải cùng nhau tham khảo. Bạch Băng nghe được Từ Diễm đoạn văn này về sau, lập tức nhịn không được tại trong đáy lòng thở dài một hơi, trên mặt thì là vô cùng dứt khoát trả lời, tự nhiên như thế. Lúc trước trận đại chiến kia không lâu sau, Chu Hiển cùng Ngô Hạo dẫn đầu thoát đi hiện trường, ngay sau đó tại bọn hắn về sau, Trần Thanh Hà bọn người mới tại Từ Diễm theo đề nghị, lựa chọn một con đường khác đồng dạng rời đi, nhưng lúc đó Từ Diễm cũng không có ý thức được, kỳ thật sớm tại Chu Hiển cùng Ngô Hạo trước đó, liền có một người thoát đi hiện trường. Người này không phải người khác, chính là kia mười phần am hiểu mắt nhìn bắt phương, thấy tình thế không đúng lúc, liền lòng bàn chân bôi dầu tùy thời chuẩn đi Nghiêm Tử Ước. Bất quá so sánh với Chu Hiển cùng Trần Thanh Hà bọn hắn có thể trực tiếp lựa chọn từ mặt phía nam chạy trốn, đưa thân vào tại vòng chiến phía bắc Nghiêm Tử Ước, lại chỉ có thể chờ đợi mình triệt để tránh đi Từ Diễm bọn người về sau, lại cuốn bên trên một vòng lớn, mới có thể hướng nam mặt phương hướng bỏ chạy. Xuân Săn đến tận đây, đối với hắn loại này bản thân cũng không phải là đặc biệt nhân vật mấu chốt mà nói, cũng coi là triệt để kết thúc đoạn này hiểm tượng hoàn sinh, lại trải qua nhiều lần như ác ngộng trở về từ coi chết gian khổ hành trình, bất quá bởi vì tại cuối cùng chiến dịch bên trong, hắn lại một lần lựa chọn lầm trận bỏ chạy, liền khiến cho hắn cũng không dám lại về kia Thần Dương Tông. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu để cho Ngô Hạo lại một lần nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện tại cái sau trước mặt, như vậy đối phương thế tất liền sẽ trực tiếp khi xuất thủ kết tính mạng hắn. Tại toàn bộ Thần Dương Tông nhiều đến gần vạn tên đệ tử bên trong, Nghiêm Tử Ước tự biết mình căn bản không tính là cái gì nhân vật trọng yếu, bằng không thì cũng không đến mức bị trong tông môn cao tầng các trưởng lão chọn lựa ra tham gia Bách Sơn Xuân Liệp, có lẽ đối với đa số đệ tử mà nói, cái này bất quá chỉ là một lần lại bình thường bất quá tông môn nhiệm vụ, nhưng Nghiêm Tử Ước lại là tại trong âm thầm nghĩ tới, cái này rõ ràng chính là tông môn để cho bọn họ tới nơi này dùng làm pháo. Hôi. Nghiêm Tử Ước cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại mảnh này còn vẫn thuộc về Hoàng Mao Tiêm trung đoạn dãy núi rừng bên trong, vô dụng quá nhanh tốc độ, bởi vì hắn chỉ có thể là để cho mình ẩn nấp tại trong núi rừng, lại không lộ ra mảy may động tĩnh. Hiện nay, không chỉ là Từ Diễm muốn mạng hắn, liền ngay cả chính hắn đồng tông đệ tử Ngô Hạo cũng nhất định muốn mạng hắn, bởi vậy, tại như thế bốn bề thọ địch tình huống dưới, hắn không thể không đem mình bảo trì tại một loại vạn phần cảnh giác đề phòng ở trong. Hắn tin tưởng, một khi chỉ cần mình có thể thành công thoát đi ra tòa này Hoàng Mao Tiêm, như vậy từ đó về sau, hắn liền có thể trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, cũng thành công bái nhập đến Linh Châu cái khác võ đạo tông môn bên trong tê. Tiếp tục tu hành, cho dù là tại Linh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn cũng có thể đi Trung Châu, hoặc là Kiến Châu, U Châu, lại không tốt, chính là đi Hạn Châu cũng không ngại, bất quá ngay tại hắn lập tức sẽ rời đi phiến rừng rậm này, lại đi đến trước đó hắn trô đi qua đầu kia trên đường lúc, lô thai hắn bên trong, chợt nghe được một tia rất nhỏ đánh diệp âm thanh. Trận này đánh diệp âm thanh cũng không hết sức rõ ràng, chính là tại gió núi hơi lớn thời điểm quét lá cây, đều có thể thổi lên loại này tiếng vang, nhưng mà, Nghiêm Tử Ước nhưng như cũng mười phần nhạy cảm đã nhận ra trận này tựa hồ là có chút không tầm thường động tĩnh, hắn lập tức dừng lại mình thân hình, cũng thử nghiệm hướng chung quanh khẽ quát một tiếng, ai? Một chữ qua đi, vạn lại câu tĩnh. Điều này không khỏi làm Nghiêm Tử Ước mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng thì là nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ đúng chính ta quá đa nghi rồi. Mặc dù ở trong lòng đúng nghĩ như vậy, nhưng Nghiêm Tử Ước vẫn là hết sức cẩn thận xoay người từ dưới đất nhặt lên một viên như táo đỏ kích cỡ tương đương đá vụn, sau đó hướng phía âm thanh kia đại khái phương hướng, đại lực ném đi. Hưu. Viên này đá vụn tại ra chỉ lên Nghiêm Tử Ước lực đạo về sau, tại không trung liền phát ra một trận phi nhanh âm thanh xé gió. Ngay sau đó, đợi đến đá vụn tại triệt để đập nện bên trong phía trước kia xanh biết xanh tươi lá cây về sau, liền lại bạo phát ra ba một tiếng vang vọng. Nghiêm Tử Ước mở mắt nhìn lại, mắt thấy đến mình ném ra viên này cục đá rơi vào trong rừng về sau, giống như đầu nhập trong hồ nước cục đá tuyệt không nhấc lên bao lớn gợn sóng, rốt cục triệt hồi tất cả để phòng tâm, thầm nghĩ quả nhiên là mình quá đa nghi. Thế là, hắn không chần chờ nữa, lúc này định quay người rời đi nơi đây, cũng không chờ hắn quay người, hắn liền lại nương tựa theo mình tại tu tập võ đạo về sau, luyện tập ra đối nguy hiểm tiên thiên tính trực giác, đột nhiên đã nhận ra một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, chính hướng phía hắn phía sau lưng cấp tốc tới gần. Không dám có chút dừng lại, Nghiêm Tử Ước thậm chí đều không có lựa chọn quay người, hắn liền khống chế mình nửa ngồi thân thể, đột nhiên hướng bên cạnh một cái trước lăn. Oanh một tiếng. Ngay tại hắn lăn lộn ra ngoài đồng thời, một đạo mạnh mẽ kiếm khí, quả nhiên liền đã phá không mà tới. Nghiêm Tử Ước dừng người về sau, nhịn không được cảm thấy một tiếng bị đau, hắn không nghĩ tới, mình tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra cái phản ứng này về sau, y nguyên bị sau lưng tên kia đột thi lạnh kiếm người cho thương tổn tới mình phải bắp chân. Nhìn xem mình trong chớp mắt đã máu me đầm địa bắp chân, Nghiêm Tử Ước trong lòng lúc này trầm xuống, loại thương thế này đổi lại vào ngày thường bên trong cũng không tính quá mức nghiêm trọng, thậm chí chỉ cần cho hắn 2 canh giờ thời gian, hắn liền có thể nương tựa theo đan dược bên trên chỗ mang theo tác dụng khôi phục như thường, nhưng tại dưới mắt loại này tuyệt mệnh đại đảo vong thời khắc, hắn nhận loại thương thế này, không thể nghi ngờ liền biến tướng khi chí mạng. Là ai, có bản lĩnh liền hiện thân gặp mặt, như thế như vậy núp trong bóng tối dùng kiếm thương người, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người chế nhạo a? Nghiêm Tử Ước nhịn không được gầm thét một tiếng, nhưng động tác trên tay nhưng không có đình trệ, chỉ gặp hắn lập tức liền từ trên thân giật xuống một khối lớn vải sợi, cũng cho mình thụ thương bắp chân quấn lên mấy vòng. Nhưng mà, tại hắn một câu qua đi, mảnh rừng núi này bên trong nhưng như cũng không từng có bất luận bóng người nào xuất hiện, ngược lại là lại có một đạo so với lúc trước cường thịnh hơn kiếm khí, hướng hắn bay đi. Nghiêm Tử Ước nhìn thấy một màn này, nhịn không được giận tím mặt, nhưng cùng lúc trong lòng hắn thì lại dâng lên một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Từ Diễm tại hoàn toàn đáp ứng Hạ cùng Bạch Băng cùng nhau đi tới Độc Sơn về sau, hai người liền nhanh chóng rời đi vị trí cũ, thành như lúc trước hắn đối Trần Thanh Hà lời nói, hắn có thể tiếp tục lưu lại tại vùng non sông này bên trong thời gian cũng là không nhiều lắm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chạy tới Độc Sơn mới được, trừ cái đó ra, lúc trước hắn trong miệng nói, vì hoàn thành xuân săn hạng thứ 3 nhiệm vụ đi tìm ngân hạnh sự tình, tự nhiên cũng phải tiện thể vì đó, nhưng nếu quả thật không gặp được, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Từ Diễm cùng Bạch Băng nhanh chóng xuyên qua tại núi rừng bên trong, như là hai thất thân hình mạnh mẽ báo săn, từ Hoàng Mao Tiêm trung đoạn dãy núi muốn đi vào đến tòa nào Độc Sơn, còn có tương đương dài dằng dặc khoảng cách, bởi vì bọn hắn còn được xuyên qua Hoàng Mao Tiêm cả đoạn dãy núi mới được. Bất quá ngay tại hai người một đường hướng bắc nhanh chóng chạy vội ra ngoài ước chừng 3 khắc đồng hồ, lại sắp đến cùng thượng đoạn dãy núi chỗ giao giới lúc, bọn hắn ở phía trước nào đó một mảnh núi rừng bên trong, lại cảm thấy một trận mãnh liệt kiếm khí. Ngay tại phi tốc lao vụt, Từ Diễm cùng Bạch Băng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện lên vẻ hồ nghi, hiển nhiên bọn hắn đều không thể đoán được, còn có vị nào kiếm tu sẽ tại phiến khu vực này bên trong có chỗ lưu lại. Thời gian một chén trà sau, Từ Diễm cùng Bạch Băng triệt để đi tới có kiếm khí ẩn hiện chung quanh, bất quá vì không đánh cỏ động rắn, bọn hắn tại phiến rừng rậm này trước liền ngừng tiếp tục chạy vội, mà là biến thành chậm rãi tiến lên. Cùng sau lưng Từ Diễm Bạch Băng thấy hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhịn không được đối nó truyền âm hỏi, tiểu sư đệ cảm thấy sử dụng ra trận này kiếm khí người sẽ là ai, có khả năng hay không đúng đi mà quay lại Chu Hiển. Từ Diễm sau khi nghe, trầm ngâm một lát mới mở miệng trả lời, hẳn không phải là, không nói đến Chu Hiển có dám hay không làm như thế, chính là lấy hắn lúc ấy chạy trốn sau tình huống, hắn hẳn là cũng nhận lấy không nhỏ thương thế, hắn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền khôi phục lại. Nhưng trừ Chu Hiển bên ngoài, lần này tham gia xuân săn cái khác hai đại tông môn bên trong kiếm tu, không phải phần lớn đều đã tử thương hầu như không còn sao, dù thế nào cũng sẽ không phải đại sư huynh a. Từ Diễm thấy đối phương dừng lại suy đoán lung tung, không cùng lấy nàng cùng một chỗ phân tích, chỉ là bình tĩnh nói ra, Bạch sư tỷ không cần sốt ruột, chỉ cần chờ chúng ta triệt để tới gần về sau, hết thảy chân tướng chẳng phải tra ra manh mối sao? Mười hơi về sau, tĩnh bước tiến lên hai người rốt cục đi tới tầm nhìn, nhưng sau đó xuất hiện tại bọn hắn người trước mắt, lại không phải đúng cái gì kiếm tu. Người này nhìn đại khái chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa là một nam tử, bất quá giờ phút này hắn, tình trạng cơ thể thực sự là có chút thê thảm, không chỉ có toàn thân còn lại tất cả đều là kiếm thương, liền ngay cả chính hắn hai tay hai chân, cũng là bị người ngạnh sinh sinh chém xuống, ném ở một bên. Từ trên người hắn chỗ tràn đầy chảy máu nước, đã là nhuộm đỏ hắn chỗ nằm toàn bộ rừng cây chung quanh. Nhìn thấy trước mắt tên này nằm trên mặt đất thoi thoát, nhưng lại quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nam tử trẻ tuổi, Từ Diễm trong mắt cũng không có mang theo mảy may vẻ thương hại, bởi vì hắn muốn giết người này cũng không phải một ngày hai ngày, có thể nói, Chu Ngọc sở dĩ sẽ ở phía sau đến đối với hắn biểu hiện ra mãnh liệt như thế sắc ý, tất nhiên là người trước mắt đối cái sau cung cấp tin tức trọng yếu, bởi vì hắn ban đầu ở Hoàng Mao Tiêm bên trong giết chết Chu Mịch sự tình, mặc dù bị lúc ấy Thần Dương Tông 4 tên đệ tử toàn bộ đều thấy được, có thể tương lưu, cùng kia sớm đã bị hắn phế bỏ tu vi quả mận phàm cùng Trương Xuân thân phận cùng địa vị, căn bản không thể lại cùng Chu Ngọc có trực tiếp khi gặp nhau. Từ Diễm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất đã gần như sắp chết Nghiêm Tử Ước, không có quá nhiều biểu thị, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có dạng này kết cục. Thấy Nghiêm Tử Ước buồn bực không ra tiếng, Từ Diễm liền lại hỏi, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Nghiêm Tử Ước nghe được Từ Diễm vấn đề này, liền nhịn không được hồi tưởng lại mình tại thời khắc cuối cùng bản thân nhìn thấy kia một trường quen thuộc mà để hắn khó có thể tin mặt, hắn không nghĩ tới, cuối cùng đúng là người này đem tay mình cùng chân toàn bộ chém xuống, lại kết thúc mất tính mạng mình. Hắn hai mắt đờ đẫn nhìn qua Từ Diễm, đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tử vong ngay tại hướng mình không ngừng tới gần, cuối cùng hắn vẫn là không có chính diện lựa chọn trả lời Từ Diễm vấn đề, ngược lại là tại trên mặt mình lộ ra một tia giễu cợt, suy yếu nói ra, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nói xong cái này sáu cái chữ, từ trước đến nay hết sức giảo hoạt cẩn thận Nghiêm Tử Ước, liền chết đi như thế. Nhìn thấy tên này nguyên bản còn tưởng rằng sẽ trở thành mình sinh tử đại địch đối thủ, cuối cùng lấy thê thảm như thế kết cục chết đi, Từ Diễm mặt không biểu tình, cũng không có sinh ra quá nhiều cảm xúc biến hóa, chỉ là ngắm nhìn một phía, dùng mình con mắt hơi nhìn lướt qua trước mắt mảnh rừng núi này. Rất hiển nhiên, giết chết Nghiêm Tử Ước người, đã sớm dự báo đến bọn hắn sẽ đi qua nơi này, cho nên mới tại bọn hắn đuổi tới trước, sớm liền rút lui hiện trường, bất quá đối phương vì sao muốn đem Nghiêm Tử Ước tra tấn thảm như vậy, cũng để bị qua nhiều như vậy thống khổ sau mới chậm chạp chết đi, đây chính là Từ Diễm chỗ không được biết địa phương, mà lại Từ Diễm tự nhận mình mặc dù cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, nhưng đến cùng mình không có tàn nhẫn như vậy mình biến thái. Thủ pháp, lấy hắn tắt phong, sẽ chỉ lấy 10 phần gọn gàng phương thức, nhanh chóng giải quyết hết địch nhân tính mệnh. Đương nhiên, trước mắt dạng này chàng diện tàn nhẫn về tàn nhẫn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho Từ Diễm cảm giác được giết chết Nghiêm Tử Ước người, đối cái sau trên thân chỗ sinh ra hận ý đến cỡ nào nồng đậm. Nhìn thấy Từ Diễm quay người vòng qua Nghiêm Tử Ước thi thể, cũng tiếp tục hướng mặt phía bắc đi đến, cùng sau lưng hắn Bạch Băng, vẫn không quên liếc nhìn trên mặt đất tên này đã triệt để chết đi Nghiêm Tử Ước. Tại nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, đồng dạng không có chút nào vẻ thương hại, ngược lại là lộ ra một tia nồng đậm kinh thường, sau đó, nàng hướng phía hắn thi thể, phun ra một miếng nước bọt. Đợi đến Từ Diễm cùng Bạch Băng triệt để rời đi nơi đây về sau, một toàn thân y phục lam lũ, lại lộ ra 10 phần chật vật thân ảnh liền lại xuất hiện ở phiến khu vực này bên trong, người này một tay cầm kiếm, mà tại kiếm trong tay trên thân, lờ mờ còn có thể nhìn ra phía trên chính lưu lại rất nhiều chưa khô cạn đỏ tươi vết máu, không hề nghi ngờ, người này chính là tự tay giết chết Nghiêm Tử Ước người. Người này không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, cũng không tiếp tục đối Nghiêm Tử Ước chết đi sau thi thể, làm ra cái gì càng thêm quá phận chuyện buồn nôn, chỉ là hướng phía Từ Diễm cùng Bạch Băng phương hướng rời đi, nhanh chóng đuổi theo đi lên. Chương 98, Bách Sơn Xuân Liệp, 38. Bị Từ Diễm một kiếm đánh trúng về sau, cái kia thân hình khổng lồ như cự thạch, lại đã hoàn toàn trưởng thành rời núi vượn giận tí mặt, không để ý mình mới linh xảo nắm trong tay Dạ Minh Châu rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp tựa như chân chính người hai chân đứng thẳng lên. Xuyên thấu qua trên mặt đất đó cũng không quá phận rộng thoáng Dạ Minh Châu phát ra tia sáng, Từ Diễm lờ mờ có thể rõ ràng xem đến, nguyên lai đứng thẳng thân thể sau rời núi vượn, đúng là thân cao đạt đến 2 trượng có thừa, đây đối với một nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ đã coi như là quái vật khổng lồ. Ngũ Châu Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, đạt tới thành niên kỳ sau rời núi vượn, chạy vận tốc độ kỳ quái, lại người mang cự lực, mỗi một lần xuất kích đều thế đại lực trầm, tự thân tu vi tu luyện tới tối cao lúc có thể đạt tới cấp 5 linh thú trình độ. Trọng yếu nhất đúng, nó tự thân thân thể tiên thiên dày đặc như tường thành, 10 phần khó công phá, chỉ có 2 mắt chỗ, đúng toàn thân nó trên dưới nhược điểm duy nhất. Từ trong đầu đại khái suy nghĩ tỉ mỉ một lần có quan hệ với rời núi vượn kỹ càng ghi chép, cầm trong tay phủ dao Từ Diễm lại nhịn không được ở trong lòng phát ra một nụ cười khổ, loại này da dày thịt béo linh thú, với hắn hiện tại cảnh giới đến nói, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đối phó linh thú chủng loại, thậm chí có thể nói cái này căn bản là hắn không có khả năng chiến thắng quái vật. Luận thân thể đối kháng, hắn lấy ngũ phẩm cảnh giới thân thể đối đầu vốn là lấy phòng ngự lấy sưng, lại rất có một loại không gì không phá cảm giác rời núi vượn, cơ bản rất khó chiếm được tiện nghi gì, dù sao đối phương một cái vọt mạnh va chạm, liền có thể kích phát ra chí ít 4-5 ngàn cân cự lực. Trái lại Từ Diễm, cho dù là hắn tại toàn lực ứng phó hạ dùng ra lay núi phổ thức thứ 3 phá vỡ núi trưởng, cũng chỉ có thể đạt tới 3 ngàn cân lại dư một chút, đây cũng là vì sao hắn tại cùng Ngô Hạo trận chiến cuối cùng bên trong, chỉ có thể cầu được cái lưỡng bại câu thương cục diện. Còn kiếm đạo tu vi, tuy nói hắn đã đột phá đến 4 tầng đỉnh phong, khoảng cách 5 tầng cũng chỉ chênh lệch mảy may, nhưng chỉ cần không xuyên phá cuối cùng này một tờ NG giấy dán cửa sổ, hắn liền không khả năng có phá vỡ đối phương phòng ngự bản sự, mà lại Từ Diễm cũng không cho rằng mình tại đạt tới 5 tầng về sau, liền thật có thể cầm con xuất sinh này có biện pháp nào, phải biết linh thú dù sao cũng là linh thú, tại đối mặt ngang cấp người tu hành lúc, bọn chúng cơ hồ chiếm hết tiên thiên ưu thế, cho dù là Từ Diễm lấy 5 tầng kiếm khí có thể làm bị thương nó, nhưng cũng tuyệt không có khả năng giết chết nó. Không đợi Từ Diễm trong đầu suy nghĩ càng nhiều, thân ở hắn cách đó không xa rời núi vượng, liền lại phát ra gầm lên giận dữ, sau đó, nó duỗi ra mình 2 con móng trước, tại trên ngực đông nhiên đập mấy lần, phát ra trận trận như nổi trống tiếng vang trầm trầm. Từ Diễm không có quá nhiều để ý đối phương cái này như đại tinh tinh bản khiêu khích động tác, chỉ là khống chế mình võ đạo chân khí từ chỗ mi tâm phá thể mà ra, sau đó nháy mắt ngưng tụ thành một bộ áo giáp, bao trùm ở trên người. Đông đông đông. Nhìn xem một thân kim quang long lánh Từ Diễm, trời sinh chán ghét chướng mắt kia sáng rời núi vượng, rốt cục nhanh chóng vọt tới trước, bất quá nó tại chạy lúc cũng không lại giống nhân loại đồng dạng dùng 2 chân hành động, mà là tứ chi cùng sử dụng, khôi phục đến vốn là bò linh thú bản chất. Thể trọng đạt hơn 1000 cân rời núi vượn phía trước xuống lúc, tốc độ nó cũng không chậm chạp, đồng thời nó động tác cũng không thấy chút nào vụ bè, chỉ có tại nó mỗi một bước lúc rơi xuống đất, mang theo lên vang dội lẹ xẹt tâm thanh, mới có thể để người ý thức được, nó chung quy đúng một đầu hình thể đáng sợ, lại tính cách 10 phần tàn bạo khổng lồ linh thú. To lớn thân ảnh tại cách xa nhau Từ Diễm không sai biệt lắm còn có 5-6 trượng lúc, rời núi vượn liền đột nhiên từ dưới đất một cái trước vọt, chỉ thấy nó đúng như một tảng đá lớn ở giữa không trung hướng Từ Diễm điên cuồng đập tới, đồng thời so sánh với lúc ấy tiểu thải sẽ chỉ dùng bản thể lực lượng đánh tới hướng Từ Diễm, đầu này rời núi vượn hiển nhiên muốn càng thêm am hiểu chiến đấu, bởi vì ngay tại nó sắp rơi xuống đất, lại khoảng cách Từ Diễm chỉ còn lại ngắn ngủi khoảng 1 trượng. Lúc nó mới đưa mình trong đó một con móng trước, đột nhiên hướng trên mặt đất Từ Diễm ra sức vung ra. Không thể nghi ngờ, nếu là bị đối phương một tát này cho chính diện vỗ trúng, Từ Diễm coi như may mắn không chết, cũng phải lập tức trọng thương. Bởi vậy, thân thể của hắn tại rời núi vượn huy trưởng cùng thời khắc đó, lợi dụng 10 phần linh xảo nhẹ nhàng phương thức ngược lại cướp bay ngược ra ngoài, thẳng đến tại rời núi vượn một kích thất bại lại triệt để sau khi hạ xuống, hắn mới đưa mình chân phải trên mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, thành công ngừng lại mình bay ngược thân hình, cũng tại trong chớp mắt hóa lui lại thành nghiêng về phía trước, hướng chính diện kích xạ mà đi. Nhìn thấy Từ Diễm dám lấy mình võ đạo thân thể cùng rời núi vượn cận thân chém giết, thụ thương không nhẹ chỉ có thể ở phía xa một bên quan chiến Bạch Băng, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh dị, tuy nói nàng đã sớm biết được Từ Diễm chính là một cường đại võ tu, đồng thời còn thân hơn mắt thấy đến đối phương đánh lui Ngô Hạo, cần phải đối mặt đầu này nhìn bộ dáng liền mười phần dọa người rời núi vượng, nàng vẫn là đối Từ Diễm cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao nàng đồng dạng hiểu rõ rời núi vượng đặc tính. Đương nhiên, đối với chính Từ Diễm làm ra quyết định, nàng biết rõ mình cũng là không thể đi khoảng chừng. Bởi vậy, Bạch Băng cuối cùng liền không nói gì, chỉ là yên lặng tăng nhanh điều tức trong cơ thể mình thương thế tốc độ. Oeng! Tiếng vang cực lớn, tại Từ Diễm cùng rời núi vượn tiếp xúc sau khi va chạm, bỗng nhiên phát ra. Từ Diễm tại đối mặt bên trên loại này trời sinh thích hợp rèn luyện tự thân thân thể rời núi vượn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, lúc trước tuy nói tại đi săn linh thú cùng đối mặt tiểu thái lúc, hắn cũng chịu qua một chút rèn luyện, cũng ổn định lại mình ngũ phẩm cảnh giới tu vi, nhưng đến cùng những cái kia phần lớn là cấp 3 linh thú, trong đó duy nhất một con cấp 4 linh thú, vẫn là phi cầm loại cuồng sư thiếu, cho nên căn bản là không cách nào đối với hắn sinh ra bao lớn. Luyện thể hiệu quả chỉ có giống như rời núi vượt loại này so tự thân còn mạnh mẽ hơn cận thân bác đấu thức linh thú mới thích hợp hắn nhất kích phát tự thân tiềm năng. Bất quá luyện thể về luyện thể, Từ Diễm nhưng không dám chút nào tại rời núi vượt trước mặt trong lòng còn có chủ quan, bởi vậy hắn vừa ra tay chính là thứ 50 vòng vô tương phá không quyền, trực tiếp mang theo gần 2.000 cân cự lực chính diện đập vào đối phương trên ngực. Nhưng mà một trận kim quang lấp lóe về sau, thân hình cao lớn vô song rời núi vượt lại lù lù bất động, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy đều không có, mà liền tại Từ Diễm vì thế cảm thấy 10 phần phiền muộn sau khi. Rời núi vượn kia hai con đen nhánh vô cùng con ngươi lại là có chút ngây người thức quét mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó, nó bạo phát ra giống như mình bị khiêu khích sau ngập trời nộ diễm. Một con to lớn vô cùng trừng vó, lần nữa từ không trung chợt vỗ hướng Từ Diễm. Tốc độ nhanh chóng, cấp tốc như sấm. Một cách này, bởi vì Từ Diễm vốn là cùng nó gần trong gang tấc, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn trọi cứng. Vang một tiếng, Từ Diễm tại dưới tình thế cấp bách, đem hai tay ngăn cản tại trước người mình, nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được mình hai tay, giống như là bị tự côn cho vung mạnh bên trong. Cũng tính cả lấy cả người đều bị vành ngược lại trượt ra đi. Bất quá lần này tại hắn có chỗ chuẩn bị điều kiện tiên quyết, cũng tịnh chưa lại giống trước đó như vậy chật vật, trực tiếp liền bị đánh bay. Trên đường đi ngược lại trượt ra đi 7-8 dài về sau, Từ Diễm tại một trận bị đau hạ mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, nhưng sau một khắc, nhìn thấy hắn tuyệt không đụng phải bao lớn thương thế rời núi vượng, liền lại giận dữ hướng hắn tiếp tục đánh tới. Liên tục không ngừng tiếng va đập từ trong bóng tối vang lên, phản phất kéo theo lấy toàn bộ linh nham hẻm núi đều đang lay động, Từ Diễm cùng rời núi vượng không ngừng chém giết cùng một chỗ, giữa lẫn nhau ngươi tới ta đi, có đến có về. Thẳng đến bọn hắn tại ngạnh sinh sinh chém giết gần một canh giờ sau, Từ Diễm mới cảm giác được trên thân thể mình xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi, nhưng không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này thân thể tại bị rời núi vượn dùng các loại phương thức đánh về sau, đã so trước đó cứng cáp hơn, thậm chí hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, hắn cách đến ngũ phẩm cảnh giới trung kỳ đã không xa. Đừng nhìn thế gian người tu hành tại tu hành đẳng cấp bên trên, đều là lấy từng bậc làm gương định cơ chuẩn, nhưng tại cùng một cấp bậc bên trong, nếu có tâm đi định nghĩa, đồng dạng còn có thể đem bên trong khác biệt, dùng tỉ mỉ nhập vi phương thức khác nhau ra, bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, người tu hành nhóm tại mỗi đột phá đến một cái cảnh giới mới về sau, đều cần lại trải qua trước, bên trong, về sau, cùng viên mãn cái này bốn cái nhỏ quá trình không ngừng tích lũy, mới có thể lại leo lên mới chỗ cao. Phanh một tiếng, Từ Diễm lại là duỗi ra một trường, đập tại rời núi vượn trên thân thể, nhưng lần này, hắn rõ ràng là tận lực mượn nhờ mình đập nện ra ngoài lực lượng, đem thân thể của mình cùng rời núi vượn triệt để kéo ra. Liên tục cùng trước mắt đầu này ra dày thịt béo sơn ra xuất sinh, lấy thân thể chống đỡ gần một nửa canh giờ thần, Từ Diễm tất nhiên là được lợi rất nhiều. Nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng biết được, như vậy không dứt đối chiến xuống dưới, ý nghĩa đã không lớn, hắn muốn dùng tay không giết chết trước mắt đầu này rời núi vượn, giống như là thiên phương dạ đảm, căn bản không có khả năng. Không đợi kia lửa giận ngập trời rời núi vượn kịp phản ứng, Từ Diễm tại một trường về sau, thân hình hắn liền đã bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng, mà liền tại cùng một thời gian, Từ Diễm rốt cục đối kia lặng lẽ quan chiến Bạch Băng truyền âm nói ra, "Bạch sư tỷ, thân thể khôi phục như thế nào, như đã không còn đáng ngại, liền làm phiền ngươi hỗ trợ ra một kiếm." Bạch Băng nghe được đối phương truyền vào đến trong thức hải của mình thanh âm, sát thực đã không còn đáng ngại nàng, liền ngừng tiếp tục tại điều tức động tác, trả lời, không sai biệt lắm. Lập tức, nàng từ khoanh chân ngồi dưới đất tư thế bên trong chậm rãi đứng người lên, trong hai con ngươi lập tức liền có tử quang hiện lên. Một thanh nhỏ bé phi kiếm từ nàng chỗ mi tâm chui ra, lại hóa thành hai thước có thừa cổ phát trường kiếm, lơ lửng tại trước ngực nàng. Nàng mở miệng hỏi, tiểu sư đệ nhưng là muốn ta ngự kiếm, đi chọc mù đầu kia rời núi vượn hai mắt. Từ Diễm nghe vậy, lại là lắc đầu, trả lời, không cần, chỉ cần hấp dẫn lấy nó lực chú ý là đủ. Bạch Băng nghe được đối phương nói như vậy, chỉ là tại tấm kia tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, nhưng không có suy nghĩ nhiều, sau đó nàng liền tay bấm ấn quyết, mang theo một cỗ thao thiên kiếm ý tại nàng quanh mình ngưng tụ. Một đạo tử hồng từ Bạch Băng trước người phút chốc nổ bắn ra hướng nơi xa rời núi vượng. Không thể không nói, đạt tới 5 tầng hậu kỳ tu vi Bạch Băng, nếu là theo bình thường người tu hành tiêu chuẩn đến xem, nàng tu vi kỳ thực muốn cao hơn Từ Diễm, mà nàng một chiêu này tử khí đông lai, tại không có mảy may giữ lại tình huống dưới, uy lực của nó càng là Từ Diễm không cách nào sử dụng ra, bởi vậy, cho dù là cường đại như rời núi vượng, tại cảm giác được nàng một kiếm này bên trong chỗ lôi cuốn lấy lăng lệ khí thế về sau, cũng nhịn không được vì đó cảm thấy có chút hãi hùng khiếp. Vĩa. Bất quá sau đó tại cảm nhận được nơi xa tên kia nhân loại, vẹn vẹn chỉ là đem kiếm khí khóa chặt tại bộ ngực mình bên trên, rời núi vượn ỉ vào mình tại da thịt bên trên kinh người phòng ngự, liền không tiếp tục quá mức lo lắng. Chanh một tiếng vang vọng, hơn 30 trượng tử hồng như điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Loại phi kiếm này phi nhanh tốc độ, cũng không phải là người tu hành thông qua tu tập thân pháp gì sau liền có thể tùy tiện đạt tới, rời núi vượn làm trên đất bằng chỉ có thể trưởng thành đến cấp 5 bò linh thú, càng là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới loại tốc độ này, chỉ có loại kia chân chính trưởng thành đến đại hậu kỳ, lại lấy tốc độ tăng trưởng phi cầm loại linh thú, mới có loại tốc độ này. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Bạch Băng một kiếm này liền trực tiếp liền đính tại rời núi vượn trên ngực, nhấc lên một đại dội huyết thủy, đến mức nó cũng còn chưa kịp phản ứng. Giống. Phát giác được tên này nhân loại phi kiếm, trực tiếp phá vỡ mình tầng ngoài phòng ngự, rời núi vượn tại một trận bị đau về sau, nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú, nhưng ngay sau đó, nó liền dùng mình hai vó câu, đem cắm vào trong thân thể mình cũng không tính quá sâu phi kiếm nháy mắt vút về, cũng bỏ gần tìm xa, không nhìn trước người từ diễm, hướng Bạch Băng nhanh chóng chạy đi. Đạt tới cấp 5 linh thú trình độ về sau, rời núi vượn linh trí đã mở rộng, giống như trước đó tiểu thải đồng dạng, nó rõ ràng có thể cảm giác được, so sánh với trước mắt tên này cùng mình vật lộn một nửa canh giờ thần, lại không thể cho mình tạo thành tổn thương chút nào nhân loại. Hiển nhiên kia nút ở phía xa dùng kiếm ra hỏa đưa cho nó mang đến uy hiếp càng lớn, cho nên nó thế tất yếu dẫn đầu giải quyết hết cái này to lớn thai hoàng ẩm, lại quay đầu tới đối phó trước người người. Bất quá ngay tại nó chuẩn bị hướng Bạch Băng chạy vội ra ngoài thời điểm, vốn là dự mưu tốt hết thảy từ diễm, lại không có thể thuận nó ý. Một con cực đại trưởng ấn, lặng yên ở giữa từ diễm trong tay chính diện đánh tới hướng rời núi vượng. Một trường này, cùng lúc trước đối chiến Ngô Hạo lúc không có sai biệt, từ diễm tuyệt không có chút dấu rốt. Thế là, liền có một cỗ tựa như núi cao hùng hậu lực lượng khổng lồ, ầm vang đập vào rời núi vượng trên thân thể. Cũng đem kia bản muốn tiến lên thân thể, quả thực là làm cho về sau rút lui mấy bước. Rời núi vượn cảm giác được trước mắt tên này nhân loại, đột nhiên bộc phát ra để cho mình bất ngờ lực lượng, rốt cục đến một loại giận không kèm được tình trạng. Nó lập tức từ bỏ trước đó dự định, cũng giơ lên mình hai con móng trước, trực tiếp hướng từ diễm thân thể ra sức đập tới. Nhìn thấy một màn này, dùng ra mình võ đạo một kích mạnh nhất, nhưng như cũng chỉ có thể dung chuyển nó mảy may từ diễm, trên mặt lại một lần nữa nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn lấy thân pháp tránh né. Vang một tiếng, rời núi vượn một kích, lần nữa thất bại. Nhưng từ diễm thân hình, nhưng lại chính diện hướng nó chạy như bay, đồng thời tại tay phải hắn bên trên, lại có một trường nhẹ nhàng chậm rãi đẩy ra, nhìn điệu bộ này, bọn hắn lại giống đúng muốn khôi phục lại như trước như vậy không ngừng ngươi tới ta đi vật lộn trong chém giết. Rời núi vượn đối với cái này, ngược lại là toàn vẹn không sợ loại này tại thiên nhiên trên lực lượng tiêu hao, bất quá không đợi nó lần nữa hướng từ diễm vung ra cự trường, trước đó kia bị hắn một trường vỗ bay mất phi kiếm, liền lại mang theo một đạo hóng ánh tử quang, ầm vang bắn về phía nó ngực. Đối mặt một trường này, một kiếm đồng thời đánh tới. Rời núi vượn không hề nghi ngờ lựa chọn đi chống cự Bạch Băng một kiếm này, bởi vì nó vô cùng rõ ràng, dù là mình bị từ diễm một trường này cho thẳng tắp vỗ trúng lồng ngực, lấy nó lực phòng ngự, đối phương cũng tuyệt không có khả năng thương tới đến mình mảy may, nhưng trôi phi kiếm thì là khác biệt, tuy nói đồng dạng không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng thương hại, nhưng mình nếu là bị phi kiếm lần lượt phá vỡ ra thịt lời nói, khó tránh khỏi liền sẽ trở nên máu me đầm địa, đây là rời núi vượn làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thế là, ngay tại Bạch Băng phi kiếm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức sẽ đâm vào đến nó ngực lúc, rời núi vượn vốn là chuẩn bị cho từ diễm đến bên trên một trường móng trước, cuối cùng vẫn chụp về phía Bạch Băng phi kiếm, mà có lần trước giao hấn về sau, Bạch Băng một kiếm này muốn lại đâm chúng nó hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Ken một tiếng, chói hai tiếng kim loại vang vọng tại trong hẻm núi. Bạch Băng một kiếm này quả nhiên liền bị rời núi vượn một trường đánh bay, rơi xuống tại trong khe núi một bên trên vách đá. Thân ở hơn 30 trượng có hơn Bạch Băng bản thân, lập tức nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mà nói, tại tu tập do nhà mình cho kiếm kinh về sau, nàng mỗi một lần điều khiển bản danh phi kiếm lúc đối địch, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ đụng phải bị phản phệ kết quả, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, không hề nghi ngờ đúng nàng chưa có thể đem mình bản danh phi kiếm triệt để thai nghén thành công, trừ cái đó ra, còn có một bộ phận nguyên nhân thì là bởi vì nàng cũng không có thể đem kia bộ kiếm kinh tu luyện đến đại thành. Nhưng mà, từ khi nàng khi tiến vào đến lần này xuân săn về sau, nàng lại liên tục gặp được đều là so với mình thực lực càng tăng mạnh hơn hoành đối thủ, đây cũng là mười phần bất đắc dĩ sự tình. Không để ý tới Bạch Băng thương thế như thế nào, giờ phút này từ diễm tại nhìn thấy rời núi vượn đem tất cả tinh lực đều tập trung vào Bạch Băng đạo kiếm khí kêu bên trên về sau, hắn quả quyết đem mình vốn là hướng đối phương trên ngực vỗ tới bàn tay, đột nhiên đi lên nhất chuyển, hướng phía ánh mắt nó hung hăng vỗ tới, cùng lúc đó, hắn nhàn rỗi lấy tay kia, thì là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vụ trộm khống chế phía sau mình chui này phù giao tại trong bóng tối lướt lên một đạo to lớn. Đường vòng cung, hướng rời núi vượn nổ bắn ra mà tới. Nhìn thấy trước mắt tên này nhân loại lặng yên ở giữa đưa bàn tay đánh tới hướng mình con mắt, rời núi vượn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Đối phương hiển nhiên là đã sớm biết nó nhược điểm chỗ, lúc này giận tím mặt. Nó to lớn đầu lâu, tại trong khoảnh khắc đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp đem mình con mắt tránh đi từ diễm một trường này, nhưng nó tránh đi con mắt, lại không cách nào lại tránh đi địa phương khác, liền khiến cho từ diễm một trường này, cuối cùng đánh vào nó to lớn vô cùng trên gương mặt. So với trên thân thể cường hạn phòng ngự, rời núi cái đầu lâu cũng là không có như vậy cứng cỏi, bởi vậy, nó tại cảm giác được đầu lâu mình bị từ diễm cái này mang theo gần 3000 cân cự lực đánh trúng về sau, nhịn không được liền sinh ra một tia ngây ngô, cùng làm cho nó toàn bộ thân thể khổng lồ đều là dừng lại. Nhưng cũng chính là như thế một hơi ở giữa về sau, nó liền lại từ ngây ngô bên trong đánh thức. Thế là, rời núi vượn nhìn xem trước người mình tên này nhân loại vẫn như cũ chưa từng lùi bước, lại lần nữa nhảy lên thật cao hướng mình đánh tới, hoàn toàn xa vào đến cuồng nộ trạng thái dưới nó, cuối cùng là liều lĩnh lựa chọn lấy thương đổi thương, một trưởng vùng hướng về phía trước người Từ Diễm. Lấy một quyền đổi một trưởng. Nếu là dựa theo rời núi vượn suy nghĩ trong lòng, như vậy rõ ràng, cuối cùng kết quả chính là, nó có lẽ cũng sẽ nhận không nhỏ thương thế, nhưng trước người Từ Diễm lại tất nhiên sẽ bị nó đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó hắn coi như không chết, cũng chắc chắn triệt để trọng thương. Nhưng mà, đã sớm dự liệu được rời núi vượn sẽ có động tác này Từ Diễm, cuối cùng lại bỗng nhiên thu lại quyền thế, cùng sử dụng mình đùi phải, một cước chừng tại cái sau trên phần bụng. Xảy ra bất ngờ một cái chuyển biến, không đợi rời núi vượn kịp phản ứng, Từ Diễm thân thể liền đã bay ngược mà ra, mà liền tại hắn bay lượn ra ngoài đồng thời, trong bầu trời đêm thì có một thanh hoàn toàn không có hiện lộ ra mảy may kiếm khí phi kiếm, đang từ hắn phương hướng ngược thuận lợi cùng nó sượt qua người, sau đó thanh phi kiếm này tại rời núi vượn một trường nện ở trong không khí đồng thời, không có bất kỳ cái gì trở ngại bắn vào rời núi vượn mắt phải bên trong. Một kiếm này chính là Từ Diễm lúc trước học trộm tại Lý Khổ trên thân, đến từ hắn nhà mình kiếm quyết một thức sau cùng. Phi nhạn vô thanh. Chương 99, Bách Sơn Xuân Liệp, 39. Thành như bản sơn viên suy nghĩ, vì cuối cùng cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm, Từ Diễm có thể nói hao tổn tâm cơ, không chỉ có cùng nó cận thân chém giết một nửa canh giờ thần, mặc dù cũng có được muốn vì mình rèn luyện thân thể ý đồ, nhưng không hề nghi ngờ, hắn chủ ý vẫn là để nó nghĩ lầm, mình chính là cái thuần túy võ tu, căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự, đồng thời, hắn nguyên bản hướng Bạch Băng mượn một kiếm kia, cũng là vì có thể lừa dối nó, để nó tự giác ở đây hay. Người, cũng không biết nó nhược điểm nhưng thật ra là tại trong mắt. Nhìn xem kia bị mình phù giao một kiếm xuyên thủng mắt phải về sau, toàn bộ thân thể liền đang không ngừng lăn lộn, lại tại trong cổ không ngừng phát ra tiếng gầm gừ bản sơn viên, Từ Diễm trên tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, lúc này khống chế phù giao từ đối phương trong hốc mắt bay trở về đến trong tay mình, tấm kia hơi hiện tang thương trên mặt, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ bất quá trong lòng hắn, lại là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Một kiếm này, nhìn như vô cùng nhẹ nhõm đạt đến con mắt, nhưng trong đó tràn ngập biến số, cho dù là Từ Diễm giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn như cũ muốn vì này hít sâu một hơi. Hắn không hề nghĩ tới, tại Bạch Băng không tiếc lần nữa trọng thương, thêm ra một kiếm tình huống dưới, hắn kia gần trong gang tấc một trường lại vẫn bị kêu bản sơn viên cho nghiêng đầu né tránh, chỉ đánh tới nó trên mặt, nếu như không phải có một chiêu cuối cùng phi nhạn vô thành, hắn dù chỉ là muốn hủy đi con xuất sinh này trong đó một con mắt đều là hy vọng xa vời, may mà cuối cùng vẫn bị hắn cho thành công. Thấy bản sơn viên đã là triệt để ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, Từ Diễm tuyệt không đúng lý không tha người, chỉ là hủy đi nó một con mắt, cố nhiên có thể để cho nó chiến lực chí ít tổn thất hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không dám như vậy tùy tiện tiến đến bổ thêm một đao, không phải chưa chừng liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Làm một đầu cấp 5 linh thú, Từ Diễm biết rõ, bản sơn viên không hề giống đê giai linh thú như thế chỉ có đơn thuần hung tính, bởi vậy, nó giờ phút này chỗ biểu hiện ra thống khổ cùng dãy rủa, không khỏi không có một tia diễn kịch thành phần ở bên trong. Từ Diễm căn bản không từng có mảy may tới gần nó ý tứ, mặc cho nó tại mảnh này trong hạp cốc lăn lộn gọi, hắn chỉ là đi suối nước bên trong nhặt lên chuôi này bị nó đánh bay Bạch Băng trường kiếm, sau đó đi trở về đến Bạch Băng bên người, đưa cho nàng đồng thời, không quên hỏi, thương thế như thế nào. Bạch Băng nghe vậy, sắc mặt có chút suy yếu lắc đầu, nhưng không có đáp lại, nhưng lờ mờ có thể thấy được tại khóe miệng nàng chỗ, có từng điểm đỏ tươi vết máu, nàng chần chờ một lát, nhìn thoáng qua nơi xa bản sơn viên, đối Từ Diễm hỏi, đầu này bản sơn viên đã mù một con mắt, thương thế cực nặng. Tiểu sư đệ làm sao không thừa cơ tiến đến chọc mù nó một cái khác mắt. Từ Diễm nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh trả lời, không nổi, bản sơn viên không giống với cái khác linh thú, nó hai mắt tuy là nó nhược điểm, nhưng cũng là nó lực lượng nguồn suối, hiện nay, nó bị ta hủy đi mắt phải, trên thân tu vi liền sẽ theo chỗ sơ hở này, như là đập nước bên trên thêm ra một đường vết rách, bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cùng nó như vậy sốt ruột đi muốn nó mệnh, bị nó trước khi chết phản công, chẳng bằng chờ nó tu vi, tự hành rút lui đến đối ngươi ta lại không nửa điểm ý về. Sau, chúng ta lại đi giết nó, dạng này cũng càng thêm ổn thỏa chút. Nghe được Từ Diễm một câu nói toạc ra trong đó huyền diệu, Bạch Băng trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia phức tạp, lập tức liền gật đầu, trả lời, "Ừm, tiểu sư đệ nói cũng có đạo lý, vậy thì chờ nó tu vi rút lui về sau, lại tính toán sau đi, ta trước điều dưỡng một chút thương thế, tiểu sư đệ ngươi giúp ta hộ pháp." Từ Diễm ừ một tiếng, liền không lại nói thêm cái gì. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, nhìn thấy Từ Diễm từ đầu đến cuối không có muốn hướng mình tới gần, Bàn Sơn Viên rốt cục không còn tiếp tục cố làm ra vẻ, thể hiện ra một bộ vùng vây dây chết bộ dáng, bởi vì nó đã không thể lại như thế đợi không đi xuống. Sự thật chính như Từ Diễm trong miệng đối Bạch Băng lời nói, tại nó mắt phải sau khi vỡ vụn, trên người nó tu vi liền bắt đầu không thể ức chế chút xuống ra ngoài, trong nháy mắt liền để nó từ cấp 5 hậu kỳ rơi xuống đến trung kỳ, cần là lại như vậy tiết lộ xuống dưới, không ra một canh giờ, nó rất có thể liền sẽ ngã trở lại cấp 4 trình độ. Giống. Bàn Sơn Viên phát ra một tia gào thét, nó thân hình khổng lồ, chợt từ ngã xuống đất bên trong đứng lên. Tại Bạch Băng bên người giúp nàng hộ pháp Từ Diễm thấy thế, coi là nó muốn liều chết đánh cược một lần, lúc này liền khống chế võ đạo chân khí phá thể mà ra, cũng hình thành một đạo vô cùng dày đặc quang thuẫn che ở trước ngực. Nhưng mà, Từ Diễm trong lòng chỗ mong muốn một màn đến cùng đúng không có phát sinh, bởi vì hắn ngay sau đó liền thấy, cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng bàn sơn viên, chỉ là cuối cùng xem xét hắn một chút, liền quay người hướng hẻm núi một bên khác nhanh chóng rời đi. Từ Diễm cũng không thể ngăn cản nó rời đi, không nói trước Bạch Băng giờ phút này đã xa vào đến điều tức bên trong, nhất định phải hắn canh giữ ở tại chỗ hộ pháp, chính là hắn có thể chống đi tay đuổi theo bàn sơn viên, cũng không nhất định có thể đuổi kịp nó. Cộng thêm tại mảnh này chân chính hoàng mao tiêm nội địa, sông núi bên trong đêm tối cô tịch, hắn nhưng không cách nào cam đoan trong mảnh hạp cốc này cũng chỉ có bản sơn viên cái này một loại linh thú tồn tại, có thể sinh tồn ở cái phạm vi này, không thể nghi ngờ đều cùng bản sơn viên có không sai biệt lắm tu vi linh thú. Một đầu bản sơn viên hắn ứng phó còn như vậy gian nan, nếu là đồng thời lại đến hai con cùng nó không sai biệt lắm tu vi linh thú, Từ Diễm thậm chí đều không thể xác định mình phải chăng có thể an toàn chạy trốn. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có ngoài sơn cốc mưa rào không ngừng nghỉ lưu loát hạ cả đêm. Thẳng đến giờ mão gần, sắc trời hơi sáng, trận này tựa hồ nhẫn nhịn mấy tháng núi mưa mới bắt đầu dần dần có chỗ thu liễm, biến thành tí tách mưa nhỏ. Khoanh chân tại trên hòn đá bạch băng, tại điều dưỡng sau hai canh giờ, theo sắc trời sáng rõ, rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi, nàng đứng dậy nói với Từ Diễm, ta thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, đa tạ tiểu sư đệ trong đêm làm hộ pháp cho ta. Từ Diễm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, bình tĩnh trả lời, thuộc bổn phận sự tình, đã sư tỷ đã không còn đáng ngại, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Bạch băng đối với cái này, nhẹ gật đầu trả lời, được. Tại trời sáng choang về sau, mảnh này trong hạp cốc đã là khôi phục không ít sáng ngời, nhưng cũng chính là bởi vì ban ngày mang đến rõ ràng tầm mắt, mới khiến cho Từ Diễm cùng Bạch Băng nhận thức đến đầu này hẻm núi khoảng cách đến cùng dài bao nhiêu. Bạch Băng đi theo Từ Diễm đi lại trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng như cũng không thấy ra miệng, nhịn không được mở miệng nói ra, không nghĩ tới mảnh này linh nham hẻm núi, đúng là như thế chi trưởng, cũng không biết tối hôm qua đầu kia thụ thường sau bản sơn viên chạy đi đâu rồi. Đang khi nói chuyện, thân ở nàng phía trước Từ Diễm liền dừng bước, đồng thời còn ngồi xuống thân thể. Hắn nhặt lên trên mặt đất một khối có dính lấy hơi vết máu đá vụn, đứng dậy đưa cho Bạch Băng nói ra, Bạch sư tỷ không ngại nhìn xem khối này cục đá trên có cái gì. Bạch Băng nghe vậy, tò mò nhận lấy khối này đá vụn, đây là đầu kia bản sơn viên lưu lại vết máu. Từ Diễm nhẹ gật đầu, trả lời, vết máu này nhìn khô cạn thời gian còn không tính quá lâu, nhan sắc càng là tràn ngập diễm lệ máu tươi sắc, hẳn là đầu kia bản sơn viên lưu lại, xem ra một đường chạy trốn đến nơi đây về sau, nó rốt cục không cách nào khắc chế mình thương thế, nếu như chúng ta không có đi sai đường núi, đoán chừng sau đó không lâu là có thể đuổi kịp nó. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo đi. Lại là một khắc đồng hồ sau. Chính như Từ Diễm đoán trước như thế, bọn hắn bắt đầu phát hiện trên mặt đất vết máu đã là bắt đầu dần dần tăng nhiều, thậm chí tại có chút vị trí đã không còn là điểm điểm vết máu, mà là xuất hiện một bãi một vũng máu, nhưng đợi đến tại bọn hắn đang truy đuổi đến một chỗ có một đạo bạch thác nước rủ xuống trong hẻm núi lúc, bọn hắn mới phát hiện dọc theo con đường này đều có chảy xuôi vết máu cùng dưới chân con đường này đều là im bặt mà dừng. Bạch Băng nhìn xem tại hẻm núi trước đạo này ngăn lại đường đi, bởi vì hạ cả đêm mưa to mà biến cực đại vô cùng, mà lại được người xưng là Đại Long Thấp Trũng Hồ Nước thác nước, không khỏi có chút lo lắng nói với Từ Diễm, tiểu sư đệ, cái này Đại Long Thấp Trũng Hồ Nước thật đúng là biến thành một đầu đại long, chúng ta trực tiếp cứ như vậy lao ra à? Đã đoán được bản sơn viên khẳng định đúng xuyên qua đạo này thác nước, Từ Diễm gật đầu nói, khoảng chừng không đường, chúng ta đã muốn đi hiển thánh cửa cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá Bạch sư tỷ xông ra lúc còn cần cẩn thận một chút. Bạch Băng nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là bản thân an ủi nói ra, bạch thác nước phía dưới hơn phân nửa là đầm nước, sẽ không có sự tình. Sau đó Từ Diễm liền không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu sông về đạo này bàng bạc như rồng to lớn thác nước, đợi đến hắn bị đẩy trời rơi xuống nước xung kích đến trên thân thể lúc, hắn liền cảm giác được mình cả người đều như là bị gần ngàn cự lực đập vào trên thân, để hắn nhịn không được thân hình dừng lại, nhưng đợi đến hắn triệt để sông ra đạo này Đại Long Thấp Trũng Hồ Nước thác nước về sau, trước mắt hắn thế giới lại bỗng nhiên biến đổi. Đến từ mây đen phía trên mưa rơi vẫn như cũ chưa từng ngừng, như đẩy trời ngân châm nghiêng mà xuống. Từ Diễm nhìn lướt qua trước người mênh mông vũ hải, lúc này mới phát hiện mình hẳn là ở vào Hoàng Mao Tiêm tiếp cận với đỉnh núi chỗ ngồi. Bất quá không đợi hắn vì trước mắt rộng lớn cảnh đẹp sinh ra cái gì cảm thán, một đạo toàn thân ẩm ướt lộc bóng hình xinh đẹp liền từ phía sau hắn bạch thác nước bên trong chui ra. Giống như Từ Diễm ngay lập tức chỗ sinh ra phản ứng, vốn là đối với mấy cái này nguyên thủy phong cảnh kiến thức không nhiều, Bạch Băng liều mạng bên trên chật vật, tâm kia gương mặt tuấn tú bên trên liền lộ ra một tia vẻ chấn động. Thời gian một chén trà sau, thấy bên cạnh thân Từ Diễm đã là từ chữ vật trong túi lấy ra một con nón lá vành trúc cho mình đeo lên, Bạch Băng lúc này mới vớt một cái mình ẩm ướt cộc cộc gương mặt xinh đẹp, từ mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục bên trong lấy lại tinh thần. Nàng đối Từ Diễm mở miệng nói ra, không nghĩ tới tại xuyên qua đạo này Đại Long Thấp Trũng Hồ Nước về sau, nơi này đúng là có động thiên khác, như thế cảnh sắc liền coi như đúng tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trong, cũng coi như thế gian hiếm thấy đi. Được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Từ Diễm, kỳ thật tuyệt không có quá nhiều rung động, bất quá hắn vẫn là thuận Bạch Băng ý, nhẹ gật đầu trả lời, "Ừm, đại khái là vậy." Bạch Băng bỗng nhiên thở dài nói, "Ai, kỳ thật cũng chỉ có tại càng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, mới có thể bảo lưu lại cái này nguyên thủy nhất phong cảnh đi." Từ Diễm đối với cái này từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì, chỉ là cười cười nói ra, đi thôi, Bạch sư tỷ, chúng ta muốn đi Độc Sơn ở phía đối diện, bất quá nơi này đến hiện thánh cửa, đoán chừng còn có không ít khoảng cách. Đồng dạng đã ở bên trái phía trước, nhìn thấy tòa nào lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở vụ hải trong nguy nga sơn phong, Bạch Băng sau khi nghe, liền lấy ra một đỉnh nón lá vành trúc đội ở trên đầu, đi theo Từ Diễm rời đi nơi đây. Rời đi Đại Long Thấp Trũng Hồ Nước khu vực, Từ Diễm hai người cũng chỉ có thể dọc theo thế núi cuốn phía bên trái bên cạnh cùng Độc Sơn giáp giới vị trí, bất quá không chờ bọn họ tới gần cái kia đạo cái gọi là hiện thánh cửa, bọn hắn tại trên nửa đường liền lại dừng thân xuống dưới. Nhìn thấy Từ Diễm đột nhiên từ cực kỳ chất nước khó đi ngay cả đường núi cũng không tính trên vách đá dừng thân lại, theo sát sau lưng hắn Bạch Băng kem chút một không chú ý liền đụng vào, bất quá cũng may nàng cuối cùng vẫn là kịp thời ngưng lại bước chân, nàng vô vô ngực hỏi, làm sao vậy, tiểu sư đệ? Từ Diễm nghe được hỏi thăm về sau, liền đem thân thể mình tránh ra bên cạnh một chút, nhường ra một mảng lớn tầm mắt cho sau lưng Bạch Băng, lúc này mới trong giọng nói mang theo hứa hứa ý cười nói ra, xem ra chúng ta vận khí không tệ, không chỉ có lại gặp được tối hôm qua đầu kia bản sơn viên, không nghĩ tới nó lại còn là thủ hộ giả. Bạch Băng thuận Từ Diễm chỗ nhường lại vị trí mở mắt nhìn lại, quả thật tại một mảnh dưới vách đá dựng đứng, gặp được tối hôm qua đầu kia bản sơn viên, bất quá giờ phút này nó, bộ dáng nhìn lại là tương đương mệt mỏi, mà lại có thể từ trên người nó minh sắc cảm giác được, nó nguyên bản kia mạnh mẽ tu vi sớm đã rút lui đến chỉ còn lại hai cấp khoảng chừng. Bạch Băng nhịn không được vì thế cảm thấy có chút thổn thức, nhưng sau đó liền đem ánh mắt từ trên thân bản sơn viên rời, lúc này mới phát hiện tại mảnh này dưới vách đá dựng đứng, mọc ra một gốc màu xanh cây nhỏ. Gốc cây này một không cao lắm, đại khái là chỉ có khoảng 6 thước, bất quá rất thần kỳ đúng, tại gốc cây này bên trên, vậy mà mọc ra hai viên như quả đào kích cỡ tương đương màu trắng quả. Bạch Băng tại nhìn thấy một màn này về sau, nháy mắt liền trong đầu hồi tưởng lại thảo mộc dược kinh bên trong liên quan tới loại trái này ghi chép, lập tức càng là kịp phản ứng, Từ Diễm trước đó vì sao muốn nói đầu này bản sơn viên đúng thủ hộ giả. Bạch Băng hít sâu một hơi, lúc này mới mang theo một cỗ kinh ngạc nói ra, kia, đó là chúng ta muốn tìm ngân hạnh. Từ Diễm đối với cái này, cười điểm một cái trả lời, không sai, đó chính là ngân hạnh. Dược kinh bên trong có lời, ngân hạnh cây vì song sinh cây, nhưng cái này song sinh cũng không phải là chỉ hai cái cây, mà là trên cây sở trưởng ra quả, mỗi lần đều là hai viên, bất quá có chút đáng tiếc đúng, cái này hai viên ngân hạnh khoảng cách thành thục kỳ đoán chừng còn phải một đoạn thời gian, nhưng chúng ta tại hành trình bên trên cũng đã cấp bách, đợi không được nó chân chính thành thục. Bạch Băng chần chờ một lát sau, đột nhiên hỏi, vậy nếu như chờ chúng ta từ độc sơn bên trong ra, lại đi ngắt lấy bọn chúng đâu? Từ Diễm đối với cái này, vẫn như cũ đúng lắc đầu, khẳng định nói ra, kết quả hẳn là không kém nhiều. Cái này hai viên ngân hạnh nói ít còn được một tuần khoảng chừng thời gian mới có thể thành thủ, chúng ta khoảng cách xuân săn kết thúc cũng chỉ thừa 8 ngày không tới. Bạch Băng bất đắc dĩ thở dài, nói ra, vậy liền đem nó lấy xuống đi, miễn cho đến lúc đó bị cái gì linh thú loại hình xuất sinh nhanh chân đến trước, cũng may chúng ta nhiệm vụ lần này cũng chỉ là tìm kiếm được ngân hạnh là được, tông môn cũng không có quy định bọn chúng không phải thành thủ. Từ Diễm không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy tối hôm qua đem mình làm tới tình cảnh như thế nhân loại, như trước vẫn là đuổi theo tới. Sớm liền thông qua tiên thiên khiếu giác cảm giác được bọn hắn tới gần bản sơn viên lòng như cho ngợi. Sự tình phát triển đến một bước này, không thể nói là chính nó quá mức chủ quan, mà là trước mắt tên này nhân loại thực sự đúng quá giàu hạn, phải biết, tại thời khắc cuối cùng nó đã đem tự mình làm đến cực hạn, mới thành công tránh đi đối phương kia đánh phía mình con mắt một trường, về phần đều cuối cùng kia âm hiểm một kiếm, thì là nó hoàn toàn chưa từng dự liệu được cục diện. Bản sơn viên thoi thóp nhìn qua Từ Diễm, trong mũi càng không ngừng thở hổn hển, giờ này khắc này, nó đã không có dư lực lại đối Từ Diễm tiến hành đánh ra, thậm chí nó chính là nghĩ gầm thét đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Từ Diễm đem mình chém giết vô số đối thủ về sau, mới đến hai viên ngân hạnh ngạnh sinh sinh hái đi. Cảm nhận được bản sơn viên tại mình ngắt lấy ngân hạnh lúc, đột nhiên trong tóc ra một tia nặng nề khí tức, Từ Diễm nhưng căn bản lơ đễnh, hắn quay người nhìn thoáng qua đã là cách cái chết kỳ không xa bản sơn viên, không tiếp tục tản nhẫn bổ sung một kiếm, chỉ là nói với Bạch Băng, đi thôi, Bạch sư tỷ. Bạch Băng thấy Từ Diễm cũng không có muốn giết chết đầu này bản sơn viên ý tứ, lúc này liền có chút muốn nói lại thôi, Từ Diễm gặp nàng như thế, liền lại mở miệng nói ra, bản sơn viên chân quý nhất tinh hoa chính là hai mắt. Mà không phải nội đan, nhưng hôm nay đầu này bản sơn viên bị ta đâm rách mắt phải về sau, trên thân tu vi liền đã sói mòn hơn phân nửa, Bạch sư tỷ ngươi liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại đào xuống nó mắt trái, tác dụng cùng giá trị cũng không lớn, cùng này trên. Người nó lãng phí thời gian, chúng ta còn không bằng sớm một chút chạy tới hiện thánh cửa, liền để nó ở đây sống qua cuối cùng một quãng thời gian đi. Cuối cùng, Bạch Băng vẫn là chấp nhận Từ Diễm ý kiến, không tiếp tục đối đầu này bản sơn viên xuất thủ, cũng trực tiếp bỏ qua cho nó, hướng cửa ải cuối cùng hiện thánh cửa đi đến. Nhưng mà coi như Từ Diễm cùng Bạch Băng từ nơi này rời đi sau đó không lâu, bọn hắn cũng không biết kỳ thật tại sau lưng vẫn luôn đi theo một y phục lam lũ đệ tử trẻ tuổi. Không hề nghi ngờ, người này chính là trước đó kia giết chết Nghiêm Tử Ước người. Bất quá ngay sau đó, người này liền lại biến thành giết chết đầu này bản sơn viên người. Đào ra bản sơn viên mắt trái về sau, người này trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, sau đó chỉ là nhìn thoáng qua phía trước, liền hướng phía Từ Diễm hai người tiếp tục đuổi đến đi lên. Tại Đăng Bối Sơn khu vực, giờ phút này đang có một đám đệ tử trẻ tuổi chậm chậm hướng ra bên ngoài đi đến. Bọn hắn đi tốc độ cũng không tính rất nhanh, nguyên nhân ngay tại bọn hắn trong đội ngũ đang có lấy một bản thân bị trọng thương nam đệ tử. Tên nam tử này đệ tử tại trải qua dài rằng giặc buôn ba về sau, cuối cùng từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, chỉ bất quá bởi vì điều kiện có hạn, thương thế hắn tuyệt không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, nhất là tại hắn còn kia tay cụt bên trên, có thể khó khăn lắm ngăn lại trên vết thương không còn tiếp tục tràn đầy chảy máu nước, liền đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Cuối cùng, trong đội ngũ duy nhất một nữ đệ tử, tại bọn hắn liên tục đuổi đến 4-5 canh giờ đường về sau, cuối cùng là nhịn không được đối đội ngũ phía trước nhất nam tử mở miệng nói ra, đại sư huynh, chúng ta đã liên tục đuổi đến lâu như vậy đường, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi, không phải coi như tiểu sư huynh gánh vác được, thanh sơn sư huynh cũng phải gánh không được. Nghe được Cốc Tuyết Thanh lời nói về sau, đi ở trước nhất Trần Thanh Hà, lúc này liền dừng thân xuống tới, đối sau lưng ba người nói ra, tốt à, vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lại tiếp tục đi đường. Lập tức, Trần Thanh Hà nhìn thấy kia tại cây cao trên lưng bị nhẹ nhàng buông ra nghỉ ngơi, nhưng thủy chung một mặt trắng bệnh Trần Thanh Sơn, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới Từ Diễm trước khi đi giao cho hắn con kia chữ vật túi, cùng đối phương lúc ấy chỗ cùng hắn nói chuyện, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền mở ra chữ vật túi, nhưng đợi đến hắn đem mình cảm giác tập trung đến chữ vật trong túi về sau, sắc mặt hắn lại đột nhiên giật mình. Cốc Tuyết Thanh phát giác được Trần Thanh Hà trên mặt dị dạng, liền mở miệng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi thế nào?" Trần Thanh Hà sau khi nghe, tranh thủ thời gian bình phục lại trên mặt mình chấn kinh, sau đó lấy ra Từ Diễm lưu cho hắn hai bình đan dược, trong miệng thì là trả lời: "Không có. Không có gì." Chương 100, Bách Sơn Xuân Liệp, 40. Hai cây to lớn cột đá đồng thời đứng sừng sững ở bên vách núi, giống như đúng thiên nhiên hình thành một đạo to lớn cửa đá, đây chính là Hoàng Mao Tiêm chỗ sâu nhất, cũng là cuối cùng một cửa ải hiện thánh cửa. Hiện thánh cửa kết nối lấy tòa nào độc lập tại tất cả quần phong bên ngoài, lại chỉ có cái này một cái cửa vào, lại bị Bách Sơn tổ các đại tông môn người tu hành xưng là Tử Vong Cấm Địa Độc Sơn. Từ Diễm cùng Bạch Băng đi vào hiện thánh cửa lúc, về thời gian tiếp cận với giờ thân, nhưng bởi vì hiện tại đã là đi vào mùa hạ, cho nên ngày đêm ở giữa lúc dài phân bố, dần dần biến thành ban ngày đêm dài ngắn, liền khiến cho dù là trời mưa xuống, sắc trời này muốn triệt để biến thành hoàng hôn, cũng phải đợi đến giờ tuất khoảng chừng. Bởi vậy, dựa theo Từ Diễm cùng Bạch Băng trước đó chỗ thương lượng xong đối sách, bọn hắn chỉ có thể ở đây chỗ lặng chờ thời gian đi qua. Bạch Băng nhìn xem tại bên cạnh mình đứng như là một tôn thạch điêu Từ Diễm, ngựa khí khoan thai nói ra: "May đúng bắt đầu mưa, xem ra thời tiết này cũng giúp chúng ta không ít việc đâu." Nghe được đối phương bỗng nhiên tới một câu như vậy, đang trầm tư Từ Diễm tất nhiên là có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, liền mở miệng hỏi: "Bạch sư tỷ chỉ giáo cho." Bạch Băng trả lời: "Bởi vì Tử Vân Loan trừ trời sinh hoạn có bệnh quáng gà, tại ban đêm sẽ không rời đi mình xào huyệt bên ngoài, kỳ thật còn có một loại tình huống dưới, bọn chúng cũng rất ít rời đi mình xào huyệt." "Dưới tình huống nào?" "Chắc hẳn tiểu sư đệ hẳn phải biết, thiên địa có ngũ hành, kim loại thủy hỏa thổ, Tử Vân Loan lâu dài sinh tồn ở núi lửa chung quanh, tự nhiên chính là hỏa thuộc tính linh thú, bởi vậy, bọn chúng đối loại này nước mưa thời tiết khẳng định đúng tương đương chán ghét, tự nhiên cũng sẽ không giống như thời tiết cạnh lúc như thế, tập lập ra tuần tra lãnh địa mình, đây đối với chúng ta mà nói, không phải là không thể tốt hơn sự tình a." Từ Diễm nghe được đối phương lần này giải thích, thói quen nhẹ gật đầu, trả lời: "Nguyên lai Bạch sư tỷ nói là ý tứ này." Hắn dừng một chút ngữ khí, tại trong đầu suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, mới lại tiếp lấy nói ra: "Ừm, ta cảm thấy Bạch sư tỷ phân tích xác thực rất có đạo lý." Từ cáo biệt Trần Thanh Hà bọn người về sau, đoạn đường này hướng bắc đi tới, có thể nói Bạch Băng cơ bản đều là lấy Từ Diễm làm chủ, nàng làm phụ, mặc kệ đúng quyết định chủ ý lúc, vẫn là lựa chọn sơn dã con đường, nàng đều vô điều kiện thuận Từ Diễm ý, đối với điểm này, vốn là quen thuộc chúng tinh phùng nguyện, được người ủng hộ nàng, kỳ thật căn bản lý giải không được mình tại sao lại tại đối mặt cái sau lúc, liền đã mất đi những này chủ kiến, phảng phất tự nhiên mà vậy ở giữa, nàng liền đã trở nên nói gì nghe nấy, điều này không khỏi làm nàng cảm thấy có chút phiền muộn. Mà bây giờ nàng thấy đối phương công nhận mình kiến giải về sau, càng giống đúng đạt được cái gì tán thành, lại có chút không thể ức chế mừng rỡ. Đương nhiên, đối với loại này phát sinh ở trong đáy lòng nhỏ bé biến hóa, Bạch Băng vốn là giỏi về ngụy trang người, tất nhiên là ẩn tàng vô cùng tốt, tuyệt không hiển lộ ra nửa điểm vết tích, chỉ bất quá để nàng nhịn không được đúng, nàng ánh mắt cuối cùng vẫn không tự chủ được nhìn phía tâm kia dấu ở nón lá vành trúc xuống, lại góc cạnh dị thường rõ ràng trên mặt. Giờ phút này Từ Diễm, ánh mắt tuyệt không tập trung trên người Bạch Băng, mà là khóa chặt tại nơi xa tòa nào độc lập tại vụ hải trong độc sơn phía trên, bởi vậy, hắn cũng không biết mình giờ phút này triển hiện ra bộ này như có điều suy nghĩ thần thái, đều rơi vào Bạch Băng trong mắt, đồng thời trả lại cho nàng sinh ra một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được lực hấp dẫn. Đầu tiên là trên mặt hắn đôi mắt này, bởi vì tại dung hợp hắn kiếp trước trôi trải qua vô số tuế nguyệt tư tưởng về sau, không thể nghi ngờ liền trở nên 10 phần thâm thúy. Loại này thâm thúy cũng không cố chấp, trong đó chỉ có đối thế gian vạn vật đều nhìn thấu bình tĩnh. Nếu là chưa quen thuộc lại thân phận địa vị đều cao hơn hắn người gặp, có lẽ sẽ còn cảm thấy, tại hắn ánh mắt bên trong, thậm chí mang theo lấy hứa vô lễ cùng bản thân. Bởi vì loại ánh mắt này thực sự quá mức trần trụi mà trực tiếp, phản phất mặc kệ hắn nhìn chăm chú lên đúng cái gì, đối mặt là ai, hắn đều chỉ sẽ dùng loại này không che giấu chút nào nhưng lại 10 phần thẳng thắn ánh mắt, nhìn thấu đối phương hết thảy ngụy trang. Điểm ấy Bạch Băng tại vừa mới cùng hắn có gặp nhau lúc, nàng đồng dạng đã tự mình cảm thụ qua, chỉ bất quá theo về sau giữa lẫn nhau giao lưu càng thấu triệt, lại tại hiểu rõ hắn làm việc chuẩn tắc, hoặc là nói là hắn đối đãi sự vật thứ nhất giác quan về sau, nàng liền lại dần dần đã mất đi loại kia bị đối phương nhìn thẳng, chỗ sinh ra vô lễ cảm giác. Bạch Băng bỗng nhiên đối bên cạnh thân đứng yên lấy Từ Diễm, hỏi một cái ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút không hiểu thấu vấn đề, chỉ nghe nàng nói ra: "Tiểu sư đệ vì cái gì tổng cho người ta một loại giống như 10 phần thần bí cảm giác?" Tại vấn đề này thốt ra về sau, Bạch Băng trong lòng liền lại lập tức hiện lên một trận hối hận, xác thực, vấn đề như vậy thực sự đúng quá ngu xuẩn. Nhưng mà, Từ Diễm đang nghe nàng vấn đề này về sau, lại là cực kỳ nghiêm túc suy tư một lát, sau đó hắn nhoẻn miệng cười, đối Bạch Băng hỏi ngược lại: "Thần bí, Bạch sư tỷ tại sao lại có loại cảm giác này?" Bạch Băng gặp hắn tuyệt không đối với mình hỏi ra vấn đề này sinh lòng ra phản cảm, cùng muốn tránh đi ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, tùy theo liền kết hợp lấy nàng đã từng chỗ nghe được tin đồn, cùng hiện tại chỗ tự mình đối với hắn sinh ra giải, cười cười chi tiết trả lời: "Bởi vì tại nhận biết tiểu sư đệ trước kia, ta nghe người khác nói, ngươi tính cách thế nhưng là 10 phần trương dương cùng cao ngạo, đồng thời còn chiếm lấy mình thân có thiên linh căn mang đến tuyệt đỉnh thiên phú, đối đồng môn đệ tử không coi ai ra gì, nhưng ta tại sau khi biết ngươi, cũng không có ở trên thân thể ngươi cảm giác được những cái kia đặc thù, mặc dù ngươi ánh mắt ngay từ đầu để ta cảm thấy có chút vô lễ, nhưng về sau ta lại cảm thấy, ngươi ánh mắt kỳ thật cũng không phải là xuất từ vô lễ, mà là ngươi nhất quán trực tiếp tính cách cho phép mà thôi. Đương nhiên, nhất làm cho ta giật mình vẫn là, ngươi tại Xuân Săn bên trong triển hiện ra thực lực, đây thật là khiến người lau mắt mà nhìn, liền ngay cả võ đạo lục phẩm Ngô Hạo cùng đầu kia bản sơn viên đều không phải ngươi đối thủ. Ai, may mà ta trước đó còn muốn lấy cùng ngươi phân cao thấp, hiện tại xem ra, nếu là lúc ấy tiểu sư đệ một ngụm đáp ứng lời nói, chẳng phải là sư tỷ ta tự rước lấy nhục à. Từ Diễm nghe được Bạch Băng đối với hắn làm ra những đánh giá này, trên mặt ý cười không giảm, nhưng trong lòng một ít nghi hoặc lại là rộng mở trong sáng, hiển nhiên đối phương trước đó tìm hắn ước chiến, chủ ý chính là muốn dò xét một phen hắn thực lực, tốt xác nhận mình rốt cuộc có hay không tư cách cùng nàng cùng nhau tổ đội tiến tòa này độc sơn, bất quá hắn không có tại việc này bên trên xem thường mọi chuyện, thậm chí đối với Bạch Băng cho hắn làm ra đánh giá, hắn cũng chỉ là mười phần bình thản mà cùng ngắn gọn cười trả lời một câu, nói ra, Bạch sư tỷ ngươi nghĩ quá phức tạp đi. Mà không đợi Bạch Băng mở miệng cãi lại, Từ Diễm liền lại tiếp lấy nói ra, kỳ thật ta chỉ là từ trước đến nay không thế nào quan tâm người khác đối ta cái nhìn mà thôi. Trong mắt của ta, người sống một thế, nếu là đều muốn dựa theo người khác sở định nghĩa đạo đức cùng khuôn sáo, hoặc là dựa theo bọn hắn kia có lẽ có trách nhiệm cùng yêu cầu, để ước thúc mình lời nói, kia không khỏi cũng quá không được tự nhiên chút. Bạch Băng nghe được lời giải thích này, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên giật mình. Từ Diễm bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói ra, có câu ngạn ngữ nói như thế nào tới? Ô hát, trong lòng không muốn đường đẩy cho người, ta nghĩ lấy Bạch sư tỷ lịch duyệt, tự nhiên cũng nghe qua đạo lý này, chỉ bất quá đối với câu nói này, tại cá nhân ta ngu kiến bên trên, có lẽ liền muốn so người bên ngoài càng thêm cực đoan một chút, đó chính là ta sẽ không mù quáng đi yêu cầu người khác nên như thế nào, nhưng cũng sẽ không bị người lấy đạo đức đến trói chặt lại ta tự do cùng tinh thần, cái này giống như tu tập kiếm đạo đồng dạng, như trong lòng mình không có kiếm, như vậy vô luận. Người khác cho ngươi mượn một thanh cái dạng gì đương thời danh kiếm, kia cuối cùng cũng là người khác kiếm, không phải sao? Đối với từ nhỏ liền gánh vác gánh nặng, lại không ngừng bị người cáo chi muốn lấy gia tộc lợi ích cầm đầu Bạch Băng, đang nghe Từ Diễm lần này mang theo lấy nồng đậm ly kinh bạn đạo ý vị ngôn ngữ về sau, trong lòng không thể nghi ngờ đã là một mảnh rung động, lập tức càng là nhịn không được nghĩ đến, người đã muốn cùng người khác, cùng nhau sinh tồn ở thế gian này, kia lại thế nào khả năng làm được như thế vì tư lợi, cùng một thân một mình. Nhưng nàng cho dù hoàn toàn không tán đồng tại Từ Diễm thuyết pháp, nhưng cũng tựa hồ tìm không thấy đừng để ý tới do có thể đi phản bác hắn quan điểm, bởi vì nàng rõ ràng ý thức được, Từ Diễm tại thời khắc này chỗ tập trung ở trên người nàng ánh mắt, tựa như đúng tại đột nhiên lại khôi phục đến dĩ vãng loại kia cực kỳ vô lễ trạng thái, hoặc là dùng chuẩn xác hơn thuyết pháp đúng, hắn cái ánh mắt này chính là có thể để nàng đem tự thân giấu ở sâu trong tâm linh bí mật hướng hắn toàn bộ đỡ ra cũng cùng nó chia sẻ ánh mắt. Bạch Băng đột nhiên từ Từ Diễm nhìn chăm chú bên trong lấy lại tinh thần, lập tức liền lòng còn sợ hãi phát hiện mình phía sau lưng trong lúc vô tình không ngờ đúng trở nên một mảnh ẩm thấp thanh lương, bất quá rất nhanh nàng liền lại khôi phục đến nguyên bản bộ kia mặc kệ tại đối mặt cái gì lúc đều xử sự không sợ hãi bộ dáng. Bạch Băng có chút muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Từ Diễm, lúc này mới phát hiện cái sau nguyên lai sớm đã đem mình ánh mắt từ trên người nàng rời đi, cái này đã để nàng cảm thấy có chút bối rối, tựa như đúng mình bí mật đã hoàn toàn bị biết được, lại làm cho nàng cảm thấy một trận như chút được gánh nặng, bởi vì nàng xác thực không biết mình trong vấn đề này nên như thế nào đáp lại, cũng chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Thế là thời gian ngay tại hai người đứng yên bên trong chậm rãi trôi qua, thẳng đến giờ dậu sáu khắc tiến đến, đầu đội một đỉnh nón lá vành trúc, giống như đúng hóa thân thành một hiệp khách Từ Diễm, lúc này mới lại đối bên cạnh hắn một mình ngây người Bạch Băng nhắc nhở, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Bạch sư tỷ, chúng ta nên độc thân. Bạch Băng nghe được câu này, lúc này mới trước trong rung động có chút đánh thức, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, nàng sau đó trong giọng nói vẫn như cũ có chút mất hết cả hứng, chỉ nghe nàng nói, "Ô hát, vậy thì đi thôi." Từ Diễm không có để ý nàng giờ phút này thất lạc cảm xúc, chỉ là tại cặp kia thâm thúy trong con người, hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó cũng không do dự nữa, bước dài hướng về phía đạo này do trời nhưng chi lực tạo thành hiện thánh cửa. Xuyên qua đạo này hiện thánh phía sau cửa, hai người dưới chân con đường liền đột nhiên trở nên 10 phần hẹp dài, đường rộng bất quá 6 tấc, nhưng chiều dài lại có chừng khoảng 30 trượng, kinh khủng nhất đúng. Đầu này chật hẹp đường núi, cũng không phải là loại kia đơn bên cạnh có thể dựa vách đá tiến lên đường mòn, mà lại như là một thanh lật ngược lấy hiệp trường đao phong, hai bên đều là một chút trông không đến đáy cốc đỉnh núi tiểu đạo. Vẫn như cũ đi ở phía trước dẫn đường Từ Diễm, thân hình ngược lại là mười phần vững vàng, đồng thời hắn tại mỗi một bước ra lúc, dưới chân hắn chố đi ra khoảng thời gian, đều như là bị thước đo đạt qua, không sai chút nào, lại mặc cho những cái kia từ trong không khí gào thét mà đến gió núi quét ở trên người hắn, cả người hắn cũng không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà, so sánh với hắn triển hiện ra ung dung không đội, cùng sau lưng hắn Bạch Băng liền có vẻ hơi rung động ung dung, tựa như đúng tùy thời đều có thể từ đầu này trên đường nhỏ rơi xuống ra ngoài. Nhìn thấy ở trong hoàn cảnh này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, trên mặt càng là treo một bộ không quan tâm bộ dáng Bạch Băng, thân ở phía trước Từ Diễm nhịn không được nhắc nhở nói ra, "Bạch sư tỷ, ngươi cần là không muốn rớt xuống vách núi, hoàn thành cái hài cốt không còn, liền tranh thủ thời gian chuyên tâm điểm đi đường." Nghe được Từ Diễm trong giọng nói có chút nghiêm túc, Bạch Băng rốt cục ngưng thần một chút, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì chiếu trước mắt đến xem, Từ Diễm cũng không thể triệt để đoán ra trong nội tâm nàng chân chính dự định, mà trước đó hắn kia lời nói, hẳn là chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, như vậy nàng cần gì phải bị đối phương ý nghĩ đưa vào sâu như vậy. Bạch Băng tại trong đấy lòng cảm thán một tiếng, nhưng không có đáp lại, nhưng không hề nghi ngờ, tại không có trong đáy lòng kia dư thừa ý nghĩ về sau, nàng lại đi đi đầu này đường núi lúc, liền không đáng kể. Thế là, tại thời gian một chén trà qua đi, hai người đều là thuận lợi xuyên qua đầu này đường núi. Bạch Băng tại một bước đạp lên Độc Sơn ngọn núi về sau, mới có hơi hãy nãy nói với Từ Diễm, ngược lại để tiểu sư đệ lại vì ta lo lắng, bất quá ngươi lúc trước kia lời nói, trong đó kiến giải thực sự là có chút. Nàng vốn muốn nói có chút đại nghịch bất đạo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cũng không nói ra miệng, về sau dừng một chút ngữ khí, mới lại tiếp lấy nói ra, tóm lại, tiểu sư đệ những ý nghĩ này, cố nhiên là có chính ngươi đạo lý tồn tại, nhưng về sau nếu là đối mặt như sư phó ngươi lúc, vẫn là đừng bảo là lên tốt. Biết rõ lợi hại trong đó quan hệ nhưng cũng không thèm để ý Từ Diễm, không có lựa chọn phản bác, chỉ là gật đầu cười trả lời, ta biết, chỉ là sư tỷ lúc trước hỏi như vậy, ta tựa như thực trả lời. Bạch Băng ngừ một tiếng, liền không lại nhiều lời. Sau đó, hai người liền thuận bộ kia địa đồ miêu tả, bắt đầu hướng Độc Sơn chỗ sâu bước đi. Giống như bị tiền nhân vẽ tại trên địa đồ tọa độ đồng dạng, Độc Sơn diện tích xác thực cũng không mười phần rộng lớn, trừ ở trung tâm khu vực độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất bên ngoài, liền chỉ còn lại đông tây hai tòa ngọn núi thấp bé, bất quá rất không khéo đúng, hiện thánh cửa kết nối lấy chính là ở vào phía tây Đại Minh Phong, cái này cùng bọn hắn muốn đi Nam Động Phong hoàn toàn tương phản, bởi vậy, bọn hắn muốn đi Nam Động Phong, cũng chỉ có thể vòng qua cả tòa Độc Sơn phạm vi. Tại ban đêm đi đường, cho dù là địa vực lại nhỏ, Từ Diễm hai người cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, không nói đến tại Độc Sơn bên trong, sinh trưởng ở đây linh thú phần lớn thập phần cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất đúng, bọn hắn căn bản không dám ở trong núi đánh lấy bó đuốc tiến lên, dù sao Tử Vân Loan ngay tại tòa này cự phong chỗ cao nhất nghỉ lại, nếu là bị bọn chúng vô ý nhìn thấy có ánh lửa vết tích, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất sự tình. Bởi vậy, Từ Diễm chỉ có thể dùng viên kia cũng không sáng tỏ dạ minh châu xung làm hai người chiếu sáng vật, ở trong núi hành tẩu. Trời mưa trong đêm tối, không nhìn thấy dù là một tia sáng, nhất là khi tiến vào đến giờ hợi về sau, toàn bộ sắc trời liền chân chính biến thành đen như mực. Theo sát tại sau lưng, khoảng cách Từ Diễm bất quá 3 thước thân cách Bạch Băng, vừa đi theo hắn không ngừng hành tẩu, còn vừa phải chú ý chung quanh phụ cận, có hay không sinh ra cái gì kỳ quái động tĩnh, dù sao linh thú không giống với nhân loại, có rất nhiều linh thú, thậm chí căn bản không cần thông qua con mắt đến săn bắt mục tiêu, bọn chúng chỉ cần người nghe được con mồi khí tức hoặc là hương vị lúc, liền có thể phán đoán phương vị. Ở phía trước đi gần nửa canh giờ Từ Diễm, khó được một lần chủ động đối Bạch Băng truyền âm nói ra, "Bạch sư tỷ, nếu là chúng ta dựa theo trước mắt tốc độ, lại trên đường đi đều không đụng tới cái gì linh thú lời nói, chúng ta hẳn là tại giờ dần khoảng chừng liền có thể thuận lợi đến Nam Động Phong, nhưng chúng ta tại đến bên kia về sau, đoán chừng là không có dư thừa thời gian có thể trong đêm trở về tới Hoàng Mao Tiêm, cho nên chúng ta được tại Nam Động Phong bên trong, ẩn núp xong ngày mai. Cả một cái ba ngày về sau, mới có thể theo đường cũ trở về, đối với cái này, ngươi không có ý kiến gì à?" Bạch Băng đối với hắn đề nghị này, tự nhiên không có điều gì dị nghị, liền truyền âm trả lời, "Ta không có ý kiến, ngươi quyết định thuận tiện." Từ Diễm đợi đến đối phương xác thực hồi phục về sau, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới trả lời, tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng phía đông đi. Ước chừng sau 2 canh giờ. Về thời gian đã là đi vào giờ xỉu, mà giờ khắc này Từ Diễm cùng Bạch Băng, khoảng cách tòa nào Nam Động Phong, rốt cục không còn xa xôi, thậm chí có thể nói, xác thực như bọn hắn trước đó đoán trước, bọn hắn đã chân chính đi vào thuộc về Nam Động Phong phạm vi khu vực. Trên đường đi tuy là chưa từng gặp được bất luận cái gì linh thú, nhưng lại vẫn như cũ không thể không duy trì độ cao cảnh giác bọn hắn, tại vòng qua khu vực trung tâm nhất về sau, đều là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến bọn hắn lại đi lại một khắc đồng hồ về sau, Bạch Băng mới đối Từ Diễm truyền âm nói ra, "Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ cũng đã triệt để vượt qua nguy hiểm nhất khu vực a." Tại Độc Sơn bên trong, không thể nghi ngờ chỉ có trung tâm nhất khu vực kia nguy hiểm nhất, bởi vì cái này cả ngọn núi cơ hồ đều là Tử Vân Loan lãnh địa. Tử Vân Loan mặc dù tự thân số lượng 10 phần thưa thớt, thì như tại cả tòa Độc Sơn bên trong, bọn chúng tất cả số lượng cộng lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 5 con, nhưng chúng nó hung tính lại là thế gian linh thú bên trong cường thịnh nhất linh thú một trong, ở trong đó nguyên nhân, tự nhiên được quy công cho bản thân nó kia dị thường thâm hậu thực lực. Bởi vậy, tại bọn chúng phạm vi lãnh địa bên trong, bình thường cơ hồ rất khó coi đến họ có cái khác linh thú dám tiến vào trong đó. Từ Diễm cùng Bạch Băng muốn tự mình đi qua vùng lĩnh vực này, cho dù là trong đêm tối, kỳ thật bọn hắn cũng một mực nơm nớp lo sợ. Phải biết, trưởng thành Tử Vân Loan, nghe nói có thể trưởng thành đến cấp 9 linh thú trình độ, cái này không thể nghi ngờ tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trong đều xem như cao cấp nhất linh thú chủng loại. Từ Diễm nghe được Bạch Băng đặt câu hỏi về sau, đồng dạng là lần đầu tiên tới tòa này Độc Sơn hắn, kỳ thật cũng không biết đổi trả lời như thế nào, chỉ là do dự một chút về sau, lấy một loại bản thân an ủi thức ngữ khí đối nàng nói ra, hẳn là đi, hy vọng chúng ta ở sau đó một canh giờ vẫn như cũ có thể giống như trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió. Vừa dứt lời, tại bọn hắn trong hai liền đỗng nhiên bộc phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm giác được chân mình hạ chỗ cái này cả ngọn núi cũng bắt đầu phát sinh lên mãnh liệt lay động. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Từ Diễm cùng Bạch Băng cảm nhận được một màn này, trên mặt đều là hoảng hốt, trong lòng thì là nhịn không được liên tưởng đến, chẳng lẽ có cái gì cự thú muốn xuất hiện? Mà không chờ bọn họ từ liên tưởng dài lấy lại tinh thần tới, vốn là vạn lại câu tĩnh trong bầu trời đêm, liền có một đạo vô cùng bén nhọn chói tai gáy tiếng kêu vang lên. Một tiếng gáy gọi đã là kinh thiên động địa. Ngay sau đó, lại có ba tiếng không có sai biệt gáy tiếng kêu lần lượt vang lên, giống như là muốn trực tiếp đâm xuyên Từ Diễm hai người màng nhĩ. Cả tòa Độc Sơn phía trên, trừ Từ Diễm cùng Bạch Băng bên ngoài, tất cả sinh vật đều tại thời khắc này bị bừng tỉnh, cũng nhao nhao phát ra thê lương giống lên một tiếng. Sau đó tại hai người trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm, một đầu tử kim sắc cự điểu phá không mà bay, ngay sau đó, ba con hình thể đều muốn so cái này cự điểu nhỏ hơn phân nửa tử sắc phi cầm theo sát mà tới. Từ Diễm cùng Bạch Băng nhìn thấy một màn này, trong miệng một lời hoảng sợ nói, Tử Vân Loan. Sau đó, tại Độc Sơn Trung Hải nổ tối cao, vị trí ở giữa nhất ngọn núi kia trên đỉnh, có một vệt vô cùng cực nóng đỏ tươi, như lũ quét phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Chương 101, Bách Sơn Xuân Liệp, 41. Đang nhìn thấy nóng hổi dung nham, từ ngọn núi bên trong nháy mắt bộc phát ra, giờ phút này thân ở Độc Sơn bên trong Từ Diễm cùng Bạch Băng, nhịn không được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút, nhưng lập tức phản ứng lại. Không lo được trong bầu trời đêm kia bốn cái ngay tại không ngừng xoay quanh, lại tản mát ra vô cùng hùng hậu khí tức cường đại linh thú Tử Vân Loan, cũng không lo được giờ khắc này ở Độc Sơn bên trong, bị núi lửa phun trào mà cả kinh bốn phía chạy các loại linh thú, Từ Diễm vẹn vẹn chỉ là nhìn xem kia không ngừng hướng mình lăn lộn mà đến dung nham, liền vội vàng đối Bạch Băng truyền âm nói ra, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi đây, đi hướng Nam Động phòng, thừa dịp Tử Vân Loan cùng những cái kia nhảy tương linh thú hiện tại còn không để ý tới chúng ta, không phải đợi đến núi lửa đỉnh chỉ phun trào về sau, chúng ta coi như nguy hiểm. Bạch Băng đối với cái này, cặp kia nhìn rất đẹp trong con ngươi, đồng dạng lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng không có chút nào dị nghị, chỉ là trả lời, tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên. Từ Diễm gặp nàng không có ý kiến, lúc này không còn lưu lại, quay người ngay lập tức rời đi. Từ đây chạy tới Nam Động Phong cuối cùng khoảng cách đã không tính quá xa, bất quá hai người bọn họ vẫn như cũ đi cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó núi lửa bộc phát một màn kia, là Từ Diễm cùng Bạch Băng đang lên núi trước cũng không dự liệu được sự tình, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì việc này hấp dẫn những cái kia cường đại linh thú lực chú ý, liền đối với cái này buông lòng cảnh giác. Bởi vì khi bọn hắn đang lần nữa lên đường về sau, bất quá chỉ là đang ngắn ngủi 3 khắc đồng hồ thời gian bên trong, Từ Diễm liền cảm giác được mấy đạo tu vi đều muốn so với mình càng thâm hậu khí tức nguy hiểm từ bên người cướp bên trong, chỉ bất quá trở ngại dưới chân tòa này ngay tại không ngừng lay động sông núi, cùng kia trên núi lửa dẫn dắt lên động tĩnh to lớn, những linh thú này còn không rảnh bận tâm đến bọn hắn hai vị này kẻ ngoại lai mà thôi. Một trận đến từ tự nhiên thiên tai, tại trải qua dài đến 3 canh giờ làm ầm ĩ về sau, cuối cùng là bình tĩnh lại, nhưng lúc này, cho dù là đang toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên, sắc trời đều đã sáng rõ, bởi vì thời gian đã đi tới giờ thìn 2 khắc khoảng chừng. Hôm nay thời tiết không còn trời mưa, trên bầu trời mặc dù vẫn không có từng mảng lớn ấm áp ánh nắng, nhưng ít ra sẽ không lại trời u ám, mà là phiêu đãng lên tầng tầng như sợi bông trắng đoan du lịch mây đang lẫn nhau hội tụ cùng du động, đồng thời còn thỉnh thoảng sẽ có một tia lóa mắt tia sáng xuyên thấu qua những này tầng mây, cuối cùng chiếu nghiêng đang mảnh này Linh Châu cảnh nội nguyên thủy nhất sông núi bên trong. So sánh với những cái kia đang theo núi lửa không còn phun trào về sau, đã là dần dần bình tĩnh lại linh thú nhóm, Từ Diễm cùng Bạch Băng hai người giờ phút này tình cảnh, nhìn có thể nói tương đương buồn cười, bởi vì bọn hắn chính như là hai con sơn gia đám khỉ, cùng nhau ngồi xổm ở một viên cổ thụ to lớn trên chặt cây, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt lại đều tập trung đang nơi xa bên trong vùng thung lũng kia một chỗ huyệt động thiên nhiên bên trong. Không hề nghi ngờ, trước mắt tòa nào đang Nam Động Phong bên trong chỗ duy nhất có thể tìm tới huyệt động thiên nhiên, chính là bọn hắn đời thứ năm lão tổ tông đã từng tu luyện qua địa phương. Làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực trốn ở trên cây, giống con khỉ con giống như đi. Nghe được Bạch Băng truyền âm, ngay tại một mặt trầm tư Từ Diễm sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi nguyên nhân thì ở chỗ, bọn hắn thật là tìm được chỗ kia nơi tay chắc bên trong ghi lại hang động, cần phải có chết hay không là, chỗ này hang động bây giờ lại tựa hồ như thành linh thú hang ổ. Tuy nói đang Từ Diễm cảm giác bên trong, trong huyệt động chỉ có hai đạo so với bản sơn viên còn phải yếu hơn không ít khí tức, nhưng tại cái này giữa ban ngày, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng. Từ Diễm không có trả lời ngay Bạch Băng vấn đề, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá phồn thịnh khoảng cách, hắn lờ mờ còn có thể rõ ràng xem đến, đang trắng loăn dưới tầng mây, kia bốn đạo to lớn thân ảnh còn tại trên bầu trời càng không ngừng xoay quanh bay múa, trừ cái đó ra, tòa nào so với bọn hắn giờ phút này sở trí thân vị trí, rõ ràng cao hơn trên trăm trượng có thừa trên đỉnh núi, thì còn đang không ngừng mà ra bên ngoài toát ra quần quần khói đặc. Cuối cùng, Từ Diễm có chút bất đắc dĩ nhưng lại mười phần tỉnh táo truyền âm trả lời, không có cách, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ. Thấy Bạch Băng có chút muốn nói lại thôi, Từ Diễm liền lại tiếp lấy nói ra, đang cái này bốn cái Tử Vân Loan bay trở về xào huyệt trước đó, chúng ta nếu là cùng trong huyệt động linh thú phát sinh ra va chạm, như vậy chúng ta thế tất liền sẽ bộc lộ ra vị trí, bọn chúng vốn là ở trên cao nhìn xuống, đến lúc đó nhất định sẽ chú ý tới chúng ta. Chắc hẳn Bạch sư tỷ ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, cái này bốn cái Tử Vân Loan trên thân chỗ mang theo khí tức khủng bố cỡ nào, nhất là con kia hình thể lớn nhất, ta đoán chừng nó khoảng cách trưởng thành đến mình cao cấp nhất kỳ, hẳn là cũng không xa. Nghe được Từ Diễm lần này giải thích, Bạch Băng nhịn không được thở dài, thành như Từ Diễm trong miệng lời nói, những này Tử Vân Loan cho bọn hắn mang đến áp lực thực sự quá lớn, tuyệt không phải hiện tại bọn hắn liền có thể chống lại. Bạch Băng cuối cùng cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ hỏi, vậy thì chờ bọn chúng trở lại xào huyệt về sau, chúng ta lại động thủ. Từ Diễm đối với cái này, nhẹ gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở nói ra, bất quá chờ chúng ta động thủ về sau, Bạch sư tỷ nhớ lấy muốn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem trong huyệt động linh thú trừ bỏ, bằng không chiến đấu một khi kéo dài quá lâu, dù là cuối cùng không có gây nên những này Tử Vân Loan chú ý, cũng tương tự sẽ kinh động sinh tồn ở tòa này Độc Sơn bên trong cái khác linh thú. Bạch Băng nghe vậy, lúc này trầm giọng trả lời, tốt, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Ước chừng sau 2 canh giờ, đang tối cao trên ngọn núi kia, quần quần khói đặc rốt cục sắp tan hết, chỉ còn lại có từng tia từng sợi như lụa mỏng sương mù từ đó phiêu đắng ra. Xoay quanh ở giữa không trung, Tử Vân Loan nhóm nhìn thấy một màn này, liền lần lượt phát ra cực kỳ chói tai hót vang âm thanh. Ngay sau đó, trong đó hình thể lớn nhất con kia Tử Vân Loan dẫn đầu hướng đỉnh núi lắc xuống, đang toàn bộ quá trình bên trong, nó giống như là trực tiếp hóa thành một đạo điện quang ở trên bầu trời lướt qua, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể so sánh với đại thành kiếm tu chỗ ngự ra phi kiếm. Nhìn Từ Diệm thậm chí đều không có kịp phản ứng, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thật sự là quá nhanh, loại tốc độ này, đừng nói là 6 tầng kiếm tu đang học được đạp kiếm phi hành sau có thể hay không đuổi kịp nó, chính là chân chính đạt đến thượng tam cảnh kiếm tu, tại toàn lực ngự không phi hành lúc, cũng vạn vạn không so được a. Nghe được Bạch Băng tiếng thán phục, Từ Diễm rất là tán thành gật gật đầu, bất quá hắn trong miệng ngự khí lại là y nguyên 10 phần bình tĩnh trả lời, kia là khẳng định, thế gian linh thú ngàn vạn loại, đều có riêng phần mình có khả năng ỷ vào sinh tồn bản sự, như Tử Vân Loan loại này linh thú, vốn là am hiểu tại tự thân tốc độ phi hành, nếu là bọn chúng dễ như trở bàn tay liền có thể bị người tu hành nhóm đuổi kịp lời nói, vậy chúng nó đã sớm nên diệt tuyệt. Thời gian lại tại lặng yên ở giữa trôi qua một canh giờ. Dẫn đầu tiến vào miệng núi lửa con kia Tử Vân Loan, chung quy là không tiếp tục hiện thân, chỉ là lại đối hướng thương khung phát ra một tiếng gáy gọi. Sau đó, trên bầu trời kia ba con Tử Vân Loan đang nghe cái này âm thanh gáy gọi về sau, liền lần lượt bay trở về đỉnh núi. Không hề nghi ngờ, đến từ núi lửa nội bộ độc tĩnh, rốt cục hạ màn. Từ Diễm nhìn thấy kia thuộc về nhất trực diện uy hiếp đã tạm thời giải trừ, liền cùng bên cạnh thân Bạch Băng liếc nhau một cái, truyền âm nói ra, cuối cùng là đợi đến bọn chúng về tổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ. Bạch Băng nghe vậy, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Từ Diễm cùng nhau nhảy xuống viên này cổ thụ, sau đó hướng nơi xa kia phiến trong sơn cốc hang động nhanh chóng đi đến. Cổ thụ cùng hang động ở giữa, cách xa nhau cũng không quá xa, đại khái là hơn 20 trượng khoảng chừng khoảng cách, đây cũng là vì sao Từ Diễm muốn lựa chọn đang viên kia cổ thụ phía trên ẩn nút nguyên nhân, bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là không sai biệt lắm 10 hơi về sau, hắn cùng Bạch Băng liền rón rén đi tới bên ngoài huyệt động. Bạch Băng chăm chú cùng sau lưng Từ Diễm, không dám phát ra một tia động tĩnh, truyền âm hỏi, "Tiểu sư đệ, bên trong tình huống như thế nào?" Từ Diễm cẩn thận từng ly từng tí đem mình thần thức tung ra ngoài, cảm giác trong huyệt động tình huống, thấy bên trong vẫn như cũ chỉ có kia hai đạo khí tức, lại tuyệt không đối bọn hắn phát ra dự cảnh, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, lúc này trả lời, vẫn là chỉ có trước đó kia hai đạo khí tức, Bạch sư tỷ, nhớ kỹ, đợi lát nữa chúng ta xông đi vào về sau, xuất thủ nhất định phải nhanh. Bạch Băng gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng là hơi khẩn trương lên, nàng khống chế mình phi kiếm lơ lửng đang bên người mình, hít sâu một hơi về sau, mới mở miệng nói ra, "Tiểu sư đệ yên tâm đi, ta chuẩn bị xong." Từ Diễm thấy thế, không còn nói nhảm, mạnh mẽ sau khi gật đầu, liền dẫn đầu vào. Hai người xông vào hang động tốc độ, có thể nói không kém bao nhiêu, mà liền tại bọn hắn tiến đến một cái mắt, liền án chiếu lây trước đó thương lượng song phương thức tác chiến, riêng phần mình sử dụng ra mình phi kiếm, nổ bắn ra hướng trong huyệt động hai con linh thú, bất quá khi bọn hắn khi nhìn rõ sở cái này hai con linh thú chân diện mục về sau, trên mặt bọn họ nhưng lại đều vì bọn chúng nhịn không được cảm thấy giật mình. Trước mắt cái này hai đầu linh thú, bộ dáng hồn nhiên, nhìn tướng mạo hẳn là lão hổ, bất quá rất hiển nhiên, bọn chúng cùng bình thường lão hổ hoàn toàn khác biệt, bởi vì trên người chúng sinh trưởng ra lông tóc đều là hỏa hồng sắc, trừ cái đó ra, bọn chúng trên thân cũng còn tản ra cấp 5 linh thú khí tức, dù là một chút liền có thể nhìn ra, bọn chúng còn thuộc về con non kỳ. Đương nhiên, cái này cũng không thể chúng nói chúng nó vẫn là con non, liền không đủ cường đại, ngược lại chỉ có dạng này mới càng có thể thể hiện ra, bọn chúng huyết mạch ra sao khủng bố, vẹn vẹn chỉ là sau khi sinh không lâu, liền đạt đến cấp 5 linh thú trình độ. Phải biết, đang toàn bộ Linh Châu cảnh nội, đoán chừng cũng chỉ có Tử Vân Loan cái này một loại linh thú, có thể đem mình hậu đại vừa mới nở sau khi ra ngoài liền đạt tới cấp 6 linh thú cấp bậc, mà trước mắt cái này hai con hổ con, có thể đang vừa ra đời sau liền đạt tới cấp 5, đồng dạng đáng giá để người nhìn mà than thở. Không nghĩ tới đúng là hai đầu mới vừa vặn xuất sinh không lâu xí diễm hổ. Theo sau lưng tiến vào hang động Bạch Băng, đang nhìn thấy bọn chúng bản thể về sau, khẽ thở dài một tiếng, nhưng nàng nhưng lại không có chút nào nghĩ thu kiếm ý đồ. Sau một khắc, mặc dù có cấp 5 linh thú tu vi, nhưng hoàn toàn còn không có học được tác chiến hai con xí diễm hổ con non, liền bị tái đi một tử hai đạo xảy ra bất ngờ kiếm khí, cho hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể. Bất quá do Bạch Băng lựa chọn đầu kia xí diễm hổ, tuy là đồng dạng bị nàng một kiếm xuyên thủng huyết hầu, nhưng bởi vì nàng tuyệt không giống như Từ Diễm như vậy tinh chuẩn không sai lầm một kiếm đâm xuyên nó đầu lâu, liền khiến cho nó đang tắt thở trước, như trước vẫn là gọi ra một tiếng hổ gầm. Trong nháy mắt chém giết hai đầu hổ con, Từ Diễm cùng Bạch Băng trên mặt đều mặt không biểu tình, bọn hắn không hề nghĩ tới, để bọn hắn đau khổ đợi mấy canh giờ linh thú, lại sẽ là dạng này hai con non, sớm biết như thế, bọn hắn đang tảng sáng thời gian đến nơi này lúc, liền nên vọt thẳng tiến đến. Bất quá cùng loại với loại này mã hậu pháo tưởng tượng, cũng chính là ngẫm lại mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Từ Diễm thu hồi mình phù giao về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, cái này hai con xí diễm hổ con non tu vi tuy là sinh ra liền không tầm thường, nhưng bởi vì bọn chúng chưa tới kịp trưởng thành, tự nhiên cũng liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành nội đan. Từ Diễm ngắm nhìn bốn phía một chút lập tức hoàn cảnh, phát hiện nơi đây hang động đúng là sâu không thấy đáy, bọn hắn giờ phút này chỗ thân ở vị trí vốn là đang chỗ cửa hang, cho nên căn bản là nhìn không thấy có chút đời thứ 5 tông chủ ở đây tu luyện qua vết tích. Thế là hắn liền quay người nói với Bạch Băng, "Bạch sư tỷ, xem ra đời thứ 5 tông chủ chỗ tu luyện, còn tại chỗ càng sâu vị trí đâu." Bạch Băng nghe được câu này về sau, cặp kia vô cùng con ngươi trong suốt, liền liếc qua kia thông hướng u ám lô đen, nàng không nói thêm gì, chỉ là đi theo Từ Diễm cùng nhau đi hướng u ám chỗ sâu. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn hướng trong huyệt động không ngừng xâm nhập về sau, có một đạo toàn thân vết máu thân ảnh, cũng đuổi theo đến nơi này. Người này trong huyệt động thấy được kia hai đầu đã triệt để chết đi lão hổ con non, lập tức liền đi ra phía trước cẩn thận tra xét một phen, không có chút nào ngoài ý muốn ở trong đó một con trên thi thể, thấy được có người tận lực lưu lại vết tích. Loại này vết tích lưu 10 phần xảo diệu, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được, bởi vì chỉ có cùng nó đồng dạng tu luyện qua cùng một loại kiếm pháp người, mới có thể lưu lại dạng này vết kiếm. Đương nhiên, người này có thể một đường truy tung đến nơi đây, vốn là dựa vào đoạn đường này đến, người khác cho lưu lại xuống loại này vết kiếm, không phải sớm đã bị vung không còn hình bóng. Mà liên tại người này chuẩn bị đang trong cửa hang nghỉ ngơi một lát, thuận tiện băng bó một phen trên thân thể mình cùng linh thú chém giết về sau, lưu lại gieo hạt loại vết thương lúc, đang bên ngoài hang động một bên, liền đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ khủng bố khí tức, đồng thời đạo này khí tức tới gần nơi này tòa hang động tốc độ, quả thực để người này cảm thấy khó có thể tin. Không chút do dự, người này lập tức liền từ bỏ tiếp tục cho mình băng bó dự định, sau đó thuận tòa này u ám hang động nhanh chóng rời đi. Một đầu toàn thân lông tóc nhan sắc như liệt hỏa lóa mắt to lớn lão hổ, lấy nhanh như điện chớp tốc độ, xông vào đến chỗ này hang động. Nhưng ngay sau đó đang nó nhìn thấy kia hai đầu hổ con thi thể về sau, nó liền bạo phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng hổ gầm. Không hề nghi ngờ, nó cùng kia hai đầu hổ con đồng dạng, đều là xí diễm hổ, chỉ bất quá so sánh với nó hài tử, nó lúc tu luyện chỉ riêng sẽ phải nhiều hơn, bởi vậy, vô luận là đang thực lực bản thân bên trên, vẫn là hình thể bên trên, nó cũng cao hơn ra quá nhiều. Nó tràn đầy bi thương hướng hai con hổ con thi thể chậm chậm đi đến, bước chân có chút thất tha thất thểu, đây là nó vô luận như thế nào đều đoán trước không đến tai nạn. Lúc trước, nó nghe được kia một tiếng bất lực tiếng gào về sau, thân ở 20 km bên ngoài nó, liền lập tức cảm thấy một tia bất an, bởi vậy, lúc ấy nó lập tức liền từ bỏ mình ngay tại bắt giết con mồi cử động, điên cuồng hướng lãnh địa mình chạy vội trở về. Nhưng mà, coi nó thật gấp trở về sau, nó phát hiện, hết thảy cuối cùng đều vẫn là quá muộn, bởi vì nó hai đứa bé đã triệt để bị giết chết. Đầu này thân hình khổng lồ xí diễm hổ, mặt mũi tràn đầy bi sảng nhìn lấy mình vừa sinh ra bất quá mới ngắn ngủi một tuần thời gian, cũng đã hoàn toàn chết đi con non, trong mũi tản ra trận trận trầm thấp tiếng hít thở, nó rũa ra đầu lưỡi mình, không ngừng liếm láp lấy hai con hổ con trên thân huyết thủy. Thẳng đến đem tất cả từ trong vết thương tràn đầy ra, cũng nhiễm đang bọn chúng lông tóc bên trên huyết thủy đều liếm láp sạch sẽ về sau, nó mới trên mặt đất dùng mình chân trước đào ra một cái hố sâu, sau đó dùng miệng đưa chúng nó thi thể ngậm để vào đến trong hầm, lại nhẹ nhàng đem mình đào móc xuất xứ có thổ nhưỡng, đẩy trở lại hố sâu ở trong. Tự tay đem mình hài tử mai táng về sau, đầu này xí diễm hổ vẫn như cũ còn có chút lưu luyến không rời nhìn lại một chút sau lưng nó kia phiến thổ nhưỡng. Tiếp theo, một viên nóng hổi nước mắt, không thể ức chế từ nó mắt hổ bên trong lăn lộn mà rơi. Thẳng đến nó nghẹn ngào thật lâu, cũng đem ánh mắt từ kia phiến mới trong đất nhẫn tâm rời về sau, trên người nó toàn bộ khí tức mới bỗng nhiên biến đổi. Trên người nó không còn mang theo trước đó kia bi thương khí tức, mà là biến thành nồng đậm cừu hận cùng sát ý. Xí diễm hổ cúi đầu hít hà tĩnh mịch trong huyệt động, những cái kia nhỏ xuống trên mặt đất điểm điểm không giống với nó bọn nhỏ huyết tinh chi khí, lập tức liền cho mình khóa chặt phương hướng, sau đó, nó hướng phía tòa này vô cùng đen nhánh hang động, chạy như điên. Từ diễm giờ phút này đã đang chỗ này u ám trong huyệt động, đi lại hơn nửa canh giờ, nhưng hắn nhưng như cũng chưa từng nhìn thấy có đi ra hang động dấu hiệu. Từ khi tiến vào đến tòa này hang động không lâu sau, hắn liền phát hiện nơi đây hang động cũng không phải là từ đầu tới cuối duy trì đi thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, bách chuyển thiên hồi, rất có loại chín quẹo 18 rẽ cảm giác, nhưng cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho cái này cả tòa hang động, khi tiến vào sau đó không lâu liền sẽ xa vào đến vô tận u ám bên trong. Từ Diễm cầm trong tay Dạ Minh Châu tại phía trước dẫn đường, Bạch Băng thì từ đầu đến cuối sau lưng hắn đi theo, bất quá hai người trong bóng đêm tìm tòi hơn nửa canh giờ về sau, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, huyệt động này như thế quẹo trái quẹo phải, lúc nào mới là cái đầu, tiểu sư đệ, chúng ta sẽ không tìm sai chỗ à? Từ Diễm nghe vậy, ngữ khí không có chút nào ba động trả lời, đang tòa này nam động phong chung quanh, chúng ta trước đó liền đã là tỉ mỉ tra xét một lần, nhưng cũng chỉ phát hiện chỗ này hang động, ta nghĩ hẳn là sẽ không đi nhầm. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta luôn cảm giác đang cái này hắc ám bên trong, liền cùng quấn mê cung giống như, ai? Từ Diễm nghe được trong giọng nói của nàng có chút nhục trí, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm nàng hẳn không phải là dạng này người mới đúng, bất quá hắn không có đối với cái này quá nhiều suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ là cười cười trêu ghẹo nói ra, Bạch sư tỷ, người ta đều đi đến cái này phần lên, có lẽ lập tức liền muốn tìm tới lối ra, ngươi làm sao ngược lại không có lòng tin. Bạch Băng nghe hắn nói như vậy, lúc này mới đột nhiên ý thức được tâm tình mình xuất hiện biến hóa, lúc này liền cấp tốc thay đổi trở về, giải thích nói ra, không. Không phải như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta dạng này chẳng có xem đi. Không đợi Bạch Băng nói xong, đi đang trước người nàng Từ Diễm liền đột nhiên bước chân dừng lại, suýt nữa để nàng đụng vào hắn lưng, đây đã là lần thứ hai phát sinh loại tình huống này, bởi vậy, Bạch Băng liền có chút tức giận nói, lại làm sao, tiểu sư đệ? Từ Diễm không có tính toán trong giọng nói của nàng bất mãn, chỉ là ngữ khí bình tĩnh hỏi, Bạch sư tỷ, ngươi lại cẩn thận nghe, thế nhưng là có thể nghe được cái gì thanh âm? Bạch Băng gặp hắn không giống nói đùa, liền ngưng thần nghe một lát, đại khái qua năm hơi về sau, nàng mới có hơi do dự nói ra, giống như là có tiếng nước chảy. Từ Diễm ừ một tiếng, kia đúng là tiếng nước chảy không sai, hai người nghe được kết quả có thể giống nhau, kết quả không có sai, xem ra chúng ta khoảng cách lối ra cũng không xa. Bạch Băng nghe được thuyết pháp này, không có đáp lại, chỉ là đang nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lóe lên một tia u buồn, bất quá một lát sau, nàng ánh mắt bên trong liền lại bị nồng đậm kiên quyết chi sắc thay thế. Về phần đi đang nàng phía trước Tử Diễm, thì là hoàn toàn không nhìn thấy. Chương 102, Bách Sơn Xuân Liệp, 42. Một tia sáng lặng yên xuất hiện ở tầm mắt bên trong, tựa như là một đường tới từ tảng sáng thời gian ánh dạng đông, phá vỡ toàn bộ tĩnh lặng mà dài dòng đêm tối. Bên hai truyền đến là phi nhanh tiếng nước chảy, dù không biết nó từ chỗ nào lưu đến, nhưng cuối cùng lại cùng tòa này u ám hang động hội tụ chảy xuôi lại với nhau. Đi vào sáng ngời càng thêm rõ ràng tầm mắt cuối cùng, Từ Diễm lúc này mới thu hồi trong tay viên này Dạ Minh Châu, sau đó hắn cùng Bạch Băng hai người, đi tới một chỗ ở giữa dựng thẳng chạy qua một đầu thanh khê, chỉnh thể không gian thì là 10 phần sáng tỏ rộng rãi trong huyệt động. Trong huyệt động trống chân mênh mông, không có cái gì dư thừa vật phẩm, chỉ có ở suối nước bên bờ khác một bên, dựa vào vách đá vị trí có một trường giường đá, ở trên giường đá, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một cái hiện đầy cho bụi bồ đoàn. Từ Diễm cùng Bạch Băng cùng nhau đi hướng cái bồ đoàn này, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng tùy tâm linh thần hội Bạch Băng đi lên xem xét, nhưng khi nàng tinh tế như xanh thảm tú chỉ mới vừa vặn chạm đến cái bồ đoàn này, nó liền triệt để hóa thành một đống cho bụi rơi xuống ở trên giường đá. Từ Diễm không có ngoại ý muốn nhìn xem một màn này, lại tùy ý nhìn lướt qua tòa này vô luận là mặt đất vẫn là trên vách đá, đều hiện đầy cho bụi hang động, ngự khí khoan thai nói ra, xem ra nơi đây đúng là lão nhân gia ông ta đã từng tu luyện qua hang động không thể nghi ngờ, bất quá nơi này thoạt nhìn là hang động, ngược lại càng giống là một gian thạch thất, mà lại cách hắn lão nhân gia ở đây tu hành, đã là trôi qua trên trăm năm lâu, coi như hắn có lưu sách gì, cũng sớm nên giống như con kia bồ đoàn đồng dạng, mục nát thành tro. Nghe được Từ Diễm lời nói này, Bạch Băng tự nhiên liền có chút nản lòng phách trí, bất quá cũng tỉnh có thể hiểu, nàng tân tân khổ khổ xông vào tòa này độc sơn, cuối cùng lại đạt được một kết quả như vậy, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, nghĩ đến vô luận đổi lại là ai, đều sẽ khó có thể chịu đựng. Từ Diễm không để ý đến nàng thất lạc biểu lộ, tự lo đi thạch thất nhất rìa ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện ở bên ngoài hang động núi trên mặt, sinh trưởng một viên cực đại đại thụ, mà ở đại thụ phía dưới, chính là bầy khắp mây mù, cùng sâu không thấy đáy vách núi. Hắn nhìn xem dưới chân đầu này suối nước từ trong thạch thất hướng bên dưới vách núi bên cạnh chút xuống, giật mình hiểu được, nguyên lai đây chính là đầu kia chạy xuôi qua Bách Sơn tổ bên trong, vài tòa đại sơn khe sâu át suối khởi nguyên chi địa, ngàn trượng thác nước. Sau một lát, Từ Diễm thu hồi mình suy nghĩ cùng ánh mắt, hắn quay người nhìn lại, lại nhìn thấy Bạch Băng mười phần đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn một trượng chỗ. Ở nàng cặp kia con ngươi trong suốt bên trong, có tử quang có chút nổi lên, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bất quá ở nhìn thấy hắn đột nhiên quay người về sau, trong mắt nàng tử quang liền cấp tốc thu lại, tính cả lấy tấm kia vô cùng thanh lãnh sắc mặt, cũng nháy mắt nhu hòa xuống tới. Từ Diễm ý vị thâm trường quét nàng một chút, không có quá nhiều để ý, mà là bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên tòa này thạch thất bốn vách tường, sau đó trong lòng hắn đã là đạt được muốn đáp án. Hắn bỗng nhiên đối Bạch Băng ngữ khí nhàn nhạt nói ra, "Bạch sư tỷ, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng tìm tới mình muốn đáp án đi." Nghe được Từ Diễm nói như vậy, Bạch Băng trong lòng lập tức lóe lên một tia u ám chi sắc, vừa mới liền chênh lệch như vậy trong gang tấc, nàng liền có thể hoàn thành chuyến này xem, nhưng mà nàng lại khó có thể tin xuất hiện một tia không quả quyết. Mà bây giờ nghe được Từ Diễm nói như vậy, mà lại nhìn thấy hắn đem ánh mắt tập trung ở kia mặt sắt bên giường đá trên vách đá, nàng liền rõ ràng biết được, mình vô luận như thế nào đều không giấu được, lại hoặc là nói, hắn thậm chí so với nàng phát hiện càng phải sớm hơn. Không phải hắn vì sao muốn dùng cái này cũng chứ? Bạch Băng tuy là đã rút đi trong mắt mình tử quang, nhưng nàng ngữ khí lại thái độ khác thường, ở trong lúc vô tình đã mất đi vốn coi ôn hòa, chỉ nghe nàng lạnh lùng trả lời, "Không sai, đã như vậy, vậy chúng ta liền theo trước đó nói xong xử lý, cùng nhau tham khảo đi." Từ Diễm đối với cái này, trong lòng không khỏi lóe lên một tia giễu cợt, nhưng không có bất kỳ cái gì dị nghị, sau đó hắn đi đến trước vách đá, phất ống tay áo một cái, cuốn lên một đại dội thành tịnh suối nước, hóa thành kiếm khi đầy trời ầm vang huy sai ở mặt này dính đầy cho bụi trên vách đá. Rầm rầm. Thanh tịnh suối nước va chạm ở trên vách đá về sau, phát ra trận trận vang dội đập nện âm thanh, bất quá chờ đến bọn chúng từ trên vách đá lưu lạc sau đó, liền biến thành đen nhánh nước bẩn, đồng thời còn mang theo một cỗ gây mũi mùi nấm mốc. Nhưng mà, Từ Diễm cùng Bạch Băng không chút nào không thèm để ý cỗ này gây mũi hương vị, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều bị trên vách tường kia điêu khắc đồ án hấp dẫn qua. Nói nó là đồ án, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì nó càng giống là từng đạo lăng lệ vết kiếm. Từng tại Thất Tinh Đôn được chứng kiến bảy đạo vết kiếm Từ Diễm, ở nhìn thấy một màn này lúc, ngược lại là không có sinh ra quá nhiều kinh dị. Chẳng qua là cảm thấy những này vết kiếm nhìn làm sao có chút quen thuộc. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn mới giật mình nhớ tới lúc trước cái kia băng thiên tuyết địa ban đêm, vị kia thanh y kiếm khách cũng không liền để hắn ở kia phiến kiếm trên sườn núi, thấy qua một đạo cùng trước mắt những này vết kiếm không khác nhau chút nào vết kiếm. Bất quá, làm Từ Diễm triệt để đem lực chú ý tập trung ở những này vết kiếm bên trên về sau, hắn liền lại bắt đầu cảm thấy, so sánh với lúc ấy Triệu Bạch Liên lấy giữa ngón tay kiếm khí làm bội kiếm, sử dụng ra Thất Tinh kiếm quyết mà lưu lại vết kiếm, trước mắt mặt vách đá này bên trên chỗ điêu khắc kiếm khí đồ án, liền muốn tinh giản quy chân nhiều. Cho dù là bọn chúng nhìn hoàn toàn không có Thất Tinh Đôn bên trên kia bảy đạo vết kiếm đến như vậy thanh thế to lớn, cùng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bọn chúng cho Từ Diễm cảm giác, tựa như là có người thu lại tất cả dư thừa chiêu thức cùng phong mang, mới sử dụng ra cái này tinh giản một kiếm. Ở chỗ này trên vách đá, hết thảy khắc lấy 12 đạo vết kiếm, do trái hướng phải xếp thành một hàng, bọn chúng nhìn cũng không có khác biệt quá lớn, chỉ bất quá theo dần dần hướng phải về sau, trên vách đá lưu lại xuống vết kiếm lỗ hổng liền càng ngày càng mảnh, đến mức bên phải nhất cái kia đạo vết kiếm, nhìn chỉ còn lại như là lưỡi kiếm bản thân lớn nhỏ độ rộng, nếu như không cẩn thận đi thăm dò nhìn lời nói, thậm chí đều sẽ bị người không đáng kể. Cùng xa vào đến tập trung tinh thần bên trong Từ Diễm đồng dạng, Bạch Băng giờ phút này đồng dạng đang nhìn chăm chú vách đá này bên trên vết kiếm, nàng hai mắt như nước, nhìn chằm chằm mặt vách đá này, không chịu bỏ lỡ trong đó dù là một tia chi tiết, bởi vì nàng nhất định phải đem những này vết kiếm toàn bộ thu hết vào mắt. Nhưng mà đối nàng mà nói, những này vết kiếm cố nhiên có một cố khó mà chống cự lực hấp dẫn, nhưng đến cùng nàng có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì, liền chỉ có chính nàng biết được. Thế là, thời gian ngay tại hai người riêng phần mình lĩnh ngộ bên trong, như cùng hắn nhóm sau lưng đầu này suối nước đồng dạng, chậm rãi đang trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua nửa khắc đồng hồ, nhưng nhìn bộ dáng, bọn hắn nhưng căn bản không có muốn về qua thần ý đồ đến nghĩ. Một tiếng hổ khiếu từ u ám trong huyệt động đống nhiên vang lên. Không làm kinh động giờ phút này kia giống như hai tôn thạch điêu không nhúc nhích Từ Diễm cùng Bạch Băng, nhưng đối với một tên khác còn vẫn ở u ám trong huyệt động không ngừng chạy vội, lại toàn thân đều là vết máu người mà nói, lại cho nàng mang đến vô hạn sợ hãi cùng kinh hãi, bởi vì nàng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, cái kia đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức, vậy mà lại một mực dọc theo đầu này u ám thông đạo, hướng nàng không ngừng đuổi theo. Cảm thụ được trên người mình thương thế càng thêm nghiêm trọng, trong lòng người này có thể nói có nỗi khổ không nói được, bất quá nàng dưới chân bộ pháp cũng không dám có chút đình trệ cùng chậm chạp, bởi vì một khi dừng thân xuống tới, nàng liền rất có thể bị đằng sau đầu kia xuất sinh cho đội kịp. Kia kết cục không thể nghi ngờ, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, cho dù nàng dẫn đầu từ bên trong tòa hang động này xuất phát gần 2 khắc đồng hồ thời gian, nhưng bởi vì ở trên thực lực chênh lệch thật lớn, nàng cùng Xí Diễm Hổ ở giữa khoảng cách, cuối cùng vẫn là bị không ngừng kéo gần lại. Đương nhiên, đây là bởi vì Xí Diễm Hổ bản thân hình thể quá to lớn, căn bản là không có cách trong huyệt động thi triển ra tốc độ lớn nhất, không phải ở bên ngoài huyệt động lời nói, cho dù là Từ Diễm đoán chừng cũng rất khó trốn qua nó đuổi bắt. Lóa mắt hỏa hồng sắc, chiếu sáng cả tòa hắc ám hang động. Trên người Xí Diễm Hổ hiện ra như liệt diễm ánh lửa, chỉ cần là nó trải qua chỗ, toàn bộ u ám hang động liền sẽ bị triệt để chiếu sáng. Đối với nó mà nói, xuyên qua ở bên trong tòa hang động này, khó khăn có thể nói tương đương chí lớn, bởi vì có rất nhiều địa phương, thậm chí lấy nó hình thể, muốn chui qua đều 10 phần khó khăn, nếu như không phải nó cảm nhận được những cái kia giết chết nó hài tử thuộc về nhân loại khí tức, nó căn bản sẽ không bước lên loại này phong hiểm tiến vào bên trong tòa hang động này. Bất quá nó khoảng cách trước đó người nghe được cái kia đạo khí tức, đã là 10 phần tiếp cận, nó thậm chí có thể cảm giác được, lại có trong chốc lát mình liền có thể thành công đuổi kịp nàng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức cường đại càng thêm nhích lại gần mình, ở tên này toàn thân vết máu trong lòng người, không thể bảo là không hoảng hốt, nàng đã ở bên trong tòa hang động này chạy hết tốc lực sắp tiếp cận một canh giờ, nhưng thủy chung không có tìm được hang động lối ra, bởi vậy, phía sau nàng cái kia đạo tản ra hung mãnh hùng hậu khí tức nguy hiểm, rốt cục cùng nàng gần trong gang tấc. Vang một tiếng, chói mắt hồng quang, nháy mắt từ phía sau nàng trong huyệt động lao ra. Nàng bối rối sau khi, quay đầu lườm nó một chút, sau đó tấm kia vốn dĩ là mất máu quá nhiều tái nhợt khuôn mặt trở nên càng thêm trắng bệch như tờ giấy, rất hiển nhiên, nàng tại thời khắc này, đồng dạng nhận ra đầu này Xí Diễm Hổ thân phận. Ta phải chết ta. Đây là giờ phút này bồi hồi trong lòng nàng lớn nhất nghi vấn. Nhìn xem cách mình bất quá chỉ có ngắn ngủi hơn 10 trượng, đồng thời còn là một đầu thân hình to lớn, khoảng cách thành niên kỳ đã không xa Xí Diễm Hổ, không nói là nàng, liền xem như đổi lại bất luận cái gì một thượng tam cảnh trở xuống kiếm tu đến, không thể nghi ngờ đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Mà trái lại Xí Diễm Hổ, nó ở mình xông ra đường rẽ, quả thật thấy được một nhân loại về sau, nó liền lại cực kỳ phẫn nộ gầm thét một tiếng. Một cỗ cường đại khí lưu đột nhiên từ Xí Diễm Hổ trong miệng phun ra ngoài, nháy mắt hình thành một đạo như cơn lốc mãnh liệt khí lãng tuôn hướng phía trước kia đang không ngừng chạy trốn nữ tử, đồng thời chính nó thân thể cũng không có bất luận cái gì ngừng, đồng dạng chạy về phía nàng. Ngay tại ra sức phi nước đại nữ tử nhìn thấy một màn này, nghiến chặt hàm răng lại không chịu buông vứt bỏ, tiếp tục hướng phía trước phương chạy tới. Nhưng mà nàng tu vi so với Xí Diễm Hổ cuối cùng vẫn là quá thấp, bởi vậy ngay tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, thân thể nàng liền bị Xí Diễm Hổ cố khí lưu này cho càn quét đánh trúng. Sau một khắc, nữ tử này cảm giác mình tựa như là biến thành một mảnh phiêu đãng ở mưa to trong gió lá cây, không có chút nào trọng lượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, sau đó càng như là một con hoàn toàn không có ý thức bao cát, ầm ầm rơi trên mặt đất. Phúc. Nữ tử này ở rơi xuống đất về sau, trong miệng lúc này nhịn không được phun ra một ngụm đỏ tươi máu tươi. Nàng cảm giác được mình toàn thân trên dưới toàn bộ khung xương phảng phất đều bị chấn bể, để nàng sủi lơ không có lực lượng, đồng thời tính cả lấy đầu mình cũng là bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó nàng kia ở một đòn nặng nề hạ thân thể, thì lại tiếp tục không thể ức chế đi theo lấy quán tính, trước lăn ra ngoài hơn 10 trượng. Xoạt một tiếng rơi xuống nước cấm thanh. Một cỗ vô cùng mát mẻ cảm giác, nháy mắt bao phủ nàng tất cả ý thức. Không hề nghi ngờ, nữ tử này cuối cùng vẫn rơi xuống đến đầu kia từ ngọn núi trung lưu tràn ra tới trong khe nước, mà liền tại thân thể nàng rơi vào đến trong khe nước về sau, vốn là thanh tịnh vô cùng suối nước, nháy mắt bị huyết sắc nhiễm một mảng lớn, chỉ bất quá nữ tử này bản thân lại là rốt cuộc không thấy được, bởi vì ở rơi vào đến trong khe nước một sát na kia ở giữa, nàng liền triệt để ngất đi. Nhìn xem bị mình một kích đánh trúng, cuối cùng lại rơi xuống đến suối nước bên trong người loại, đầu này Xí Diễm Hổ tuyệt không có chút buông lỏng, trực tiếp liền lại co cẳng phi nước đại đuổi theo, sau đó, đợi đến nó đuổi tới đầu này bờ suối chạy về sau, nó mới rốt cục thấy được một tia đến từ ban ngày tự nhiên sắc trời. Nó không chần chờ, tiếp tục thuận dòng suối vượt qua một cái ngọn lớn, hướng phía trước kia như là hóa thân thành một diệp to lớn lục bình, thuận suối nước không ngừng chảy ra ngoài nhân loại, điên cuồng đuổi theo. Ở từ Diễm ý thức xa vào đến trên vách đá kia đạo thứ nhất vết kiếm về sau, trong đầu hắn liền lóe lên một đạo quen thuộc hình tượng, đó chính là Triệu Bạch Liên đang truyền thụ hắn thất tinh kiếm quyết thức thứ 5 lúc hình tượng. Đây là hắn vô luận như thế nào đều lý giải không xong việc tình, bất quá hắn đối với cái này cũng không có nghĩ quá nhiều, tùy tiện vừa nhìn về phía đạo thứ 2 vết kiếm. Nhưng mà, giống như hắn ở đạo thứ nhất vết kiếm bên trên rõ ràng cảm ngộ đến kiếm ý hoàn toàn tương tự, hắn ở đạo thứ 2 vết kiếm bên trên chỗ lãnh hội đến đồ vật, vẫn như cũng là Triệu Bạch Liên sử dụng ra thất tinh kiếm quyết thức thứ 5 bộ dáng, điều này không khỏi làm Từ Diễm nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, đạo thứ 3 vết kiếm, đạo thứ 4 vết kiếm, đạo thứ 7 vết kiếm, thẳng đến đạo thứ 10 vết kiếm lúc, ở trong đầu hắn hiện lên hình tượng vẫn là đồng dạng một màn, chỉ bất quá để Từ Diễm cảm thấy kinh dị là, trong đầu hắn cái kia đạo thanh ý kiếm khách, chẳng biết lúc nào cũng đã biến thành toàn thân áo trắng, mà lại hắn có thể minh xác từ tên này áo trắng tư thái trông được ra, nàng cũng không phải là nam tử. Cảm nhận được một màn này chuyển biến về sau, Từ Diễm lúc này mở mắt nhìn lại, muốn nhìn rõ nàng chân chính diện mục, nhưng mà nàng nhưng thủy chung cùng Triệu Bạch Liên đồng dạng, chỉ là không ngừng lặp lại trong tay loại này giống như thất tinh kiếm quyết thức thứ 5 một kiếm, nhưng căn bản không có chút nào muốn xoay người lại dấu hiệu. Thế là, bất đắc dĩ Từ Diễm chỉ có thể từ đạo thứ 10 vết kiếm bên trên nhảy ra mình ý thức, cũng đưa ánh mắt về phía đạo thứ 11 vết kiếm. Một khắc đồng hồ sau, Từ Diễm không có ngoài ý muốn, phi thường thất vọng nhảy ra ý thức. Bất quá lần này, hắn không có lập tức liền đem mình ánh mắt tập trung ở cuối cùng một đạo vết kiếm bên trên, mà là lông mi nhíu chặt trầm tư, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều lý giải không được, vì sao trên vách tường cái này tất cả vết kiếm vừa ý cảnh, đều chỉ mang đến cho hắn cùng một thức kiếm chiêu cảm giác. Cuối cùng, Từ Diễm lại là 10 phần lắc đầu bất đắc dĩ, liền đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cuối cùng một đạo vết kiếm phía trên. Thứ 12 đạo kiếm ấn, điêu khắc ở vách đá ngoài cùng bên phải nhất, Từ Diễm ở ngay từ đầu lúc đã thô sơ giản lược đảo qua nó một chút, cho nên biết do nó độ rộng, chỉ có lưỡi kiếm như vậy điểm rộng, bởi vậy, cùng nó nói nó là một đạo vết kiếm, nó kỳ thật càng giống là một đạo bị lưu tại trên vách đá dây nhỏ. Từ Diễm ý thức, lần nữa đắm chìm đến đối vết kiếm cảm ngộ bên trong, bất quá hắn cũng không biết là, hắn ở vách đá này trước mặt đã dòng dã cảm ngộ dài đến 5 khắc đồng hồ thời gian, mà theo hắn mỗi thay đổi một đạo vết kiếm về sau, hắn chỗ tốn hao thời gian liền sẽ dài hơn một chút xíu. Không có chút nào ngoài ý muốn. Khi hắn ý thức lần nữa tập trung đến vết kiếm bên trên lúc, trong đầu hắn liền lại xuất hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh. Nàng áo trắng như tuyết, từ đầu đến cuối chưa từng quay người, chỉ là kia cầm kiếm tay phải, không ngừng lên kiếm, huy kiếm, như thế lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không thôi. Từ Diễm chăm chú nhìn nàng, trong lòng lóe lên một trận vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Nàng đến cùng là ai? Đây là Từ Diễm giờ phút này muốn nhất làm rõ ràng sự tình, bất quá hắn làm sao cũng làm không được, bởi vì nữ tử kia căn bản liền sẽ không quay người, phảng phất nàng xuất hiện chức trách, cũng chỉ là vì không ngừng lặp lại lấy kia cùng thất tinh kiếm quyết thức thứ 5 rất tương tự. Nhưng lại có nhỏ bé không cùng một kiếm. Cuối cùng, Từ Diễm từ bỏ tiếp tục suy nghĩ xem xét nàng diện mục dự định, bởi vì hắn bắt đầu tỉnh ngộ lại, tên này huy kiếm nữ tử, bất quá chỉ là trong đầu hắn chỗ tưởng tượng ra được một màn, cũng không chân thực tồn tại, mà liền tại hắn từ bỏ ý nghĩ này về sau, hắn lại nhìn về phía nàng lúc, hắn tất cả lực chú ý liền từ trên người nàng, chuyển rời đến nàng trên thân kiếm. Không chút nào chi giác, lại giống là tự nhiên mà thành, làm Từ Diễm ý thức bắt đầu đi theo nàng huy kiếm tiết tấu lưu động về sau, cả người hắn liền bỗng nhiên chấn động, đồng thời tính cả lấy hắn tầm mắt cũng giống là xuất hiện tối sầm. Chớp mắt về sau, đợi đến hắn một lần nữa có thể thấy rõ sự vật lúc, hắn liền phát hiện mình đã đi tới một chỗ như sơn thủy bức tranh thế ngoại đảo nguyên bên trong. Từ Diễm đầy mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này như ngủ mơ mỹ lệ thế giới, nhìn trước mắt cái này quen thuộc cảnh tượng, rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại. Đây là tại phù giao trong kiếm. Từ Diễm trong lòng mình phát ra một tiếng nói nhỏ. Đến giờ khắc này, hắn cho dù có ngu đi nữa, cũng biết tên kia ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện qua áo trắng thân thể thân ảnh, đúng là hắn đã từng thấy qua cùng hắn bội kiếm cùng tên nữ tử kiếm tiên phù giao. Ai? Biết được cuối cùng đáp án Từ Diễm, cũng không có như thả gánh nặng cảm giác, ngược lại là nhịn không được khe khẽ thở dài. Kết hợp lấy mặt vách đá này bên trên do đời thứ 5 tông chủ lưu lại xuống 12 đạo vết kiếm, kết hợp lấy trước đó phù giao ở dưới mắt trong thế giới này tự tay truyền thụ cho hắn 5 thức kiếm chiêu, kết hợp lấy Triệu Bạch Liên ở chủ phong bên trên từng nói với hắn lời nói cùng truyền thụ cho hắn bộ kia thất tinh kiếm quyết, hắn như thế nào lại không biết, hắn vừa mới lĩnh ngộ được một chiêu kia là cái gì kiếm quyết. Người rốt cuộc hiểu rõ. Một đạo vô cùng êm tai thanh âm từ trong thế giới này vang lên lần nữa. Từ Diễm thuận thanh âm nhìn lại, toại nguyện gặp được tên kia lơ lửng ở giữa không trung nữ tử áo trắng, sau đó đối nàng nhẹ gật đầu. Nữ tử áo trắng đưa lưng về phía hắn, chính như lúc trước hắn trong đầu tưởng tượng đến bộ dáng giống nhau như lúc. Nàng nhẹ nhàng nâng lên mình tay phải, liền có một thanh trường kiếm phá không bay tới đến nàng trong tay, nàng tiếp lời nói với Từ Diễm, ta không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển, sẽ so ta trong dự liệu càng nhanh. Từ Diễm đối với cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không có đáp lại. Đã ngươi đã biết được đáp án, vậy hãy theo ta động tác, nhìn xem có thể hay không sử dụng ra một kiếm này đi. Từ Diễm lần này nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn từng hỏi nàng, vì cái gì nàng cũng sẽ sử dụng thất tinh kiếm quyết, nàng trả lời nói, nàng sử dụng cũng không phải là cái gì thất tinh kiếm quyết. Hắn từng nói cho hắn biết, bộ này thất tinh kiếm quyết chính là lấy từ sư phụ hắn tự sáng tạo Tản Thiên kiếm quyết trước bảy thức, nhưng sáng tác linh cảm lại là bắt nguồn từ sư phụ hắn sư phó, kia bộ là đủ lưu truyền thiên cổ kiếm quyết du lịch mây phú. Từ Diễm trong thế giới này, đi theo không trung nữ tử áo trắng đưa tay lên kiếm, rõ ràng trong tay hắn không có kiếm, lại so có kiếm lúc càng cho hơi vào hơn thế bằng bạc. Thật tình không biết, ngay một khắc này, ở cái thế giới này bên ngoài, ở Nam Động Phong trong thạch thất, nhắm chặt hai mắt tử diễm phía sau thanh kiếm kia trong vỏ, có một thanh tam xích kiếm, sớm đã tiếng rung không thôi. Chương 103, Bách Sơn Xuân Liệp, cuối cùng. Một trận bàng bạc kiếm ý, đột nhiên trên người tử diễm hội tụ. Trôi này không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh phù dao, cấp tốc tự chủ bay lượn đến tay phải hắn bên trong, sau đó hắn cùng trong kiếm nữ tử áo trắng, vung chém ra cùng kia hoàn toàn giống nhau như lúc một kiếm. Nam Động Phong bên trong. Đầu kia xí diễm hổ cuối cùng là đi tới kia phiến hang động cuối cùng, một tòa rộng rãi sáng tỏ trong thạch thất, nhưng không đợi nó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhào về phía kia hai tên giết chết nó hài tử kẻ cầm đầu, nó liền bị một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, nháy mắt từ ngực xuyên thủng đến phía sau lưng. Kiếm ngũ, bu lôi. Xí diễm hổ bị từ diễm một kiếm trọng thương, lúc này phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nó không chút do dự, quay người liền hướng đường cũ nhanh chóng chạy trốn. Cảm nhận được xí diễm hổ khí tức càng thêm đi xa, thân ở trong thạch thất từ diễm, mới tại giây lát ở giữa, từ trong kiếm về tới bản thể bên trong, nhưng lập tức, hắn liền ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tâm kia vốn là 10 phần tuấn lãng trên mặt, thì là trực tiếp trắng bệnh như tờ giấy. Từ diễm khống chế tâm thần ở trong cơ thể mình nhỏ bé đảo qua, lập tức liền rõ ràng cảm giác được, mình kia hai tòa khí trong phụ tất cả khí lực, đúng là ở một kiếm phía dưới, liền bị hoàn toàn dành thời gian. Nhìn thấy từ diễm thổ huyết sau lại sủi lơ trên mặt đất, đã từ suối nước trung tướng tên kia thụ thương nữ tử vất lên đến mạch băng, lúc này mới quay đầu nhìn hắn một cái, trong miệng thì là chậm rãi nói ra, tiểu sư đệ, xem ra trên vách đá kiếm chiêu, cuối cùng vẫn bị ngươi học. Từ diễm lúc này hoàn toàn không dậy được thân, liền suy yếu trả lời, vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi. Bạch Băng nghe vậy, không che giấu chút nào trên mặt nàng ghen tị, bất quá nàng cũng không có tại việc này bên trên dây dưa, mà là đem ánh mắt tập trung ở Từ Diễm bên hông chứa vật túi bên trên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đem nó cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Diễm nghe được nàng lời nói, không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì làm nàng mò lên kia một đường đi theo đến nơi đây Thái Chân Tĩnh về sau, là hắn biết, Bạch Băng cùng kia Chu Hiển đồng dạng, đều là cùng là Bách Sơn tổ bên trong, do nó bọn nó phái an bài trong Liên Hoa Tông nội gián. Nếu quả thật muốn khác nhau giữa bọn hắn khác biệt, có lẽ chính là một cái đến từ Chu gia, một cái khác đến từ Bạch gia mà thôi. Nghe được Bạch Băng yêu cầu, Từ Diễm ngữ khí bình thản trả lời, ta nếu là không đáp ứng đâu. Bạch Băng nghe được hắn cự tuyệt, nhíu nhíu mày lại, nhưng không có nói thêm gì nữa, chỉ là ở cặp kia vô cùng đẹp mắt trong con ngươi, dâng lên hai đạo nhàn nhạt tử quang. Một thanh nữ tử kiếm, từ nàng chỗ mi tâm phá không mà ra, sau đó lơ lửng ở nàng trước người. Giờ phút này, nàng cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, cũng đối Từ Diễm lạnh lùng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi coi là thật muốn ngu xuẩn mất khôn a. Từ Diễm nghe vậy, mặt không biểu tình trả lời, ở ngươi xuất thủ trước đó, ta muốn biết, đã hồng tức là biểu mọi người, như vậy nàng cùng Bạch Hạc kiếm trang ở giữa, nhưng có lấy cái gì liên quan à? Hoặc là nói, nàng có phải hay không cũng cùng ngươi đồng dạng, đều là Bạch Hạc kiếm trang xếp vào trong Liên Hoa Tông đệ tử. Nghe được đối phương vào giờ phút như thế này, lại còn muốn biết liên quan tới hồng tức sự tình, Bạch Băng vốn là một nhẫn lại nhẫn cảm xúc, đột nhiên giống như là bị nhen lửa kích nổ, triệt để bộc phát ra tức giận, nàng không chần chờ chút nào, lúc này liền đối Từ Diễm đánh ra một kiếm. Một đạo tịnh lệ tử quang, lôi cuốn lấy không thể khinh thường mãnh liệt kiếm khí, bắn thẳng về phía Từ Diễm lồng ngực. Cảm nhận được đối phương ở một kiếm này bên trên mang theo có uy năng, Từ Diễm ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, trực tiếp liền cầm trong tay phù dao, lấy bản năng nhất động tác, một kiếm đẩy ra đối phương bản danh phi kiếm. Bạch Băng thấy thế, mặt không biểu tình đem phi kiếm thu tay lại bên trong, lạnh lùng nói ra, đều đến lúc này, như tiểu sư đệ còn phải hỏi cái này loại dâu ria vấn đề, như vậy tiếp theo kiếm, nhưng là không còn trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ở Bạch Băng vừa mới xuất kiếm lúc, liền đã cảm giác được đối phương tuyệt không thật ra tay độc ác Từ Diễm, một bên khống chế thể nội hai tòa khí phủ đang không ngừng lưu chuyển, một bên thì ở tấm kia tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào trên mặt, như chút được gánh nặng lộ ra mỉm cười, trả lời, xem ra Hồng tỷ cùng các ngươi Bạch gia không có quan hệ gì. Bạch Băng nghe hắn nói như vậy, trong mắt lạnh lẽo, nhưng trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới nàng vị kia ngoại tổ mẫu. Rõ ràng, cái so đối với Hồng Tức để ý trình độ, rõ ràng là muốn vượt xa nàng, bởi vì Bạch Hải Tĩnh vô luận là đối với nàng, vẫn là đối nàng mẫu thân, đều chỉ là liên tục không ngừng đem gánh nặng đặt ở mẹ con các nàng hai đứa trẻ bà vai, thậm chí từ nàng sinh ra không lâu sau, nàng liền bị cái sau quán thâu muốn lấy phục hưng gia tộc làm nhiệm vụ của mình tư tưởng, đồng thời cũng nghe khắp cả phải học được chịu nhục loại hình đại đạo lý. Đương nhiên, những này áp đặt ở trong óc nàng ý nghĩ cùng ý chí, mới đầu Bạch Băng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, cho dù là để nàng từ ông chủ nhỏ bắt đầu liền hóa thân thành một giả tiểu tử, cũng học được lấy thân nam nhi thân phận bái nhập đến Liên Hoa Tông, nàng cũng đều yên lặng tiếp nhận, dù là lúc ấy nàng hoàn toàn không hiểu tại sao phải làm như thế. Thế nhưng là đợi nàng chậm rãi lớn lên, đặt tới sau trưởng thành, nàng vị kia đã thật lâu đều chưa từng cùng nàng gặp mặt qua mâu thân lại cho nàng gửi thư lúc, nàng nhưng lại dần dần phát hiện, nguyên bản vị này vào ngày thường bên trong căn bản không có bao nhiêu quyền lên tiếng, thậm chí đã sớm nhận mệnh mâu thân, lại bắt đầu đối nàng thổ lộ ra bản thân tiếng lòng, đồng thời còn cáo chi nàng một chút cùng nàng có chặt chẽ tương liên, nhưng nàng lại cho tới nay hoàn toàn cũng không biết bí mật. Tỷ như ở Liên Hoa Tông bên trong, nàng nguyên lai còn có một vị nàng hoàn toàn không thể đi nhận nhau biểu muội, lại tỷ như, vị kia nguyên bản ở trong mắt nàng chính là cao cao tại thượng một tông chi chủ, vậy mà lại là nàng ngoại tổ phụ. Chỉ bất quá hắn cùng nàng ngoại tổ mẫu tựa hồ ở trước đây thật lâu liền tách ra, về phần tách ra nguyên nhân, nàng vậy mà không biết, thậm chí liền ngay cả mẫu thân của nàng đối với cái này cũng là kiến thức nửa đời. Các nàng chỉ biết là, đợi đến bọn hắn lại gặp nhau lúc, giữa hai người sớm đã mỗi người một ngả, giống như cựu địch. Nhưng mà những này đối với nàng mà nói, cũng không tính là quá là quan trọng, bởi vì so những này quan trọng hơn là, mẫu thân của nàng cáo chi nàng, nàng ngoại tổ mẫu một lòng muốn tiếp nàng vị tiêu biểu muội về Bạch Hạc kiếm trang, cũng đem giữ ở bên người bồi dưỡng, nhưng không có chút nào muốn để nàng về sớm một chút. Trừ cái đó ra, mẫu thân của nàng còn cáo chi nàng, nhất định phải học sẽ vì mình mà sống, về sau tuyệt đối không nên giống như nàng sống được mệt mỏi như vậy. Đây là Bạch Băng hoàn toàn lý giải không được tư tưởng cùng quan điểm, bởi vì ở nàng nhận biết bên trong, nàng đã sớm biến thành ngoại tổ mẫu muốn cầu nàng biến thành bộ dáng. Muốn vì gia tộc mình mà sống, lại hoặc là nói, đợi đến gia tộc cần dùng bên trên nàng lúc, nàng nên vì thế xông pha khói lửa, muôn lần chết chớ từ chối. Như vậy cũng tốt so lập tức trận này Bách Sơn xuất liệp, nàng ngoại tổ mẫu từng khuyên bảo nàng, để nàng nhất định phải cam đoan Bạch Hạc kiếm trang cuối cùng có thể thắng qua Liên Hoa tông đồng dạng. Bạch Băng đem những này dặn dò nhớ kỹ trong lòng, lại cho tới nay nàng cũng toàn lực đi thực hiện mình bị giao phó chức trách. Nàng vô cùng băng lãnh đối Từ Diễm trả lời, lời nói cũng đừng nói sớm như vậy, ta vị kia biểu muội đến cùng cùng Bạch Hạc kiếm trang có hay không quan, liền ngay cả ta đều xác định không được, ngươi lại dựa vào cái gì có thể kết luận như vậy? Từ Diễm gặp nàng có chút thẹn quá hóa giận, không có để ý, chỉ là bình tĩnh nói ra, ở 3 năm này đến nay, ta cùng Hồng tỷ có thể nói sớm chiều ở chung, cho nên đối nàng tính cách cùng cách đối nhân xử thế, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ một chút, trọng yếu nhất là, ta biết nàng không phải ngươi. Nghe được nàng không phải ngươi cái này bốn cái về sau, Bạch Băng trong lòng chẳng biết tại sao, đúng là bỗng nhiên giống như là bị mũi tên cho đâm thủng, để nàng cảm thấy một trận đau lòng, mà không đợi nàng nói chuyện, Từ Diễm liền lại tiếp lấy đối nàng nói ra, Bạch sư tỷ, ta hiện tại cuối cùng là biết, ngươi khi đó vì sao có thể như thế nhiệt tình hoạt bát, một kiếm liền đâm chết rồi Chu Ngọc, xác thực, chuyện này vốn là bọn hắn Chu gia đối phó các ngươi Bạch gia trước đây, ngươi dựa dẫm vào ta biết được bọn hắn hành vi về sau, cho kiếm trang đệ người nhóm báo thù cũng coi như tình có thể hiểu, nhưng đến cùng ta cũng coi như xuất thủ cứu qua mạng ngươi đi. Tuy nói ta ở cứu ngươi lúc, chưa hề nghĩ tới muốn lấy được ngươi hồi báo, nhưng chẳng lẽ ngươi liền thật có thể vì đạt được ta cái này chữ vật túi, mà đối với ta thống hạ sát thủ. Nghe được đối phương đưa ra cái này chất vấn, Bạch Băng lập tức ở trên mặt mình lộ ra một tia thống khổ, nhưng mà, trong lòng nàng lại sớm đã biết được đối phương đưa ra vấn đề này, nàng là vô luận như thế nào đều không cách nào cho hắn đáp án. Bởi vậy, ở dừng lại bản thân dãy rùa về sau, Bạch Băng vẫn là lựa chọn đem những cái kia để nàng do dự cảm xúc cùng kinh lịch, đều vứt bỏ ở sau đầu. Nàng hít sâu một hơi, đôi trong mắt kia bên trong tử sắc thì tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm. Tuy theo, nàng lại chậm rãi phun ra trong lồng ngực cái này ngụm trọc khí, mới ngựa khí băng lãnh nói ra, tiểu sư đệ biết rõ cái này chữ vật túi ý vị như thế nào, cần gì phải lại tận lực đưa nó nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Không đợi Từ Diễm nói chuyện, trên mặt nàng liền lại lộ ra một tia trào phúng nói ra, mà lại tiểu sư đệ sẽ không coi là, ta tuyệt không biết người đang len lén khôi phục khí lực à. Thấy mình bị vạch trần, Từ Diễm mặt không đổi sắc, không có chút nào tức giận, lập tức càng là thoải mái từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đem mình ánh mắt đều tập trung vào trên người đối phương. Bạch Băng thấy hắn như thế, liền đem trong tay mình bội kiếm có chút nâng lên đến cùng vai ngang hàng, mũi kiếm cho đến đối phương ngực, lạnh giọng nói ra, cho ngươi nhiều thời gian như vậy điều tức, coi như là trả lại ngươi trước đó nhân tình, từ giờ trở đi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi bên hông chữ vật túi, ngươi đến cùng là dao, vẫn là không dao? Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Từ Diễm như trước vẫn là lắc đầu. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ở Bạch Băng đang khi nói chuyện, theo nàng trong con ngươi tử sắc càng thêm thâm trầm. Trên người nàng khí thế liền cũng đi theo càng thêm cường đại cùng ngưng thực, bởi vậy, nàng ở đối Từ Diễm xuất kiếm về sau, đã không còn giống như trước đó như vậy thăm dò tính xuất kiếm, mà là không giữ lại chút nào bạo phát ra nàng đạt tới 5 tầng tu vi sau thực lực cường đại. Một đạo bao hàm vô cùng thâm trầm nhan sắc tử quang, đột nhiên đâm về cái kia vừa mới đứng người lên, mà còn có chút lung lay sắp đổ Từ Diễm. Cùng lúc đó, Bạch Băng cầm kiếm không rời tay, người nhẹ như yến, theo sát đuổi theo. Ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, hiển nhiên không thích hợp dùng ngự kiếm thuật đối địch, bởi vậy làm Từ Diễm gặp nàng trực tiếp lựa chọn lấy cận thân lúc tác chiến, hắn sắc mặt liền không nhịn được trầm xuống. Bất quá hắn không chần chờ, cũng là rút kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm vang một tiếng vang vọng. Sau một khắc, có ngân quang cùng tử quang ở mảnh này trong thạch thất buộc phát ra, nháy mắt dính đầy toàn bộ không gian. Hai cố khí lãng từ hai người trô giao hội, hướng riêng phần mình sau lưng băng liệt nổ tung. Từ Diễm thân thể trực tiếp bị Bạch Băng kiếm khí chấn động đến lùi ra ngoài, liên tiếp toàn bộ phía sau lưng đều đâm vào trên vách đá. Một ngụm tụ huyết từ trong miệng phun ra, Từ Diễm chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm giác mình lại dễ dàng không ít. Cái này miệng tụ huyết vốn là lúc trước hắn đắm chìm trong kiếm lúc đi theo phủ giao sử dụng ra buôn lôi một kiếm mà bị phản phệ lưu lại nội thương, chỉ bất quá một mực không có cơ hội phun ra. Không thể không nói, kia đến từ Du Vân Phú buôn lôi một kiếm, đối với hắn hiện tại đến nói, muốn sử dụng ra vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nếu như chờ đến hắn bước vào trung tam cảnh tầng thứ 5 sau lầu, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Dù sao hắn hiện tại vừa mới đi vào đến 4 tầng, thể nội khí phủ cũng là vừa mới phân liệt không lâu, căn bản là chống đỡ không dậy nổi một kiếm này uy năng. Nếu là lại cưỡng ép sử dụng, không thể nghi ngờ liền sẽ như lúc trước như vậy bị một kiếm giành thời gian tất cả khí lực, thậm chí còn có thể lưu lại không nhỏ ám thương. Phát giác được Từ Diễm ở phun ra cái này miệng huyết thủy về sau, trên thân khí thế không giảm trái lại còn tăng, bất quá chỉ rút lui ra ngoài mấy bước bạch băng, sắc mặt tái xanh, cặp kia gần như tất cả đều là con mắt màu tím, thì là càng thêm yêu diễm đáng sợ. Tiểu sư đệ thực lực, quả nhiên là buộc người giận sôi, cái này cần là ở thời kỳ toàn thịnh, ta muốn thắng ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng, chỉ tiếc, dùng ra một kiếm kia về sau, trên người ngươi thương thế chung quy là quá nặng đi. Từ Diễm đối với cái này, ngữ khí đạm mạc trả lời, bạch sư tỷ làm gì khiêm tốn, nếu như tại không có phục dụng viên kia bồi nguyên đan trước đó, ngươi nói như vậy, ta có lẽ sẽ còn tin là thật, nhưng bây giờ ngươi kiếm đạo tu vi, như là đã đạt đến 5 tầng hậu kỳ, thậm chí so ta võ đạo tu vi còn phải cao hơn một đoạn, làm sao có thể nói không cách nào chiến thắng tại ta. Mà lại ta nếu là không có đoán sai lời nói, bạch sư tỷ hẳn là còn cất giấu một chút chân chính tuyệt chiêu, không có sử dụng ra đi. Nghe được đối phương nói như vậy, Bạch Băng sắc mặt lập tức phát lạnh, lạnh giọng trả lời, vậy phải xem tiểu sư đệ có bản lĩnh hay không chống đến ta sử dụng ra tuyệt chiêu, xem kiếm. Vừa dứt lời, Bạch Băng liền lần nữa rút kiếm đánh tới. Trong chốc lát, cả tòa thạch thất bên trong có tử quang không ngừng hiện lên, nhưng so sánh với trước mắt cái này mê người sát thái, Bạch Băng giấu ở trong đó lăng lệ kiếm khí, liền lộ ra hết sức khiếp người đáng sợ, bởi vì dù chỉ là bị tấn công một kiếm, cũng rất có thể bị mở ngược một bụng. Từ Diễm đối mặt Bạch Băng trong tay tầng này trùng nhập thêm, như sóng triều mãnh liệt mà tới thao thiên kiếm khí, không dám khinh thường, lập tức sử dụng ra bản thân sở học sẽ kiếm quyết, lấy làm ngăn cản. Nhưng chỉ vẹn vẹn là kéo dài một khắc đồng hồ về sau, hắn khí trong phủ khí lực liền lần nữa sắp sửa cạn khô trạng thái. Tuy nói lúc trước, hắn thông qua cùng Bạch Băng ở giữa nói nhăng nói cuội, đã khôi phục một chút khí lực, cần phải dùng điểm ấy không quan trọng khí lực cùng nó một trận chiến, lại là quá mức gượng ép. Ken một tiếng, lại là một kiếm đối oanh ở lẫn nhau trên trường kiếm, nhưng lập tức liền gặp Từ Diễm trong tay phủ dao, đúng là bị Bạch Băng ngạnh sinh sinh cho đâm bay ra ngoài, mà không đợi Từ Diễm làm sơ hòa hoãn, bình phục lại mình mệt mỏi chống đỡ trạng thái, chói mắt kiếm quang, liền lần nữa hướng bộ ngực hắn phi tốc tới gần. Tiểu sư đệ, xem ra ngươi trung quy là không có cơ hội nhìn thấy ta tuyệt chiêu. Bạch Băng đạm mạc vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà liền tại nàng đang khi nói chuyện, trong tay nàng bội kiếm nhưng như cũng không thấy có chút đình trệ, tiếp tục đâm hướng về phía Từ Diễm ngực trái. Một kiếm này, khí thế lại tác. Phản phất đang nàng mũi kiếm những nơi đi qua, tính cả lấy toàn bộ vô hình không gian, đều bị nàng một kiếm này cho mở ra. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, thâm thúy trong con ngươi, rốt cục hiện lên một tia kiếm khí, lúc này liền khống chế mình võ đạo chân khí, nháy mắt hội tụ ở trong tay mình. Hắn đuôi trước mắt chuôi này đâm thẳng hướng mình trước ngực trường kiếm, làm ra cái hai tay hợp thành chữ thập động tác. Cong. Một màn kinh người lặng yên phát sinh. Từ Diễm tay không lấy song trường, thành công gắt gao kẹp lấy Bạch Băng thanh trường kiếm này thân kiếm. Bạch Băng hãi nhiên nhìn lại, giờ khắc này, nàng cặp kia gần như màu mực yêu diễm hai con ngươi, cũng là nhịn không được lóe lên một tia khó có thể tin, nhưng ngay sau đó, nàng liền sắc mặt hung ác, cầm kiếm tay phải bỗng nhiên phát lực. Một cỗ lăng lệ kiếm khí tái sinh. Bị bất đắc dĩ xuống, Từ Diễm chỉ có thể buông hai tay ra, mặc cho trường kiếm từ trong tay mình thoát ra. Bạch Băng thấy mình thành công tránh ra khỏi đối phương trói buộc, liền do đâm thẳng chuyển giơ kiếm lại chạm, mang theo một đạo âm thanh xé gió, thẳng lướt hướng Từ Diễm cái cổ. Cảm nhận được không ngừng tiếp cận mình kiếm khí, Từ Diễm ở hai tay chống chân tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn ngược lại cước bay ngược ra ngoài, muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng mà, sử dụng ra một kiếm này Bạch Băng, tất nhiên là lập tức liền đã nhận ra hắn ý đồ, trực tiếp liền cầm kiếm đuổi theo, căn bản không cho hắn tránh né chỗ trống. Thế là, đã là mảy may biện pháp, lại đã lui đến vách đá trước mặt Từ Diễm, chỉ có thể hai chân cấp tốc leo lên vách đá, cũng mượn nhờ nó như là vượt nóc băng tường, mấy nhanh chân liền phóng qua Bạch Băng đỉnh đầu, sau đó hắn ở không trung lăn mình một cái, ý đồ từ đỉnh đầu nàng vượt qua ra ngoài. Phốc một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên. Từ Diễm mặc dù thành công đạt đến hắn trong dự đoán xem, nhưng cuối cùng ở trong điện quang hỏa thạch, vẫn là bị Bạch Băng kia đột nhiên hướng lên bước lên một kiếm, bổ trúng phần lưng. Một đại dội huyết thủy như mưa rơi tung xuống. Từ Diễm chỉ cảm thấy mình phía sau lưng truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, nhưng hắn sắc mặt vô cùng tuấn lạnh, cũng ở thân thể của mình hoàn toàn treo ngược lấy đồng thời, hắn cuối cùng là vươn mình tay phải, sau đó một chưởng vô đánh vào Bạch Băng vai. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Từ Diễm rơi xuống trên mặt đất, mà kia chúng hắn một chưởng khai sơn Bạch Băng, thì như diều đứt dây, nháy mắt bay ngược ra ngoài, lập tức lại đập vào kia mặt lạnh như băng trên vách đá. Trong nháy mắt, hai người đều là bản thân bị trọng thương. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, hai người mới lần lượt từ trên mặt đất bò lên. Bạch Băng nhìn xem ở thời khắc cuối cùng còn có thể tìm kiếm được cơ hội trọng thương mình Từ Diễm, thuận tay xóa đi mình khỏe miệng tràn ra vết máu, lúc này mới có chút suy yếu nói ra, tiểu sư đệ thật là lợi hại tác chiến ý thức, không nghĩ tới ở cái này sống chết trước mắt, vẫn là bị ngươi tìm được một chút cái hở, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không đón lấy ta cuối cùng một kiếm. Đến trình độ này, Bạch Băng cũng không cần thiết lại có mảy may giấu nghề. Mà không đợi Từ Diễm nói chuyện, trong tay nàng thanh trường kiếm kia liền đã nhanh chóng vung ra mấy đạo hóng ánh kiếm hoa, sau đó mang theo một đạo đến gần vô hạn tại 6 tầng cường đại kiếm khí, ầm vang bổ về phía Từ Diễm. Một kiếm này, là nàng cho đến trước mắt, có khả năng sử dụng ra cường đại nhất một kiếm, cùng Thái Chân Tĩnh các nàng so sánh, nàng ở uy lực bên trên liền vượt ra khỏi không chỉ mấy chục lần. Kiếm tên, Vô Tình. Chính là nguồn gốc từ tại Bạch Hải Tĩnh tự sáng tạo công pháp Vô Tình kiếm quyết bên trong một thức sau cùng. Từ Diễm nhìn thấy một kiếm này, không dám co dừng lại, lúc này vận chuyển lên trong cơ thể mình võ đạo chân khí, hốt hoảng xuống đẩy ra một trường, phá vỡ núi. Oeng. Cường đại khí lãng, như sóng lớn ở cuồn cuộn. Ngay sau đó, Từ Diễm cả người liền không có ngoài ý muốn bay ngược ra ngoài, mà đợi đến hắn dừng lại lăn lộn về sau, hắn cách núi xuôi theo bên cạnh vách núi, đã là chỉ còn lại ngắn ngủi 3 thước khoảng cách. Bất quá, giờ phút này hắn tuy là bị Bạch Băng một kiếm này cho trọng thương, nhưng cái sau tình trạng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì nàng ngay cả trong hai con ngươi tử quang đều đã toàn bộ khởi tận. Hai đạo tơ máu từ Bạch Băng trong con ngươi xuôi dòng mà xuống, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm bên vách núi Từ Diễm, chỉ tiếc, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có dư lực tiến lên nữa đi cho Từ Diễm bổ sung một kiếm. Cũng may lúc này, trước đó kia một mực xa vào đến trong hôn mê thái trấn tĩnh, lại là ung dung mở mắt, cũng có chút cố hết sức bỏ lên. Nhìn thấy một màn này Bạch Băng, trong lòng lập tức đại hỉ, thầm nghĩ thật sự là trời cũng giúp ta. Không đợi thái trấn tĩnh làm rõ ràng hiện trường tình trạng, nằm rạp trên mặt đất Bạch Băng, liền đối với thái trấn tĩnh hô, "Nhanh, thái sư muội, nhanh đi giết Từ Diễm." Nghe được Bạch Băng nói thẳng gọi mình là thái sư muội, thái trấn tĩnh hơi sững sờ, ngay sau đó liền bật thốt lên, "Thánh, thánh nữ, nơi này phát sinh cái gì rồi?" Bạch Băng gặp nàng còn có tâm tình hỏi cái này chút, lúc này lạnh giọng trả lời, ngươi lại đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi giết Từ Diễm, về sau ta tự sẽ lại cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Nghe được đối phương nhiều lần thúc giục mình giết Từ Diễm, Thái Chân Tĩnh lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở Từ Diễm trên thân, bất quá nghĩ tới đối phương trước đó lại nhiều lần cứu mình mệnh, nàng liền có chút do dự, cuối cùng, nàng đối Bạch Băng loạn loạn nói ra, thánh nữ, ta không thể giết hắn. Bạch Băng nghe được câu này, cả người không thể nghi ngờ liền xa vào đến to lớn trong kinh ngạc, giọng nói của nàng băng lãnh hỏi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hắn nhưng là chúng ta kiếm trang tử địch. Thái Chân Tĩnh nhẹ gật đầu, nói thẳng trả lời, ta biết, nhưng ta không thể giết hắn là bởi vì hắn, lúc trước hắn đã cứu ta mệnh. Đồ hỗn trướng. Bạch Băng nghe vậy, lại là giận tím mặt, tiếp lấy quát lớn, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn tại hồ những người này ân tình, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ ngỗ nghịch trang chủ mệnh lệnh sao? Ở Ngũ Châu đại lục, đối bất luận cái gì đệ tử đến nói, sư phụ mình mệnh lệnh đều là thần thánh nhất ý chỉ, Thái Chân Tĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng biết rõ, mình là vô luận như thế nào cũng không thể đối Từ Diễm thống hạ sát thủ, bởi vì nàng một đường truy tung đến nơi đây, mặc dù chủ ý là vì có thể ở lúc mấu chốt trợ thánh nữ một chút sức lực, nhưng nàng khi nhìn đến Từ Diễm lâm vào trọng thương về sau, nàng cũng là không đành lòng lại đối với hắn hạ sát thủ. Bởi vì trong lòng nàng, Từ Diễm không chỉ có là nàng ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là cho nàng một lần nữa sống sót hy vọng người. Không, thánh nữ, ta sẽ không vi phạm sư phó mệnh lệnh, nhưng ta cũng sẽ không giết hắn. Thái Chân Tĩnh ở trong lòng một phen rẽ rủa về sau, vẫn như cũ chém đinh chặt sắt trả lời. Bạch Băng nghe vậy, trong lòng những cái kia giấy lên phẫn nộ, đúng là để nàng chậm rãi bò lên thân, nàng toàn thân đều đang run rẩy, bất quá thấy Thái Chân Tĩnh ý chí kiên định như vậy, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói ra, tốt à, đã ngươi làm sao cũng không chịu giết hắn, ta có thể tha cho hắn một mạng, nhưng ngươi nhất định phải đem hắn bên hông túi chứa vật cho ta mang tới, bên trong thế nhưng là chứa kim pha thạch lan cùng 2 viên ngân hạnh, quan hệ này đến ta. Kiếm Trang tại lần này xuân săn bên trong thành tích cuối cùng, chắc hẳn chút chuyện này ngươi luôn có thể làm được a. Thấy Bạch Băng làm ra thỏa hiệp, Thái Chân Tĩnh không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì đối với nàng mà nói, chỉ cần không cho nàng lấy Từ Diễm tính mệnh liền tốt. Nàng đi đến kia nằm trên mặt đất vẫn như cũ không dậy được thân Từ Diễm trước mặt, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, "Từ công tử, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này, bất quá cái này chứa vật túi, ta lại là nhất định phải lấy đi." Từ Diễm nghe vậy, tấm kia tái nhợt trên mặt không hề bận tâm, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hắn con kia ẩn giấu đi tay phải, trong lúc lặng lẽ cầm tay thành trượng, nhưng mà, không đợi hắn hướng tên này ngồi xổm người xuống, lại không ngừng hướng hắn dựa vào đến Thái Chân Tĩnh xuất thủ, ở hai người sau lưng, liền lại có một đạo cường đại kiếm khí, lần nữa hướng bọn họ bước tới. "Cẩn thận." Từ Diễm khẽ quát một tiếng, nhưng không đợi Thái Chân Tĩnh lấy lại tinh thần, hắn đã đem mình trên tay phải võ đạo chân khí, đánh phía đạo kiếm khí này, nhưng mà, ở hắn thụ như thế nặng nghề dưới thương thế, hắn có thể phát huy ra uy lực thực sự quá có hạn. Dùng trực tiếp điểm lại nói, đó chính là hắn căn bản không thể nào là Bạch Băng đối thủ. "Oanh" một tiếng, một cỗ khí lãng lần nữa từ trong thạch thất tràn ngập ra. Nhưng ngay sau đó, Từ Diễm liền lại bị oanh bay ngược ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vốn là vô cùng tiếp cận vách núi hắn, ở chính diện chống đỡ đạo kiếm khí này về sau, cuối cùng là 10 phần bất hạnh từ bên vách núi rơi xuống. Chỉ bất quá, cùng hắn cùng nhau ngã xuống sườn núi còn có kia đến từ Bạch Hạc kiếm trang Thái Chân Tĩnh, cùng ở thời khắc cuối cùng bị hắn gọi trở về bộ kiếm, phù giao. Chương 104, sống sót sau tai nạn. Dùng ra mình kia khí lực cuối cùng, đem Từ Diễm cùng Thái Chân Tĩnh cùng nhau đánh xuống vách núi, Bạch Băng vốn là toàn thân run lên thân thể, lần nữa té ngã trên mặt đất, ngay sau đó, nàng cả người liền bắt đầu không ngừng co quắp, phảng phất được chứng động kinh. So với trước đó chỉ là hai mắt chảy máu, nàng lại dùng ra một kiếm này về sau, không thể nghi ngờ lại tăng lên thương thế, bởi vì nàng thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra tia máu đỏ thắm, bộ dáng nhìn thê thảm lại khiếp người. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, nàng đau nhức cơ hồ liền muốn vặn vẹo cùng một chỗ thân thể, mới dần dần trở nên bằng phẳng, lập tức liền triệt để lâm vào hôn mê, ngất đi. Thẳng đến sau 2 canh giờ, nàng mới lại chậm rãi vừa tỉnh lại. Đau nhức ở khắp mọi nơi đau đớn. Đây là Bạch Băng đang thức tỉnh về sau, chỗ sinh ra cảm giác đầu tiên, lại hoặc là nói, kỳ thật ở đang hôn mê, nàng vốn là bị trên thân thể những này đau đớn cho tươi sống đau nhức tỉnh. Nàng không biết, nàng chỉ biết là không chỉ là ở trên thân thể mình có khó mà chịu đựng đau đớn, liền ngay cả cùng nàng ý thức cũng bị trận trận như kim đâm đau đớn. Nàng nằm thẳng ở chỗ này thiên nhiên nhưng tràn đầy yên tĩnh thạch thất bên trong, nguồn gốc từ nàng thể nội mỗi một cái huyết mạch bên trên nhảy lên, nàng đều có thể rõ ràng có thể nghe, loại thanh âm này, tựa như đúng có vô số danh tướng sĩ ở trong cơ thể nàng đang run run, mỗi gõ vang một chút, đều để nàng đau không nhịn được muốn hò hét, có thể nàng nhưng lại hoàn toàn gọi không ra. Không biết bao lâu về sau, tay nàng chỉ rốt cục có thể làm được hơi động một chút, đồng thời nàng cũng có thể thao túng tâm thần mình bắt đầu điều tra trên thân thể mình tình huống, nhưng mà, làm nàng kiểm tra xong mình tình trạng về sau, nàng nhưng lại không biết mình đúng hẳn là may mắn hay nên khóc khóc. Đầu tiên, trong cơ thể nàng kinh lạc, cơ hồ toàn bộ đều mang theo tổn thương, cái này chính là nàng toàn thân trên dưới đều cảm thấy đau đớn nguyên nhân một trong. Tiếp theo, ở nàng hai tòa khí trong phủ, dù là ngay cả một tia khí lực đều không có còn lại, tựa như đúng ở trói trang trong ngày mùa hè, bị buộc phơi thành một tia thủy khí đều không tồn tại giếng cạn. Cuối cùng, trong cơ thể nàng còn tràn ngập mười phần hỗn loạn khí tức, ngay tại càng không ngừng tổn hại lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Không hề nghi ngờ, trở lên những tình huống này đều là nàng ở cưỡng ép sử dụng ra vô tình kiếm quyết một thức sau cùng chỗ đụng phải phản vệ, liền như là từ Diễm lúc trước sử dụng ra kia buôn lôi một kiếm sau tình huống không có sai biệt. Lấy nàng năm tầng cảnh giới cùng tu vi, vốn không nên như thế đập nồi dìm thuyền, không muốn sống đi thôi động kia cuối cùng một kiếm. Bạch Hải Tĩnh ở nàng lúc rất nhỏ sau truyền thụ nàng bộ này kiếm quyết lúc, cũng không phải là chưa nói với nàng, không đến thượng tam cảnh cùng sống chết trước mắt lúc, đều không cần tùy tiện sử dụng ra một chiêu cuối cùng này, nhưng mà, làm nàng hồi tưởng lại mình cùng từ Diễm trận chiến kia về sau, nàng lại chỉ có thể vì thế cảm thấy mười phần bất đắc dĩ cùng bi thương, bởi vì nàng ngoài ý muốn phát hiện một cái để nàng bất ngờ vấn đề, đó chính là làm nàng thúc giục mình trôi này bản danh. Phi kiếm tại sử dụng vô tình kiếm quyết lúc, nàng cả người ý thức liền hoàn toàn mất đi khống chế. Đây cũng chính là nói, kỳ thật nàng ở hướng từ Diễm xuất thủ về sau, nàng liền từ từ đã mất đi nguyên bản vốn có thanh tỉnh ý thức, đến mức nàng coi như nghĩ giữa đường dừng lại, nhưng căn bản làm không được. Bạch Băng bỗng nhiên ở mình quẹt mắt, chảy xuôi hạ một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt, không biết đúng nguồn gốc từ với mình trên thân thể đau đớn. Còn là bởi vì tạm biệt nàng nằm thẳng trên mặt đất, đợi đến có thể vặn vẹo đầu lâu lúc, bên nàng đầu nhìn một cái kia cùng nàng nằm thẳng dưới đất bản danh phi kiếm, sau đó lại liếc mắt nhìn kia nàng căn bản không nhìn thấy bên vách núi xuôi theo, lần đầu tại trong đáy lòng cảm thấy thật sâu mỏi mệt, sau đó nàng yên lặng nhắm mắt lại, rất muốn cứ như vậy lặng im, dài dằng dặc, một mực ngủ say đi. Có thể loại hy vọng xa vời này chung quy là không thực tế, chí ít hiện tại còn không thể. Cho nên cũng không lâu lắm, đợi đến trong cơ thể nàng khí phủ có thể vận chuyển bình thường về sau, nàng liền lại không tự chủ được bắt đầu khôi phục lên khí lực, cũng ổn định lại mình kinh lạc bên trên thương thế, cùng những cái kia bạo ngược hỗn loạn khí tức. Thế là, quang âm chi hà cũng ở phần này hiếm có trong yên tĩnh, chậm rãi chạy xuôi, trong bất chi bất giác, liền đã gần kề gần giờ dậu bốn khắc. Một đạo kim hoàng sắc tia sáng, theo thạch thất bên ngoài chiếu nghiêng hướng ngay tại hưởng thụ lấy yên tĩnh Bạch Băng, dù là nàng chính nhắm hai mắt, nhưng cũng cho nàng mang đến một trận lóa mắt như ngọn lửa sáng ngời cùng ấm áp, cũng đưa nàng theo minh tưởng trạng thái bên trong, kéo về đến hiện thực. Nàng chậm rãi mở ra mình hai con ngươi, có chút lười biếng duỗi lưng một cái, trên thân thể y nguyên còn có một chút đau đớn cảm giác. Bất quá cái này đã hoàn toàn không ảnh hưởng nàng hành động tự nhiên. Thế là, nàng theo trên mặt đất khoanh chân ngồi dậy, sau đó tay bóp ấn quyết, khống chế chuôi này bản danh phi kiếm, bay trở về đến trong tay mình. Nhìn xem chuôi này tự nàng xuất sinh đến nay, liền tự chủ lựa chọn nàng vì chủ nhân phi kiếm, Bạch Băng cuối cùng cũng chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó liền đưa nó thu hồi đến mình kia bởi vì muốn mạnh mẽ sử dụng ra vô tình kiếm quyết một thức sau cùng, mà dẫn đến lại tăng lên dòng dã một cảnh giới khí trong phủ. Nàng đứng dậy đi vào đầu này chạy xuôi ở thạch thất bên cạnh bờ suối, ngồi xổm người xuống dùng mình xanh thẳm tú tay đo đo trong đó nhiệt độ, không thể không nói, đến từ trong lòng núi Thanh Tuyển, xác thực muốn so đầu kia ở quận thành bên trong đi ngang qua mà qua Hoàng sông chi thủy, đến càng thêm thanh tịnh cùng lạnh bớt. Bạch Băng lấy tay làm môi, vén lên suối nước bên trong một bầu mát mẻ, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào mình tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, rất nhanh liền rửa đi những cái kia theo nàng trong thất khiếu tràn đầy ra, nhưng sớm đã khô cạn tơ máu, bất quá một màn này, nàng càng giống đúng gián tiếp tính rửa đi mình tâm kia, bởi vì không thể khống chế mà hiện lộ ra đáng sợ giữ tận mặt mũi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, chờ Bạch Băng đem toàn thân mình trên dưới đều thanh tẩy một lần về sau, nàng mới lấy ra cuối cùng một bộ cất đặt ở chữ vật trong túi đã rất nhiều năm sạch sẽ quần áo, cho mình thay đổi. Bộ quần áo này không còn là đến từ Liên Hoa Tông đệ tử chỗ người mặc màu nâu sẫm trường bào, mà là một thân màu tím nhạt váy lụa. Ở Liên Hoa Tông dùng thân nam nhi tu hành nhận núp dòng dã 8 năm sau, nàng rốt cục chờ đến có thể khôi phục nữ nhi của mình thân giờ khắc này. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới tòa này thạch thất diện ngoài bên vách núi, túi đầu nhìn thoáng qua đạo này được vinh dự ác suối chi khởi nguyên ngàn trượng thác nước, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, nếu như có thể thay cái tốt một chút địa phương cùng thị giác, nó nhìn hẳn là sẽ mười phần hùng vĩ cùng đẹp mắt ta. Nhưng mà, nàng như thế nào lại biết, làm nàng khôi phục thân nữ nhi, lại đứng ở ngàn trượng thác nước trên đỉnh đầu về sau, cho dù là đầu này chạy xuôi không biết bao nhiêu năm tháng thác nước, cũng sẽ bởi vì nàng tồn tại mà ảm đạm phai mờ. Bạch Băng đem ánh mắt của mình theo ngàn trượng thác nước bên trong rời, lại nhìn phía bên ngoài mảnh này sâu không thấy đáy vách núi. Ở trên vách đá, nàng dưới chân vẫn như cũ nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt như lụa mỏng núi sương mù, cản trở nàng tiếp tục xem tiếp ánh mắt, bất quá kỳ thật coi như không có những này núi sương mù, nàng cũng vô pháp nhìn thấy đáy vực cảnh vật. Sau một hồi, đợi đến kia vòng kim sắc trời chiều triệt để theo vùng non sông này bên trong rơi xuống, đợi đến kia phiến rộng lớn vô ngần xanh đậm sắc trời dần dần chuyển hướng đen như mực, bạch băng mới từ mình nào giống như là như ngừng lại vách núi cảnh sắc bên trong trong hoàng hốt, lấy lại tinh thần. Nàng đối mảnh này đã hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối vách núi, nhẹ nói câu, thật xin lỗi. Sau đó nàng liền không lại chần chờ, lúc này khống chế mình trôi này bản danh phi kiếm bay lượn đến nàng dưới chân, cũng ở nàng mới học được bí quyết ra chỉ xuống, để nó nháy mắt tăng vọt thành gấp mấy chục lần. Bạch băng cẩn thận từng ly từng tí đi tới trên phi kiếm. Ngay sau đó, nàng tựa như chói mắt trường hồng, theo độc sơn bên trong hướng ra bên ngoài quần phong bay lượn mà đi. Theo trên vách đá bị động rơi xuống dưới về sau, Từ Diễm cả người liền triệt để đã mất đi trọng tâm, loại kia vật rơi tự do cảm giác, để tâm hắn sinh ra một tia bất đắc dĩ. Bên hai truyền đến gào thét không ngừng âm thanh xé gió, giống như là muốn đâm rách hắn màng nhĩ. Bất quá tại lúc này, so với chiếm cứ lấy trong lòng của hắn đại bộ phận bất đắc dĩ cảm xúc, cùng hắn cùng nhau không ngừng hướng xuống rơi thái chân tĩnh liền lộ ra sắc mặt tái nhợt, lại mười phần hoảng sợ, bất quá rất nhanh, làm nàng triệt để ý thức được mình tình cảnh về sau, trong lòng nàng sợ hãi nhưng lại chậm rãi tiêu tán. Nàng nhìn xem đem thân thể của mình theo đưa lưng về phía đáy vực, cưỡng ép ở giữa không trung lật về đến Từ Diễm, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên dâng lên một tia cực kỳ quái đản cảm giác thỏa mãn, phảng phất đang nàng trong tiềm thức, là một thanh âm ngay tại nói với nàng, có thể cùng hắn cùng một chỗ cứ như vậy chết đi, chính là ngươi tốt nhất kết cục. Từ Diễm đương nhiên không biết Thái Trần Tĩnh trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn ý nghĩ duy nhất chính là mình nhất định phải sống sót, bởi vậy, trên mặt hắn thần sắc liền có vẻ hơi ngưng trọng. Bất quá chờ đến hắn cách vách núi dưới đáy còn thừa lại đại khái hơn 300 trượng, lại rõ ràng xem đến ở đáy vực dưới có một tòa cự đại đầm nước về sau, trên mặt hắn thần sắc liền lại thoáng hòa hoãn mấy phần. Hắn bỗng nhiên đối bên người Thái Trần Tĩnh truyền âm nói ra, "Thái cô nương, đợi lát nữa ở rơi vào đầm nước trước, ta nhất định phải ôm ngươi, mới có thể làm dịu trên người ngươi lực lượng, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Nghe được Từ Diễm bỗng nhiên cho mình truyền âm, đang miên man suy nghĩ Thái Trần Tĩnh hơi sững sờ, nàng cũng không biết Từ Diễm nói với nàng những lời này có hàm nghĩa gì, chẳng qua là nhịn không ngừng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có thể có biện pháp nào có thể để cho mình sống sót. Thái Trần Tĩnh đối với cái này không nắm chắc chút nào, chỉ là chẳng biết tại sao, làm nàng đang nghe Từ Diễm nói ra câu nói này về sau, nàng liền tự nhiên mà vậy ở trong lòng bắt đầu sinh ra một tia may mắn cùng hy vọng. Nàng đối Từ Diễm truyền âm trả lời, lại do Từ công tử quyết định là được. Từ Diễm đạt được nàng hồi phục về sau, liền không lại chần chờ, lúc này đem bên cạnh thân nàng kéo đến ngực mình. Sau đó hắn cường kiện hữu lực hai tay, trực tiếp vòng ở đối phương eo nhỏ bên trên, tựa như đúng một đạo khóa, đem lẫn nhau một mực khóa lại với nhau. Cảm nhận được Từ Diễm thân thể cùng mình áp sát vào cùng một chỗ, cho dù lúc trước đã là trải qua một màn này Thái Trần Tĩnh, vẫn như cũng nhịn không được vì thế cảm thấy vẻ thẹn thùng, đồng thời, còn là một tia mừng thầm. Có thể tại sao mình lại là loại này mừng rỡ? Theo xuất sinh đến bây giờ, có thể nói, Thái Trần Tĩnh còn chưa hề cùng vị nào nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, thậm chí nàng tại bị sư phụ mình chọn chúng làm đệ tử thân truyền, cũng được truyền thụ vô tình kiếm quyết về sau. Nàng càng là sớm ngay tại trong đáy lòng quyết định, đời này mình sẽ chỉ truy cầu vô thượng kiếm đạo, tuyệt sẽ không lại đi tiếp xúc cái gì nam nữ tình yêu. Tuy nói nàng không thể nào đoán trước đến, ở trận này xuân săn bên trong, mình sẽ cùng tên này gọi là Từ Diễm Liên Hoa Tông đệ tử sinh ra như thế giao tình, có thể như đây, nàng cũng vạn vạn không nên động mình đạo tâm. Ai? Thái Trần Tĩnh ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng lại nhịn không được hồi tưởng lại cái sau ở mê vụ xâm lâm trung tướng nàng theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về sự thật, cùng về sau cùng hắn ở chung cùng một chỗ thời gian bên trong những cái kia nhiều như rừng. Còn là ở thời khắc cuối cùng, hắn bỏ mặc nàng rời đi chẳng cảnh. Nguyên lai tại thời điểm này, ta liền đã trong lòng mình khắc xuống hắn một cái bóng, chỉ bất quá ngay từ đầu ta không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, ở nàng lại một lần rơi xuống Từ Diễm trong tay về sau, Thái Trần Tĩnh rốt cục hiểu được, nguyên lai nàng một đường đi theo bọn hắn tiến vào tòa nào độc sơn bên trong, tuy là ở chủ ý bên trên nàng không ngừng khuyên bảo mình, đây là vì thực hiện sư phó giao cho nàng chức trách, bảo hộ kiếm trang thánh nữ, có thể kết quả là, trong đó càng lớn một bộ phận nguyên nhân nàng vẫn là đang lo lắng dưới mắt tên này chính ôm lấy người một nhà mà thôi. Bất quá ngay sau đó, nàng liền lại bỗng nhiên nghĩ đến, dù là liền xem như mình lần này có thể thành công sống sót, mình cũng không có khả năng lại tiếp tục đợi ở Bạch Hạc kiếm trang tu hành a. Dù sao đang động tình căn về sau, mặc kệ nhiều cố gắng đi tu luyện vô tình kiếm, đều không thể lại làm được chân chính vô tình. Mà sư phó của nàng, nếu là biết được nàng đúng là bởi vì yêu một đến từ Tử Địch tông môn nam đệ tử mà từ bỏ tu hành, chắc hẳn ở dưới cơn thịnh nộ, cái sau liền sẽ nhịn không được một trưởng muốn nàng tính mệnh a. Thái Trần Tĩnh bỗng nhiên có chút khổ sở. Bởi vì loại này yêu mà không được cảm giác, đối với nàng mà nói, thực sự đúng để nàng cảm thấy có chút đau lòng không thôi. Xoạt một tiếng vang thật lớn. Không đợi nàng nghĩ nhiều nữa, liền làm một trận to lớn rơi xuống nước âm thanh, đột nhiên theo nàng bên thai nổ lên. Thái Trần Tĩnh nghe được đạo thanh âm này về sau, không thể nghi ngờ liền xa vào đến to lớn chấn kinh bên trong, bởi vì tại lúc này, nàng cùng sau lưng chính ôm nàng Từ Diễm, đều chưa rơi xuống trong đầm nước. Kia rốt cuộc đúng cái gì, mới dẫn đầu khơi dậy rơi xuống nước âm thanh. Nàng cúi đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ đến cùng đúng cái gì. Có thể đợi đến nàng thấy rõ ràng chuyện cụ thể về sau, nàng cả người liền trở nên càng thêm chấn kinh. Thái Trần Tĩnh nhìn thấy, nguyên lai ở nàng phía dưới, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đầu to lớn mãng xà, mà nó ở rơi xuống nước về sau, đầu này mãng xà to lớn đầu rắn, càng là hướng phía nàng hai người thân thể, nhanh chóng tiến lên đón. Phanh một tiếng, Từ Diễm cùng Thái Trần Tĩnh, cùng nhau rơi xuống ở tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại tiểu thải đầu lâu bên trên, ngay sau đó bọn hắn liền đem nó đầu lâu hung hăng đập vào trong đầm nước. Một trận cảm giác lạnh như băng, nháy mắt chiếm hết Từ Diễm cùng Thái Chân Tinh ý thức, đây không thể nghi ngờ là rơi xuống nước sau mới có cảm giác, rõ ràng mười phần khó chịu, có thể đối bọn hắn đến nói, lại là lại đáng giá mừng rỡ bất quá tin tức tốt, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn ở tiểu thải hỗ trợ tan mất đại bộ phận lực đạo tình huống dưới, cuối cùng là thành công sống tiếp được. Theo đầm nước xuống ba trượng chỗ nhanh chóng tới lui ra thủy mặt, Từ Diễm mới bung lỏng ra trong ngực ôm Thái Chân Tinh, sau đó liền đối nàng nói ra, "Thái cô nương, may mắn đại nạn không chết, ngươi bơi nhanh ra thủy đầm đi trên bờ nghỉ ngơi đi." Thái Chân Tinh nghe vậy, nhìn không được hỏi, "Vậy còn ngươi, ngươi không cùng ta bơi chung ra ngoài sao?" Từ Diễm lắc đầu, trả lời, "Ta chậm chút thời gian lại đi ra, ngươi đi trước đi." Mà không đợi Thái Chân Tinh nói thêm nữa thứ gì, Từ Diễm liền lại một đầu đâm vào trong nước, cũng hướng đầm nước chỗ sâu không ngừng lặn đi. Đối với Từ Diễm đến nói, không hề nghi ngờ, hắn lo lắng chính là tiểu thải an nguy, bởi vì theo bọn hắn đem cái sau đầu rắn nhập vào đến đầm nước về sau, trong thức hải của hắn mới vừa vặn cảm giác được nó tồn tại, liền lại nháy mắt đã mất đi liên hệ, bất quá may mắn, chờ hắn lẻn vào đến đầm nước chỗ sâu đại khái 7-8 trượng vị trí lúc, hắn liền thấy tiểu thải to lớn mang thân. Không chần chờ chút nào, Từ Diễm trực tiếp hai tay ôm lấy tiểu thải bản thể, sau đó mang theo nó hướng lên phía trên nhanh chóng bơi đi, bất quá không đợi được hắn triệt để nổi lên mặt nước, ở trong thức hải của hắn, liền đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc mà có chút hoạt bát thanh âm, chỉ nghe nàng nói ra, "Tính ngươi còn có chút lương tâm, không có trọng sắc khinh hữu, ta còn tưởng rằng ngươi không tới cứu ta nữa nha." Nghe được đúng tiểu thải thanh âm, Từ Diễm lập tức buông lỏng ra thân thể nó, có chút suy yếu tức giận nói, "Tình cảm ngươi đây là tại khảo thí ta đây, ngươi có biết hay không ta hiện tại thụ thương nặng bao nhiêu?" Tiểu thải cười hì hì nói, "Biết, đương nhiên biết rồi, bất quá ta thụ thương cũng không nhẹ có được hay không, các ngươi theo cao như vậy trên núi đến rơi xuống, kém chút không có đem đầu ta cho trực tiếp đập nát, ai, ngươi nói các ngươi cũng thật sự là, liền xem như chết vì tình, cũng không trở thành tuyển loại này phương thức cực đoan đi, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, hai ngươi đứa trẻ liền xem như cuối cùng ngã vào đầm nước, cũng phải xong đời." Từ Diễm nghe được nàng kéo như thế không hợp thói thường, nháy mắt mặt sầm lại, bất quá trong lòng hắn lại là nhịn không được vì tiểu thải cảm thấy cao hứng, bởi vì giờ khắc này, hắn đã cảm giác được đối phương chính thức đi vào cấp 6 linh thú. Đợi đến hắn ở mình nổi lên mặt nước về sau, hắn mới đối tiểu thải trả lời, "Chớ nói nhảm, ta đây là bị người đánh xuống, chỗ nào đúng, cái gì chết vì tình?" "Cái gì? Bị người đánh xuống? Ai lợi hại như vậy, vậy mà có thể để ngươi bị thua?" "Ai, việc này nói rất dài dòng, chờ ta có thời gian lại từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Ta trước tiên cần phải rời đi tòa này đầm nước, sau đó điều dưỡng một phen, không phải ta thật là muốn không chịu nổi." Tiểu thải bản thể, ở Từ Diễm theo đề nghị cuối cùng vẫn chưa hiện thân, bởi vậy dưới đáy nước xuống, nàng liền rút nhỏ thân thể cũng chui vào đến hắn trong cửa tay áo. Tuy nói lúc trước, Từ Diễm liền đã đại khái biết được Thái Chân Tinh đối với hắn thái độ, tuyệt sẽ không hại hắn, nhưng đối với mình có được tiểu thải sự tình, hắn vẫn là không muốn để cho nàng biết, dù là làm như vậy hơi có chút dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng hiểm nghi, có thể tiểu thải tồn tại, với hắn mà nói thực sự quá là quan trọng. Tương lai hắn không thể thiếu cần nó hỗ trợ địa phương, hắn căn bản là không qua loa được. Nhìn thấy Từ Diễm hai tay chống chân đi ra đầm nước, đã ở trên bờ đống loạn thạch bên trong tìm khối tảng đá ngồi xuống Thái Chân Tinh, không thể nghi ngờ liền có chút muốn nói lại thôi. Từ Diễm gặp nàng như thế, tái nhợt trên mặt gạt ra mỉm cười, nói ra, "Thái cô nương muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi, bây giờ xuân săn kết quả cũng kém không nhiều có thể cái quan định luận, trừ phi ngươi có thể dựa dẫm vào ta cướp đi chữa vật túi." Thái Chân Tinh lắc đầu, trả lời, "Không, trước đó ta làm như vậy, chỉ là ra ngoài tự thân chỗ chức trách. Có thể đã thánh nữ tự tay đem ta đánh xuống vách núi, như vậy việc này coi như xóa bỏ." Từ Diễm không có hoài nghi nàng trong lời nói thật giả, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền ở một khối trên hòn đá ngồi xuống, hắn hướng phía bầu trời thật dài thở phào nhẹ nhõm, khó được cảm giác được, mình lần này, đúng thật đến tình trạng kiệt sức trình độ. Nhưng mà, hắn một màn này rơi ở trong mắt Thái Chân Tinh, lại là để cái sau nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng, nguyên lai ở trong mắt mình luôn có thể sáng tạo ra vô hạn kỳ tích người, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm đâu. Chương 105, lại đến Tam Tỉnh Khê. Làm Từ Diễm tỉnh ngộ lại lúc, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, bởi vậy, ở hắn sở trí thân bên trong vùng thung lũng này, đã sớm xa vào đến u ám ở trong. Mà coi như hắn mở mắt tỉnh lại trong chốc lát, hắn liền gặp được ở mênh mông bát ngát xanh đậm chân trời bên trong, có một vệt lóa mắt tử hồng, chính do bắc hướng nam, theo hắn tầm mắt bên trong nhanh chóng lướt qua. Vẹn vẹn chỉ là một lát, đã đại khái đoán được kết cục Từ Diễm, tự lo lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì, bất quá ngay sau đó, liền có một đạo nhu hòa êm thai thanh âm theo hắn vang lên bên tai, chỉ nghe nàng nói, không nghĩ tới thánh nữ vậy mà nhanh như vậy, liền đã tu hành đến có thể đạp kiếm phi hành trình độ. Từ Diễm nghe được nàng có chút tiếng khen ngợi âm, liền quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức phát hiện ở bên người mình cách đó không xa, tên kia đã sớm hỗ trợ giấy lên đống lửa mỹ lệ nữ tử, giờ phút này cũng là đem mình ánh mắt xa xa nhìn phía cái kia đạo thoáng qua liền mất trường hồng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đối nàng ăn ngay nói thật nói ra, kỳ thật, cái này không có gì tốt ghen tị, dùng quãng đời còn lại đại đạo, đem đổi lấy sớm có thể rong ruổi ở giữa thiên địa, thấy thế nào, đều là bút mua bán lô vốn. Sớm đã đối với mình thẳng thắn nội tâm, giải khai tâm kết, mà lại ở đống lửa làm nổi bật xuống. Lộ ra hết sức ôn nhu hiền thục Thái Chân Tinh sau khi nghe, liền đem mình kia nhìn về phía chân trời ánh mắt lặng lẽ thu về. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vì nàng giải hoặc Từ Diễm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng lập tức lại là có chút quật cường thức phản bác hắn ý kiến, phối hợp u nhiên nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, có thể đạt tới như thế một cảnh giới cũng đã rất khá, dù sao rất nhiều người trên kiếm đạo cuối cùng cả đời cũng vô pháp chân chính làm được đạp kiếm phi hành, chớ nói chi là có thể đem dưới chân những này sơn hà cảnh đẹp thu hết tại đáy mắt. Từ Diễm nghe ra nàng trong lời nói phiền muộn, cặp kia thâm thúy con ngươi liền nhịn không được khẽ híp một cái, bất quá hắn cũng không tính tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng, mà là đứng người lên, bỗng nhiên nói với nàng tiếng cảm ơn, nói ra, lúc trước không cẩn thận liền đã ngủ, thực sự có chút hổ thẹn, đa tạ thái cô nương mấy canh giờ đến một tấc cũng không rời, một mực tại bên cạnh ta giúp ta hộ pháp. Thái Chân Tĩnh nghe nói, lại là lắc đầu, trả lời, như chút chuyện nhỏ này đã làm cho đệ tử công tử như thế nói cảm ơn, kia tử công tử lại nhiều lần cứu tiểu nữ tử mệnh, tiểu nữ tử lại dùng gì đồ vật, mới có thể báo đáp tử công tử dũng tuyển tri ân. Từ Diễm mặc dù đã phát giác được Thái Chân Tĩnh đối với hắn thái độ, so sánh với ngay từ đầu thường có rất lớn chuyển biến, không còn là dùng lạnh như băng, một bộ như lâm đại địch mốt đương thời người đối đãi hắn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể được biết nàng tính tình, kỳ thật có chút bướng bỉnh chăm chỉ, lại mười phần có chủ kiến, cũng không phải là bình thường nữ tử như vậy mềm mại dịu dàng, ý như là chim non nép vào người. Bởi vậy, đối với dạng này một tính tình độc lập còn có chút ngay thẳng nữ tử, coi như hắn đúng là đối nàng có ân cứu mạng, có thể hắn cũng không muốn giấu giếm ở ngay từ đầu lúc, hắn nhưng thật ra là mang theo mãnh liệt xem tính mới đi làm chuyện này. Từ Diễm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, nhịn không được ở trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chi tiết đối nàng nói ra, kỳ thật ở ngay từ đầu, ta sở dĩ muốn theo Nghiêm Tử Ước trong tay cứu hạ thái cô nương mệnh, lại cuối cùng tùy ý ngươi như vậy rời đi, đều chỉ bất quá là muốn để ngươi thành công còn sống sau khi trở về, có thể thông qua ngươi miệng, vạch trần ra Vân Lan Tông cùng Thần Dương Tông cấu kết với nhau chuyện xấu, tốt bước lên các ngươi Bạch Hạc kiếm trắng cùng. Bọn hắn ở giữa cửu hận. Còn lần này, vốn là chính ta gặp phải ngã xuống sườn núi nguy hiểm, à, thật muốn nói đến, ngược lại là ta liên lụy thái cô nương cùng nhau rất xuống cái này vực sâu. Nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi vị thánh nữ kia căn bản không đến mức đối ngươi xuống như thế ngoan thủ, cho nên thái cô nương không cần phải đem những cái kia ân cứu mạng để ở trong lòng. Thái Chân Tĩnh nghe được Từ Diễm bỗng nhiên đem từ đầu chí cuối chân tướng như thế gọn gàng dứt khoát nói ra, đáy lòng nhịn không được có chút đau xót, nhưng ngay sau đó nàng liền lại vì thế cảm nhận được một trận tiêu tan, trong lòng thì là nhịn không được nghĩ đến, thế gian này làm sao lại có hắn như vậy thẳng thắn trực tiếp người. Nàng trầm mặc một lát sau mới chậm rãi nói ra, vô luận là xuất phát từ loại nào xem, từ công tử cứu đều là tiểu nữ tử tính mệnh, có lẽ trong mắt người cái này bất quá chỉ là vì giữa các môn phái lợi ích quan hệ mới lựa chọn làm như thế, có thể tại ta mà nói, có thể lại một lần nữa cảm nhận được còn sống ý nghĩa, có thể tiếp tục ở thế gian này hô hấp, liền đã là mười phần mỹ hảo may mắn sự tình, cho nên vô luận như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi. Từ Diễm biết nàng quật cường tính tình lại nổi lên, liền không tiếp tục kiên trì, chỉ có thể theo nàng đi. Bất quá hắn bây giờ tại biết được nàng đã học được như thế nào đi nhìn thẳng vào sinh mệnh mình lúc, hắn lại là từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, dù sao hắn không thích nhất chính là loại kia tự cho là đúng vì nhân nghĩa đạo đức liền có thể tùy thời hy sinh hết sinh mệnh mình người. Tỷ như trước đó nàng chính là như thế, nhưng có lần này kinh lịch, hiển nhiên nàng về sau cũng sẽ không như thế. Phải biết mỗi người đều chỉ sống một thế này, nếu là người đều chết rồi còn phải kia hư giả thanh danh làm gì dùng. Thế là Từ Diễm không tiếp tục cự tuyệt nàng đến từ trên tinh thần hảo ý, chỉ là đối nàng nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản nói ra, thái cô nương có thể nghĩ như vậy là không thể tốt hơn. Một đêm trôi qua, trong sơn cốc đều tuyệt không xuất hiện cái gì dị thường, ở trong đó công lao tự nhiên đến quy công cho tiểu thải ở đạt tới cấp 6 linh thú về sau, tận lực bị Từ Diễm yêu cầu thả ra chính nàng khí tức, lúc này mới tránh khỏi những cái kia trong bóng đêm đối Từ Diễm hai người nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị tiến công, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi đê giai linh thú. Bởi vậy, ở đầu này ác suối chỗ đầu nguồn, chỉ có kia không ngừng rủ xuống tiếng thác nước, từng tiếng lọt vào tai, nương theo lấy Từ Diễm trong đêm tối, không ngừng điều dưỡng lấy mình thương thế. Theo minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần lúc, sắc trời đã sáng rõ, Từ Diễm chậm chậm mở hai mắt ra về sau, lại khống chế tâm thần mình đại khái kiểm tra một phen thân thể của mình tình trạng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở phào một cái. Kết quả cùng hắn trong lòng chỗ dự đoán không kém bao nhiêu, thân thể của hắn bên trên hết thảy đều đã khôi phục như thường. Tỷ như trong cơ thể hắn hai tòa khí phủ, tại trải qua nguyên một dạ minh nghĩ về sau, đã là hoàn toàn bổ khuyết đầy khí lực, mà ở sau lưng của hắn cái kia đạo kiếm thương, thì là ở hắn trường thánh kinh trị liệu xong đều khỏi hẳn, thậm chí ở trải qua trận này cùng Bạch Băng sau đại chiến, hắn võ tu thân thể còn tăng cường không ít. Võ đạo một đường, thế gian võ tu đều thiện ở lấy chiến dưỡng chiến, chỉ cần là không trong chiến đấu bị đối thủ thương tới với bản thân căn cơ, tỷ như bị người phá vỡ đã mở ra khiếu huyệt cùng kinh lạc, như vậy ở về sau bọn hắn liền chỉ biết biến càng ngày càng mạnh. Huống hồ Từ Diễm bản thân liền là đã từng võ đạo cự phách, đối với loại này tu hành phương thức tất nhiên là đã sớm vô cùng rất quen, hiểu rõ tại tâm. Từ Diễm kiểm tra xong thân thể của mình tình trạng, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía một chút, sau đó mới phát hiện ở bên cạnh hắn Thái Chân Tĩnh lại là so với hắn sớm hơn tỉnh lại, mà lại nàng đã nướng xong một con do hắn tối hôm qua theo trong núi đi săn mà đến linh thú chân sau, thơm nước sông vào mũi. Từ Diễm đứng dậy đi bên đầm nước xúc xúc miệng, thuận tiện rửa mặt về sau mới đi trở lại bên cạnh đống lửa, cùng Thái Chân Tĩnh cùng nhau ăn chút thịt nướng, đợi đến hai người hầu như đều chắc bụng về sau, hắn mới nói với Thái Chân Tĩnh, tính đến hôm nay, khoảng cách xuân săn kết thúc cũng liền chỉ còn lại 7 ngày khoảng chừng thời gian, nhưng chúng ta hiện tại còn đặt mình vào ở Thâm Sơn nội địa, cho nên chúng ta muốn ở xuân săn kết thúc trước chạy trở về, liền nhất định phải nắm chặt thời gian. Đã là hơi có chút thân ở Tào Doanh lòng đang hán ý vị Thái Chân Tĩnh nghe được Từ Diễm câu nói này, tất nhiên là không có điều gì dị nghị, nhẹ gật đầu trả lời, "Ừm, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Đối Thái Chân Tĩnh mà nói, mặc dù nàng bản năng bên trên vẫn là hy vọng tông môn của mình có thể tại lần này xuân săn bên trong thắng được, có thể đến cuối cùng, làm nàng biết được mình vẫn là trở thành một viên ở trận này lợi ích tranh đoạt bên trong, chỉ có thể bị tàn nhẫn vứt bỏ rơi quân cờ, trong lòng nàng cũng liền hoặc nhiều hoặc ít vì thế cảm thấy một tia trái tim băng giá, thậm chí còn khiến cho nàng kia cho tới nay đều hướng về tông môn trung thành tín nhiệm, cũng không có gì vắng như. Vậy nồng đậm. Ở cái này cả kiện sự tình bên trên, Thái Chân Tĩnh rất rõ ràng, Bạch Băng vốn là vì có thể bảo đảm Bạch Hạc kiếm trang cuối cùng ở xuân săn bên trong thắng được, mới đưa Tử Diễm tàn nhẫn đánh xuống vách núi, bởi vì chỉ có hắn chết, hắn chữ vật trong túi kim pha thạch lan, cùng ngân hạnh mới sẽ không được đưa về đến Liên Hoa Tông. Có thể nàng vì sao cũng cùng một chỗ bị đánh xuống vách núi. Nàng bây giờ nghĩ lại, trong đó hẳn là có mình không muốn phục tùng đối phương mệnh lệnh, từ đó trêu đến cái sau trong lòng còn có phẫn nộ là một nguyên nhân, nhưng cùng lúc đó, cũng hẳn là có cái sau tại loại này tình huống dưới, đã là đến khó lường đã mà vì đó trình độ. Cho nên, nhận việc thực bên trên mà nói, Thái Chân Tĩnh cũng không hận Bạch Băng, hoặc là nói, nàng thậm chí cảm thấy đến theo một ý nghĩa nào đó, cái này còn để nàng ở thua thiệt trên tông môn ân tình một chuyện bên trên, triệt tiêu không ít trong nội tâm nàng gánh vác, đồng thời cũng chính là bởi vì có một kết quả như vậy, nàng mới phát giác được mình ở xuân săn kết thúc về sau, đi làm sự kiện kia lúc, mới có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nàng cũng không biết, vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cùng sau lưng Từ Diễm, dọc theo trong sơn cốc đầu này vốn lượn dĩ lệ dòng suối không ngừng hướng nam bước đi, Thái Chân Tĩnh từ đầu đến cuối yên lặng không nói. Nàng cũng không phải là câu nói như thế kia rất nhiều nữ tử, chỉ có ở trong lòng, nàng mới có thể như thế gian phần lớn nữ tử, thường xuyên tưởng tượng thấy những cái kia đến từ trong sinh hoạt sướng vui giận buồn, bất quá nàng giờ khắc này ở trong lòng suy nghĩ, cũng chỉ có trước mắt nam tử này. Lại trở lại trước đó như thế, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng, mình chỉ cần chăm chú cùng ở đối phương sau lưng, hết thảy đều do hắn quyết định liền tốt thời gian nữa nha. Thái Chân Tĩnh nghĩ như thế đến, nhưng lập tức nàng liền lại vì chính mình cái này hơi có chút không biết liêm sỉ cảm xúc mà cảm thấy tức giận. Bởi vì theo xuất sinh đến bây giờ, ở gần đây 20 năm thời gian bên trong, nàng kỳ thật sớm đã thành thói quen như thế một thân một mình đi đối mặt sinh hoạt, đi đối mặt không biết, cho nên giống bây giờ loại này đối người khác chỗ sinh ra ủy lại cảm giác, nàng thật không muốn, chỉ tiếc, cái này ở nàng thích trước người nam tử về sau, liền đã không thể khống chế. Ở tiểu thải thức tỉnh cũng đạt tới cấp 6 linh thú về sau, Từ Diễm liền không cần lại giống trước đó như vậy vất vả, cần đem mình lực chú ý, hết sức chăm chú tập trung ở vùng non sông này ở giữa, bởi vì so sánh với chính hắn thần thức cảm giác phạm vi, không hề nghi ngờ, đã có thể đạt tới 10 dặm phạm vi khoảng chừng tiểu thải. Còn cường hãn hơn hắn quá nhiều. Theo Từ Diễm trong miệng biết được mình ở mê man đi về sau, đã phát sinh toàn bộ sự tình quá trình tiểu thải, ở Từ Diễm ngừng âm thanh về sau, rốt cục nhịn không được đối Từ Diễm chật chật nói ra, nhân loại các ngươi tâm địa thật là đủ phức tạp, đối với mình nhân cứu mạng cũng có thể nói trở mặt liền trở mặt, bất quá ngươi cũng là à, vì ham một kiếm kia chi thuật, vậy mà có thể qua loa như vậy liền đáp ứng cùng đi kia rõ ràng cũng không phải là vật gì tốt. Bạch Băng tiến về độc sơn bên trong. Tâm bảo, ai, đều tại ta ngủ say quá sớm, không phải ta khẳng định là sẽ không để cho ngươi đi, ngươi nhìn hiện tại gặp báo ứng a, nếu không phải ta ở khẩn yếu con đầu kịp thời tỉnh lại, ngươi khả năng liền trực tiếp té chết. Không đợi Từ Diễm nói cái gì, ở trong thức hải của hắn tiểu thải liền lại tiếp lấy nói ra, còn có a, hồng nhan họa thủy bốn chữ này ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Phía sau ngươi vị này trắng non mỹ nhân, thế nhưng là lúc trước liền suýt nữa để ngươi đưa tại tam tỉnh khê đầu kia quái vật trong tay, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng với nàng liên lụy lại với nhau. Từ Diễm, ngươi sẽ không phải là thật thích nàng a? Ta nhìn nàng hiện tại đối ngươi thái độ cũng hơi có chút ý như là chim non nép vào người ý vị nha. Chớ nói nhảm. Từ Diễm ngữ khí không có chút rung động nào, không có chút nào bị tiểu thải cái này tràn ngập trêu chọc ngữ khí ảnh hưởng đến, hắn tiếp lấy nói ra, coi như không có thái cô nương, ta trước đó nhiều nhất cũng sẽ không tiến vào tam tỉnh khê mà thôi, nhưng ở sự tỉnh khác bên trên, tỉ như xâm nhập đến tòa này độc sơn bên trong, vốn là cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên quan. Tiểu thải thấy Từ Diễm mở miệng giải thích, lơ đễnh, bất quá tùy theo nàng có chút thức thời một chút đến liền ngừng lại, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục đối cái sau nhiều làm trêu chọc. Chỉ là đột nhiên biến thành mặt khác một bộ gương mặt, cũng lo lắng thở dài, nói ra, ai, không quan hệ liền không sao chứ, dù sao ngươi có thích nàng hay không, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá chúng ta hiện tại rất xuống ác suối thượng du khu vực, phải làm sao mới ở đây. Nếu là chúng ta cứ như vậy thuận ác suối đi thẳng xuống dưới, đợi đến sắp đi ra hoàng bao tiêm khu vực lúc, chẳng phải là lại chạy đến tam tỉnh khê đi. Đối với vấn đề này, Từ Diễm trong lòng cũng chỉ có bất đắc dĩ. Ở bọn hắn thuận đầu này ác suối đi dòng ra sau một ngày, hắn phát hiện ở sơn cốc hai bên quần phong ở giữa vẫn như cũ chỉ có dốc đứng vô cùng băng lãnh vách đá, căn bản không có đường lối rẽ có thể để bọn hắn nửa đường rời đi. Bởi vậy, bọn hắn tựa hồ trừ không ngừng thuận ác suối hướng nam hành tàu bên ngoài, căn bản cũng không có khác lựa chọn. Hắn trầm mặc một lát, mới ngữ khí trầm thấp trả lời: ngươi bây giờ không phải cũng đạt tới cấp 6 linh thú trình độ sao? Lại thêm ta, chưa hẳn liền không thể cùng đầu kia quái vật một trận chiến. Tiểu thải nghe được muốn đánh nhau, ngữ khí liền nháy mắt tiên xuống dưới, yếu ớt trả lời: ta là đi vào cấp 6 không sai, nhưng đầu kia quái vật thật sự là quá kinh khủng, ngươi không sợ? Là bởi vì ngươi chưa đi đến vào đến trong cơ thể nó đi cảm thụ qua nó khủng bố, nhưng nó xương đỏ trước ngươi có thể cảm thụ qua nha, kia kịch độc đủ đáng sợ a. Ta cho ngươi biết, nó cơ hồ có thể làm được vô khổng bất nhập, mà lại coi như ta hiện tại tu vi tăng lên không ít, có thể ta vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc, ta bản danh ngọc độc có thể cùng đánh đồng, trọng yếu nhất là, ta nếu là phun ra cái này một ngụm bản danh ngọc độc, ta tu vi không chừng liền lại phải rơi trở lại cấp 5 linh thú trình độ, vậy ta trước đó ăn những cái kia nội đan, hóa hình thảo, còn có cung ép, thiếu chứng thú, chẳng phải là đều lãng phí một cách vô ích ta. Nghe được Tiểu Thải nói ra đoạn văn này, Từ Diễm há có thể không biết nàng tránh chiến chi ý, lúc này tức giận nói, mặc kệ có đánh hay không qua được, chúng ta đều phải đánh, trừ phi ngươi có thể tìm tới chia ra đường, mang để chúng ta rời đi đầu này ác suối, không phải lời nói, lại có không sai biệt lắm một ngày thời gian, chúng ta muốn đi đến Tam Tỉnh Khê khu vực. Tiểu Thải thấy Từ Diễm nói như vậy, vốn là mười phần hiểu rõ vùng non sông này địa lý nó, lại là suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền nói thẳng trả lời, ngươi không cần thăm dò ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ở ngươi không có học được đạp kiếm phi hành thuật trước, ngươi là quả quyết không có khả năng rời đi đầu này ác suối. Vậy được rồi, cho nên ngươi không chiến cũng phải chiến, đương nhiên, ngươi nếu là thật sự không muốn cùng đầu kia quái vật chiến đấu, cũng không phải không thể, ngươi chỉ cần chờ lấy bị nó nuốt sống là được rồi. Cũng chính là Tiểu Thải chưa tu luyện tới hóa hình kỳ, không phải nàng đang nghe Từ Diễm lần này vô lại lời nói về sau, xác định vững chắc nhịn không được liền muốn mắt trợn trắng, bất quá cuối cùng, nó cũng chỉ là nói thầm một tiếng nói ra, ta đây không phải ở sự tình đến trước đó, trước phàn nàn a, cũng không phải thật không đánh. Chẳng lẽ ta ngay cả phàn nàn vài câu đều không được a? Từ Diễm đối mặt nàng như thế tính trẻ con ngôn ngữ, chỉ có không còn gì để nói, đúng là không phản bắt được. Thời gian như thoi đưa, một ngày thời gian lại tại Lặng Yên ở giữa trôi qua. Tới gần buổi trưa, ở Linh Châu cảnh nội Bách Sơn tổ rẽ núi phía trên, ở kia phiến xanh thẳm trên bầu trời, vạn dặm không mây. Nhưng bởi vì ở thời gian bên trên đã là tới gần giữa mùa hạ thời tiết, cho nên cái này tiếp cận buổi trưa ánh nắng, ở chiếu xạ đến trên thân người lúc, đã là tương đương nóng bức. Nhưng mà, cho dù là như thế nóng bức thời tiết, ở Liên Hoa Tông luyện võ trên quảng trường, nhưng như cũng có một chút rất nhiều đệ tử, dưới ánh mặt trời đi tới đi lui. Ngồi ở trong chướng đồng các đại tông môn thủ lĩnh, sắc mặt đều có khác biệt, bởi vì giờ khắc này khoảng cách trận này xuân săn kết thúc, đã là chỉ còn lại ngắn ngủi 6 ngày thời gian không đến, mà bọn hắn phái đi ra đệ tử bên trong, lại không một người sớm trở về bẩm báo tình huống. Bất quá ngay tại hôm nay giờ 13 khắc khoảng chừng, ở Liên Hoa Tông xuống núi trên đường, rốt cục đi về tới hai tên phong trần mệt mỏi đệ tử trẻ tuổi. Bất quá chờ đến bọn hắn triệt để đi vào luyện võ quảng trường về sau, Vân Lan Tông tông chủ Diệp Gia Văn, Thần Dương Tông tông chủ Ngô Sĩ Hưng, cùng Xuân Tự phái thái thượng trưởng lão Tống Ngọc ba người sắc mặt đều lại là nhịn không được vì thế cảm thấy giật mình. Cuối cùng, vẫn là do Ngô Sĩ Hưng dẫn đầu đối Ngô Hạo mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao sớm nhiều ngày như vậy liền trở lại, những người khác đâu? Ngô Hạo thấy chủ ngồi lên phụ thân hướng mình đặt câu hỏi, sắc mặt có chút xấu hổ, đang nghĩ ngợi nên như thế nào đáp lại, nhưng lập tức liền tại bọn hắn về sau, lại có một đám đệ tử trẻ tuổi từ dưới trên đường núi đi tới. Ngô Hạo nghiêng đầu nhìn lại, khi nhìn rõ sở dưới mắt bốn người này về sau, cặp kia mày rậm mắt to bên trong liền nhịn không được có chút phát lạnh, nhưng đến cùng hắn không có đối với cái này quá mức để ý. Ngược lại là ở bên cạnh hắn Chu Hiển ở nhìn thấy bốn người kia về sau, lại là nhịn không được sắc mặt đại biến. Không chờ ở trận người nói chuyện, tuyệt không lúc trước tuyển chọn thi đấu trung thành công tiến vào trước 20 hạ tự phái đệ tử Thà Chí Viễn khi nhìn rõ ra bốn người tình trạng về sau, liền vội vàng tiến lên hỏi, đại sư huynh, Thanh Sơn sư huynh cánh tay phải làm sao không có. Vốn là tính tọa ở chủ trong lều vài hạ tự phái thái thượng trưởng lão Hàn Vũ nhìn thấy một màn này, lúc này bước nhanh đi tới bốn người trước mặt, hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem tình trạng mười phần không tốt Trần Thanh Sơn, không đợi cái sau nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại trước cái gì đều đừng nói, đợi đến tất cả mọi người sau khi trở về, các ngươi lại đem Xuân Săn bên trong gặp được sự tình công bố ra. Thanh Hà, ngươi trước đưa Thanh Sơn về Tiểu Liên Hoa trên đỉnh chữa thương. Tiểu Mục, ngươi cũng đi theo trở về nghỉ ngơi đi, lần này Xuân Săn vất vả các ngươi. Trần Thanh Hà lúc này hiểu được sư phụ hắn ý tứ, trầm giọng nói ra, đúng sư phụ. Giờ này khắc này, Bách Sơn tổ Hoàng Mao Tiêm chân núi đầu kia ác trong suối, chính như Từ Diễm trước đó đoán trước, bọn hắn rốt cục đi tới Tam Tỉnh Khê phạm vi, bất quá chờ bọn hắn thấy rõ ràng kia ba tòa quái dị đầm nước về sau, vô luận là Từ Diễm, vẫn là Thái Trấn Tĩnh, vẫn là kia dấu ở hắn trong cửa tay áo, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ Tiểu Thải, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn ở kia ba tòa đầm nước bên trên, thấy được chưa hề thấy qua một màn. Chương 106, U đầm. Nhìn thấy ở ba tòa đầm nước bên trên, chính tung bay một tầng rực rỡ màu sắc sương mù, không thể nghi ngờ đem cách đó không xa Từ Diễm cùng Tiểu Thải, đều cho kinh hãi không được. Lúc trước, thông qua Tiểu Thải kỹ càng phân tích về sau, Từ Diễm đã là biết được ở cái này ba tòa trong đầm nước, sẽ theo về thời gian không ngừng tiến triển, tràn ngập ra khác biệt sắc thái mê vụ, mà những này mê vụ thì sẽ hướng nam mặt không ngừng phủ tới, thẳng đến ở Đăng Bối Sơn Bắc Bộ khu vực mới có thể đình chỉ. Thế là, nghĩ tới đây Từ Diễm, lúc này ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian một chút, lập tức đạt được một đáp án, nó hẳn là qua lâu rồi trôi nổi mê vụ thời gian mới đúng, nhưng trước mắt này loại hiện tượng lại là chuyện gì xảy ra? Từ Diễm nhìn không được đối Tiểu Thải hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải nói, nó cuối cùng một loại mê vụ chính là kia màu đỏ sương mù a, đây là lộng lẫy sương mù rực rỡ là cái gì? Nghe được Từ Diễm hỏi thăm, đã là lặng lẽ đem mình cảm giác lắt thành ra ngoài Tiểu Thải, chần chờ một lát sau, lại là có chút niềm tin không đủ trả lời, cái này, ta cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này a, xem ra chúng ta tám thành là không qua được, nếu không chúng ta vẫn là đi trở về đi, chờ ngươi tu luyện tới có thể đạp kiếm lúc phi hành, chúng ta lại từ không trung đi tốt. Nghe được mình đầu này thiên tính sợ chiến linh sủng nói ra loại này hỗn trướng lời nói, Từ Diễm lúc này dở khóc dở cười, cười mắng, chớ có nói loại này vô dụng lời vô lý, để ta ở trong sơn cốc này tu luyện tới 6 tầng, kia đến tu luyện tới ngày tháng năm nào đi. Tuyệt đối không được, ta nhất định phải ở xuân săn kết thúc trước chạy trở về, nhanh dùng ngươi cảm giác đi thăm dò nhìn một chút, nhìn xem những này mê vụ phải chăng cũng có kịch độc. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Tiểu Thải cũng đại khái hiểu rõ một chút Từ Diễm tính cách, biết được hắn chính là loại kia không biết sợ người, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, đang đánh định chủ ý sau liền tuyệt sẽ không lùi bước. Cho nên, nó tuy là có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo hắn phân phó đi làm. Nhưng mà, ở một lát sau, nàng chợt ở giữa ổ lên một tiếng. Từ Diễm nghe được cái này âm thanh ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm trọng hỏi, thế nào? Nhưng có phát hiện gì? Tiểu Thải nghe được hắn truy vấn, liền lại liên tục xác nhận một chút những cái kia nổi lơ lửng thải sắc sương mù, lúc này mới lên tiếng trả lời, những cái kia sương mù không có độc. Từ Diễm đạt được cái này hồi phục, nhịn không được nhíu nhíu mày, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới ở Ngũ Châu Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại một câu, thế gian vạn vật, vô luận là thiên địa dị thú, vẫn là sông núi cỏ cây, thường thường càng là sắc thái lộng lẫy đồ vật, trên thân chỗ lôi cuốn lấy độc tính, liền càng là nồng hậu dày đặc. Bởi vậy, hắn do dự một chút về sau, lần nữa đối Tiểu Thải hỏi, ngươi xác định a? Ừm, ta đã cảm giác qua ba trở về, nó xác thực không có bất kỳ cái gì độc tính. Đạt được cuối cùng xác nhận, Từ Diễm nhẹ nhàng hô một hơi, nhưng ở cặp kiếp như giếng cổ thâm thúy trong con ngươi, nhưng không có mảy may buông lỏng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thái Trấn Tĩnh, đối nàng nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi phía trước ba tòa bên đầm nước nhìn xem. Thái Trấn Tĩnh nghe vậy, sắc mặt có chút do dự, trả lời, nếu không, ta cùng đi với ngươi đi. Từ Diễm chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng trả lời, không được, chính ta đến liền tốt, ngươi lưu tại nơi này cũng tốt có cái tương ứng. Không đợi Thái Trấn Tĩnh nói thêm gì nữa, Từ Diễm cũng đã hướng Tam Tỉnh Khê đi tới. Từ Diễm, nhìn không ra, có đôi khi ngươi còn rất thiện tâm nha, nếu là dựa theo một ít người, đoán chừng ước gì để nàng tiến đến dò đường đâu. Nhìn thấy Từ Diễm cự tuyệt Thái Trấn Tĩnh cùng nhau đi tới thỉnh cầu, Tiểu Thải liền nhịn không được trêu ghẹo nói. Đối với Tiểu Thải thuyết pháp này, Từ Diễm xác thực không cách nào phản bác, thế gian nhân cách ngàn vạn loại, hắn bất quá cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Hắn không cần Thái Trấn Tĩnh tới làm mình đá dò đường, không có nghĩa là những người khác cũng không làm như vậy cũng tốt so giống như Chu Hiển loại này vì đạt được xem, hơi có chút không từ thủ đoạn người, lại hoặc là Nghiêm Tử Ước loại kia, sinh ra liền hết sức cẩn thận, quen thuộc đem người bên cạnh tính toán gắt gao người, chắc hẳn tại đối mặt mức độ này lúc, bọn hắn đều sẽ trước dùng bọn thủ hạ tìm hiểu một phen. Nhưng nói trở lại, coi như bọn hắn sẽ làm như vậy, dùng Từ Diễm bản thân giá trị quan mà nói, cũng sẽ không cái quan kết luận liền vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, nói bọn hắn làm là như vậy sai, hoặc là nói bọn hắn đây chính là nhân tính mẫn diệt. Trong mắt hắn, muốn thành đại sự người, đầu tiên trước tiên cần phải còn sống mới có thể thành đại sự, thế gian bất luận cái gì đúng và sai, chung quy là phải căn cứ lúc ấy hoàn cảnh, cùng khác biệt lập trường cùng góc độ, mới có thể phán đoán, mà lại, thế gian sự tình cũng không thể vẹn vẹn chỉ là ở tập thể đạo đức bên trên cho rằng là đúng, đó chính là đúng. Từ Diễm tới gần ba tòa trong đầm nước trên cùng kia một tòa, đại khái còn có không sai biệt lắm 10 trượng lúc, liền chậm lại bước chân, bởi vì cho dù là Tiểu Thải đã xác nhận qua những này mê vụ tuyệt không mang theo bất luận cái gì độc tính, có thể đến cùng nơi này là có nhỏ cấm địa danh xưng Tam Tình Khê, nó hung danh bên ngoài cũng không phải là một sớm một chiều, mà là đã dài đến mấy chục năm, trong đó càng là không thiếu có một chút đến từ các đại tông môn lý trưởng giả cấp nhân vật hao tổn ở trong đó. Từ Diễm, ngươi thật còn phải tiến đến xem xét nha, hiện tại rút lui còn kịp. Đợi lát nữa ngươi nếu như bị hút đi vào, kia muốn lại thoát thân coi như khó khăn. Từ Diễm đối với Tiểu Thải giờ phút này nhắc nhở, ngoảnh mặt làm ngơ, sự tình đến một bước này, hắn muốn lui là không thể nào, mà là chỉ có tiến lên, không phải hắn cũng chỉ có thể giống như cái sau trước đó nói như thế, đợi đến mình trong sơn cốc biệt xuất cái kiếm đạo tu vi 6 tầng cảnh giới, hoặc là tu vi võ đạo đạt tới thất phẩm mới được. Nhưng tại như thế trống rỗng, lại thiên địa linh khí cũng không tính được có bao nhiêu nồng đậm trong sơn cốc, muốn làm từng bước, từng chút lề mề đến cảnh giới kia, không có cái mười mấy 20 năm, lại là căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu là hắn thường xuyên có thể hái ít có trợ giúp để cao tu vi quả dại, hoặc là đi săn đến một chút trung giai linh thú nội đan ước, ngược lại là có thể tăng tốc không ít tốc độ tu luyện, có thể loại kia phương thức tu luyện cùng thất thải thôn tiên mãng tựa như ra một triệt, đây cũng không phải là Từ Diễm muốn kết quả. Tiểu Thải, ngươi còn nhớ đến, lúc trước ngươi là thế nào tiến vào cái này ba tòa trong đầm nước, mà khác, ngươi lại là làm sao trốn tới? Từ Diễm không để ý đến Tiểu Thải trước đó khuyên giải, mà là hỏi tới nó đã từng kinh lịch. Tiểu Thải nhìn thấy hắn như thế chấp mê bất ngộ, cuối cùng cũng chỉ có thể mười phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó nàng đang hồi tưởng một hồi lâu về sau, mới ngự khi ưu nhiên trả lời, lúc ấy, nói cho đúng, hẳn là 30 năm trước, khi đó ta mới vừa vặn tiến vào cấp 5 linh thú không lâu, chính là từ đầu này ác suối thượng du khu vực, không ngừng đi về phía nam mặt du tẩu, bất quá ở ta tới gần đến trước mắt tòa này ở vào trên cùng đầm nước lúc, ta vốn định từ nó trên mặt nước đi qua, coi như làm ta đầu rắn mới vừa vặn chạm tới trong đầm nước, bên trong liền xuất hiện một cỗ to lớn vô cùng hấp xả chi lực, đem ta cho hút đi vào. Về sau đâu? Về sau ta liền đi đến một chỗ khắp nơi trên đất đều mọc đầy thiên địa linh bảo địa phương. À, nơi đó căn bản không phải ở dưới nước ư, nơi đó cái gì cũng có, giống như trăm năm trở lên kim thoa thạch lan, chu tức quả, ngàn năm cấp bậc hóa hình thảo, cái gì cần có đều có, ai, bất quá coi như ta nghĩ một ngụm nuốt mất trong đó nào đó gốc thiên địa linh bảo lúc, ta đột nhiên nghĩ đến, ta khi đó mới vừa vặn tiến vào cấp 5 linh thú, căn cơ bên trên còn quá bất ổn, không thể nhanh như vậy liền tiếp tục nuốt những cái kia thiên địa linh bảo, cho nên ta liền chuẩn bị tại nguyên chỗ trước trên việc tu luyện một đoạn thời gian, chờ mình tu vi vững chắc về sau, lại đi nuốt những cái kia mỹ vị, dù sao bọn chúng lại không biết mình trưởng chân chạy mất nhà. Vậy ngươi về sau thành công a?
Không có, bởi vì ta ở bên trong căn bản không cảm giác được mảy may thiên địa linh khí, ngươi cũng biết, không có thiên địa linh khí ta liền không cách nào củng cố tu vi, cho nên ta liền muốn, nơi này đã đều không có thiên địa linh khí tồn tại, vậy tại sao có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy thiên địa linh bảo đâu?
Vì cái gì?
Ta cũng không biết, ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ nguyên nhân trong đó, mà lại từ khi ta đang suy nghĩ vấn đề này lúc, ta liền bị một cố đừng cái gì lực lượng, cho gạt ra vùng không gian kia, ngay sau đó, ta liền thấy có thật nhiều linh thú, đều tại chiều một cái phương hướng điên cuồng chạy tới, ta do dự một hồi, liền cũng đi theo bọn chúng cùng một chỗ chạy. Thấy tiểu thải rơi vào trầm mặc, Từ Diễm liền hỏi, cuối cùng ngươi ngay tại trong bất chi bất giác, theo trong đầm nước chạy đi rồi.
Tiểu thải a một tiếng, trả lời, đúng a, cái này rất kỳ quái a.
Nhưng là ta cho ngươi biết à, ở ta chạy trốn thời điểm, ta có thể cảm giác được ở tòa nào trong thông đạo, kỳ thật tràn ngập một cỗ rất khủng bố khí tức kia so lúc ấy ta cần phải cường hãn nhiều a, mà lại ta tại chạy trốn quá trình bên trong, còn giống như thấy được ở trong lúc vô hình, có một viên to lớn con mắt ngay tại nhìn ta chằm chằm chạy trốn, về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ, kia cố để ta cảm thấy sợ mất mật khí tức, hẳn là theo viên kia trong mắt bên trong phát ra.
Con mắt? Cái dạng gì con mắt?
Ừm. Nói như thế nào đây, nói nó là một con mắt, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì nó thể tích thực sự là quá lớn, nó nhìn càng giống là một viên to lớn quả cầu, toàn thân là trong suốt, nếu như không phải rất cẩn thận đi xem, liền rất khó phát giác được nó tồn tại, ta cũng là ở trong thoáng chốc mới phát hiện điểm này, cho nên không phải rất khẳng định, nhưng ta biết cứ như vậy nhiều.
Nghe được tiểu thải đoạn này ly kỳ mà không thể tưởng tượng kinh lịch, giờ phút này khoảng cách đầm nước đã là chỉ còn lại ngắn ngủi khoảng 3 thước Từ Diễm, rốt cục dừng bước, bởi vì chỉ cần lại hướng đi về trước một bước, hắn liền sẽ bị những này thải sát xương mù nhiễm đến. Hắn ngừng chân nhìn thoáng qua trước mắt tòa này không có chút nào gợn nước cùng gợn sóng cổ quái đầm nước, lập tức liền ném ra trong tay một viên trước đó theo suối nước bên trong nhặt lên cục đá.
Đắt một tiếng,
cục đá ở trong đầm nước chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, đúng là ngay cả gợn nước đều không có kích thích mảy may, liền từ giữa biến mất không thấy gì nữa.
Nhìn thấy cái này quỷ quệt một màn, Từ Diễm lại là nhíu mày, xem ra đầm nước này căn bản cũng không phải là cái gì đầm nước, cũng là một tòa vũng bùn. Hắn nhấc chân lên lại nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước động một bước, đầm nước vẫn không có phản ứng gì, bất quá chờ đến thân thể của hắn cùng đầu triệt để tiến vào những này nổi lơ lửng thải sắc trong sương mù, cũng hít một hơi về sau, hắn liền cảm giác được ở loại này trong sương mù, vậy mà ẩn chứa một cỗ kỳ lạ mùi thơm, mà không đợi hắn làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì mùi thơm, cả người hắn liền xuất hiện một trận hoảng hốt.
Một con vô cùng to lớn hung thú đột nhiên xuất hiện ở Từ Diễm trước người, nó như là một đầu đến từ viễn cổ to lớn giao long, chỉ là còn không có mọc ra sừng thú, bất quá so với chân chính giao long, thân thể nó tựa hồ lại muốn càng thêm mập mạp một chút, nhưng chính là như thế một đầu ngay cả Ngũ Châu Sơn Hải Kinh bên trong đều chưa từng ghi chép quái vật khổng lồ, giờ phút này cũng đã mở ra mình cái miệng lớn như chậu máu, cắn một cái hướng về phía Từ Diễm. Mắt thấy trước mắt đạo này tĩnh mịch như hang động thật lớn miệng máu, đang điên cuồng cắn về phía mình, Từ Diễm trong con ngươi lạnh lùng vô cùng, bất quá hắn nhưng không có mảy may muốn tránh né cùng chống cự ý tứ.
Một lát sau, miệng lớn toại nguyện cắn xuống, cũng mang theo lên chấn động vô cùng cuồng bạo khí lưu, phảng phất liền muốn đem Từ Diễm nuốt vào trong bụng, nhưng ngay sau đó, làm Từ Diễm trước mắt xuất hiện lần nữa tối đen, mà lại khôi phục thanh minh về sau, trước mắt hắn lại đâu còn có nửa điểm cự thú bóng dáng.
Vậy mà là có thể để người sinh ra huyễn tượng mê vụ.
Có chút ý tứ.
Từ Diễm cười nhạo một tiếng, tự nói nói:
"Ngươi vừa thấy cái gì sao? Từ Diễm, ta vừa mới ở chạm tới những này mê vụ về sau, ta vậy mà thấy được ta thiên địch, mà lại là loại kia phát triển đến đỉnh phong nhất cảnh giới trăm ảnh tước, hô. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mình liền bị ăn hết."
Nghe được tiểu thải cùng mình phản ứng gần như giống nhau, đều sinh ra một loại khủng bố huyễn tượng, Từ Diễm tuyệt không cảm thấy mảy may kinh ngạc, ngược lại là càng chắc chắn mình quan điểm, chỉ bất quá hắn trong lòng hết sức tò mò là, cái này ba tòa quái thủy đầm, tại sao phải chế tạo ra như thế một loại không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương mê vụ? Chẳng lẽ chỉ là vì để người, hoặc là trong núi linh thú không nên tới gần nó?
Từ Diễm xa vào đến trong trầm tư, trong đầu không khỏi xem từ bản thân đã từng trỗi trải qua vô số tuyết nguyệt, sau đó đang nhớ tới một loại thần thú lúc, trong lòng của hắn liền đột nhiên giật mình, chẳng lẽ bọn chúng là cùng một loại sinh vật?
Có thể loại kia sinh vật phẩm cấp, cho dù ở rất nhiều viễn cổ thần thú bên trong, cũng tuyệt đối là thuộc về nấc thang thứ nhất cấp tồn tại, cũng không khả năng xuất hiện ở loại này cấp bậc thiên vực mới đúng.
Từ Diễm sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, không còn dám nghĩ sâu xuống dưới, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này ba tòa trong đầm nước, như thật sinh tồn có loại kia sinh vật bản thể, như vậy chờ đến nó trưởng thành về sau, nó sẽ cho Ngũ Châu đại lục mọi người mang đến cái gì?
Có lẽ chỉ có diệt vong.
Không được, ta nhất định phải tự mình tiến vào trong đầm nước xem xét rõ ràng, nhìn xem nó rốt cuộc là thứ gì.
Từ Diễm ở dừng lại suy nghĩ về sau, vẫn là đối tiểu thải nghiêm túc nói.
Mà không đợi tiểu thải trả lời, hắn liền lại tiếp lấy nói ra, ngươi nếu là thật sự không muốn xuống dưới, ta không miễn cưỡng ngươi, ta có thể đem ngươi bản thể lưu tại đầm nước bên ngoài, thuận tiện ngươi cũng có thể hỗ trợ chiếu khán một hạ thái cô nương.
Tiểu thải vốn là 100 cái không nguyện ý lại tiến vào tòa này đầm nước, nhưng bây giờ đang nghe Từ Diễm lần này thuyết pháp về sau, chẳng biết tại sao, nàng nhưng lại muốn cùng đối phương tiến vào trong đó. Thế là, nàng ở ý nghĩ của mình bên trong tốt một phen thiên nhân giao chiến về sau, cuối cùng mới quyết định nói ra, ta vẫn là theo ngươi đi vào chung đi, dù sao ta trước đó liền đi vào qua một lần, nói không chừng ta có thể đến giúp ngươi chút gì. Từ Diễm nghe được nàng nói như vậy, vốn là mười phần ngưng trọng trên mặt lại nhịn không được mỉm cười, lại học hồng tức ngựa khí treo gẹo nói ra, nha, ngươi đây là đột nhiên ăn hùng tâm báo tử đảm. Lại còn nguyện ý chủ động cùng ta xuống đầm nước này. Tiểu Thải nghe được hắn lại còn có điều hòa tán gẫu mình, lập tức liền tức giận nói, ngươi đến cùng xuống vẫn là không hạ, ngươi không hạ ta coi như đổi chủ ý. Từ Diễm đối với cái này, bật cười lớn, lại không còn trêu chọc nàng, trực tiếp trả lời, xuống, hiện tại liền hạ. Đang khi nói chuyện, hắn đã là triệt để đi tới bên đầm nước, sau đó hắn có chút nhô ra thân thể muốn xem xét một phen đầm nước này dưới đáy đến cùng có cái gì, nhưng lập tức liền phát hiện, trừ ở trên mặt nước phản chiếu lấy mình một cái bóng, dưới mặt nước liền chỉ có nước xanh thanh đu, căn bản sâu không thấy đáy. Hô. Từ Diễm nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, sau đó phải đối mặt tình huống, coi như hoàn toàn là không để sự, bởi vậy, cho dù là hắn, cũng sẽ đối với cái này cảm thấy có chút hô hấp gấp gáp, bất quá cuối cùng, ở hắn thở ra cái này ngụm trọc khí, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm về sau, hắn cũng không do dự nữa, sau đó trực tiếp hướng tòa này trong đầm nước ương, thả người nhảy lên. Dầm dầm. Theo thân thể của hắn nhảy vào đến trong đầm nước, rốt cục đem cái này đầm người ưu tuyển, nhấc lên một trận sóng nước đang dập dờn, nhưng chỉ vẹn vẹn là choáng mở vài vòng gợn sóng. Tạm chờ đến hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn không có vào đến đầm nước về sau, trên mặt nước liền lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Thân ở gần hơn 30 trượng Thái Chân Tĩnh nhìn thấy một màn này, trên mặt nháy mắt tái đi, trong lòng thì là nghĩ đến, hắn không phải nói chỉ là đi bên đầm nước nhìn xem à, làm sao đột nhiên nhảy xuống. Nhưng mà đã ở trong đầm nước Từ Diễm, chung quy là không cách nào cho nàng đáp án. Đang nhảy vào đến đầm nước về sau, tuyệt không xuất hiện như tiểu thải trước đó trong miệng nói tới như thế, bị cái gì lực lượng cho hấp xả đi, cùng lúc đó bọn hắn cũng chưa đi đến kia cái gì khắp nơi đều có thiên địa linh bảo trong không gian, ngược lại là giống như nhảy đến vào hải dương bên trong, chỉ có liên tục không ngừng thanh thủy. Từ Diễm một bên sử dụng quy tức phương pháp, cũng thuận tòa này đầm nước lặn xuống gần 30 trượng về sau, rốt cục nhịn không được đối tiểu thải hỏi, không đúng, cái này căn bản là một tòa phổ thông không thể lại phổ thông đầm nước, ta hoàn toàn không cảm giác được nó có chỗ nào đặc biệt, đơn giản chính là nó chiều sâu sắc thực không có ranh giới cuối cùng, nhưng nơi này mặt nào có cái gì không gian kỳ dị. Ngươi sẽ không phải là trước đó chung cái gì ảo giác, hết thảy đều là ngươi nghĩ viện vông ra đi. Tiểu Thải nghe được Từ Diễm những lời này, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ nó, lúc này có chút xấu hổ trả lời, "Ách, không có khả năng, mặc dù ta trước đó ở thải sắc trong sương mù, thật là sinh ra ảo giác, nhưng 30 năm trước kia đoạn kinh lịch, tuyệt không phải chính ta chống rỗng tưởng tượng ra đến vẽ mặt. Kia vì sao chúng ta đang lặn xuống lâu như vậy về sau, nhưng như cũ cái gì cũng không có gặp được? Cái này, đoán chừng là chúng ta chui vào chiều sâu còn chưa đủ đi, nếu không chúng ta lại xuống lặn một điểm thử một chút. Nếu như chờ đến trăm trượng về sau, chúng ta vẫn không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, vậy chúng ta lại bơi ra đến liền là nha." Từ Diễm thấy Tiểu Thải có chút không đáng tin cậy, lập tức sắc mặt tối đen, nhưng sau đó, hắn vẫn là căn cứ lấy Tiểu Thải đề nghị, tiếp tục hướng phía dưới không ngừng lặn đi. Nhưng mà, theo bọn hắn càng thấu triệt đến đầm nước, đợi đến không sai biệt lắm khoảng 50 trượng chiều sâu lúc, bọn hắn liền phát hiện, theo vị trí này bắt đầu, trong đầm nước đã là hoàn toàn mất đi tia sáng, cho dù là một chút xíu sáng ngời cũng không có còn lại, tựa như là tiến vào trăng non giai đoạn trong đêm khuya. Thế là, Từ Diễm chỉ có thể theo chữ vật trong túi lấy ra viên kia Dạ Minh Châu, chiếu sáng cái này tối như mực đầm nước. Không thể không nói, viên này Dạ Minh Châu tác dụng, quả nhiên là có chút không gì làm không được, không chỉ có thể trên đất bằng sử dụng, đồng thời cũng có thể ở nước sâu xuống sử dụng, chỉ bất quá, khi bọn hắn thật lẹn vào đến khoảng trăm trượng, nhưng như cũng không phát hiện chút gì lúc, Từ Diễm rốt cục đánh lên chống nuôi quân. Hắn đối Tiểu Thải truyền âm nói ra, xem ra nơi này xác thực cái gì cũng không có, duy nhất của quái, khả năng chính là tòa này đầm nước thực sự quá sâu, hiện tại cơ hồ có thể xác định, nó chính là cái hang không đáy, mà lại nó cùng nó hai tòa đầm nước tựa hồ cũng không tương liên, đã chúng ta lặn xuống trăm trượng còn không phát hiện được cái gì. Lại tiếp tục như thế cũng chỉ sẽ uổng phí hết thời gian, chúng ta vẫn là rút về đi thôi. Tiểu Thải đối với cái này, tất nhiên là không có điều gì dị nghị, liền truyền âm trả lời, ừm, vậy chúng ta liền trở về đi. Từ Diễm thấy Tiểu Thải không có ý kiến, liền quay đầu muốn đi lên phương mới đi, ngay tại lúc hắn quay người trong tích tắc, vốn là chỉ có trong tay hắn viên này Dạ Minh Châu phát tán ra yêu ớt sáng ngời trong đầm nước, lại bỗng nhiên bạo phát ra một trận vô cùng hào quang áo ánh. Từ Diễm cùng Tiểu Thải cảm giác được cái này đột nhiên lúc nào tới một màn, trong lòng nháy mắt hoảng hốt, lúc này liền hướng nguồn sáng phương hướng đồng thời nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền gặp được một con chính như Tiểu Thải lúc trước nói tới như vậy không hai to lớn con mắt, đồng nhiên theo bọn hắn càng phía dưới chậm rãi ở mở ra. Chương 107, như mộng. Vô tận mưa to trong thế giới này vĩnh viễn không thôi điên cuồng dưới đất, không có ai biết nó giống bây giờ như vậy đã kéo dài dòng dã 3 và 5, thẳng đến kia một gốc có thể ở trên vách đá sinh trưởng cây giống trưởng thành đại thụ che trời, thẳng đến kia một sợi thiêu đốt ở nó trên phi lá rốt cục có thể thoát ly nó tứ chi, cũng một mình sinh tồn về sau trên bầu trời kia đáp xuống giữa thiên địa màn mưa mới bỗng nhiên đình chỉ. Một toàn thân trần trụi nữ tử, tại 3 vạn năm trước vì bảo vệ kia một sợi quang minh không bị dội tắt, bất đắc dĩ đi vào mảnh này dưới vách đá dựng đứng tránh mưa, sau lại dùng thân thể mình vì chất dinh dưỡng, rốt cục đem cái này sợi quang minh vĩnh viễn giữ xuống dưới.
Ba vạn năm sau, từng hóa thành một gốc cây giống bám vào vách đá sinh trưởng nữ tử, tại giờ khắc này một lần nữa biến trở về nhân thân, chỉ bất quá lúc này nàng, ở mình chỗ mi tâm, nhiều một viên như vân tay kích cỡ tương đương sinh động như thật hỏa diễm ấn ký, khiến cho nàng xem ra so trước đó nhiều một tia không hiểu trang nghiêm. Nàng nhìn xem ở chân mình xuống, còn vẫn xa vào đến trong ngủ mê Hải Nhi, ôn nhu đem hắn ôm ở trong ngực. Tên này Hải Nhi cũng không phải là chính nàng hài tử, nhưng là thông qua nàng ba vạn năm đến không ngừng tầm bổ, mới dùng thành công đem hắn dẫn tới trên thế giới này, dù là bởi vì hắn, nàng còn trên người mình, từ đây nhiều hơn một phần vĩnh viễn không thể ma diệt thống khổ, có thể nàng vẫn không có đối với cái này cảm thấy nửa điểm hối hận. Đầy trời mưa to rốt cục ở tên này hài tử xuất sinh một khắc này, lặng yên ngừng, bọn chúng tựa như là tới từ màn trời bên trên cứu hận, tại thời khắc này rốt cục đạt được tiêu tan, lại không cam lòng rút đi. Thế là, tên này toàn thân trần trụi nữ tử, cứ như vậy ôm trong ngực trần trụi Hải Nhi, rời đi kia phiến bọn hắn cùng nhau sinh tồn ba vạn năm lâu vết núi, nhưng ngay tại nàng rời đi trên đường, nàng nhưng lại gặp một tên khác Hải Nhi. Tên này Hải Nhi cùng nàng trong ngực hải tử có chút không giống, mặc dù đó có thể thấy được bọn hắn đều là bé trai, nhưng tại cái trước trên mặt, trời sinh mang theo một tầng mây mù, lại duy chỉ có không có rõ ràng gương mặt, phản phất hắn chỉ có người cơ bản nhất bộ dáng, lại còn chưa trở thành chân chính người. Nhưng mà, trần trụi nữ tử cũng không có vì vậy mà ghét bỏ hắn. Ngược lại là đem hắn cùng nhau mang rời khỏi nơi đây, lại đối xử như nhau đem bọn hắn chậm rãi nuôi dưỡng lớn lên, bởi vì nàng biết, trừ chính nàng bên ngoài, bọn hắn chính là trong thế giới này còn sót lại hai đầu sinh mệnh. Thằng đến ở cực kỳ lâu về sau, đợi đến nàng thành công dựa theo có mặt Hải Nhi bộ dáng, tạo ra được vô số nhân loại về sau, đợi đến nàng rốt cục không chịu nổi mình mi tâm bên trong tia đóa hỏa diễm ở trên người nàng đốt cháy, dẫn đến nàng sắp tan biến lúc, nàng cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai nàng người yêu nhất vẫn là bọn hắn. Nàng rất vui mừng có thể ở mình triệt để tan biến trước, còn có thể bình tĩnh xem bọn hắn một chút. Dù là cái này chính là vĩnh cửu cáo biệt. Hoang, chỉ cần vượt qua đạo này danh trời, chúng ta chính là chân chính tiên nhân rồi, từ đây vĩnh sinh bất diệt. Từ Diễm nhìn xem trên trời cao, cái kia đạo nguồn gốc từ tại cả mảnh trời màn bên trong, như là vết thương danh trời, đối với hắn sau lưng Bạch Bảo Nam tử nói. Đúng vậy a, vì một ngày này, chúng ta hao hết tâm lực, hiện tại rốt cục gần trong gang tấc. Trả lời Từ Diễm người, chính là được xưng là Hoang Nam tử. Hoang không có gương mặt, điểm ấy Từ Diễm đã sớm biết, bởi vì ở hắn đi đến thế này, mở ra lần đầu tiên về sau, là hắn biết sự thật này. Nhưng hắn tuyệt không đối với cái này cảm thấy có bất luận cái gì kinh dị. Việc này không nên chậm trễ, mau động thủ đi, người đứng vững thiên địa quy tắc, ta đến mở ra danh trời cuối cùng hàng rào. Sau lưng hắn, người mặc bạch bào hoang lại nói với hắn. Từ Diễm sau khi nghe, không có chút nào chất vấn, nhẹ gật đầu, lập tức liền hóa thân thành một đạo kim sắc trường hồng, nháy mắt theo mặt đất lướt về phía thương khung, sau đó hai tay của hắn thành quyền, dùng suốt đời mạnh nhất võ đạo lực lượng, một quyền đánh vào đầu kia danh trời phía trên, sau đó, đạo này danh trời tựa như là bị xúc phạm cấm chế, nháy mắt bộc phát ra vô tận miễn áp chí lực. Hướng thân thể của hắn càn quét mà đi. Từ Diễm cảm thụ được giờ phút này nguyên bản thuộc về mình ở 800 năm trước chỗ trải qua vô cùng quen thuộc hình tượng, trên mặt lại không tự chủ được lóe lên một vòng, chưa bao giờ có hung ác nham hiểm cùng ác quan. Sau đó tình cảnh đem như thế nào phát triển, hắn đều đã sớm biết rõ tại tâm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sau lưng hắn hoang, liền biến thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm, chính hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Thế là, đã sớm biết đối phương ở cuối cùng thời điểm sẽ đối với mình động thủ Từ Diễm, ngay tại hoang triệt để tới gần hắn lúc, hắn không để ý doanh trời bên trên truyền lại đến quy tắc chí lực. Quay người liền một quyền đánh vào đạo này bạch hồng phía trên. Ầm ầm. Đầy trời kim sắc quang ảnh, so với liệt nhật còn chói mắt hơn, sau đó ở đạo này danh trời trước đó băng liệt nổ tung, vô tận phá hủy chi lực, trực tiếp liền đem toàn bộ không gian đều đánh đứt thành từng khúc, sau đó cái kia vốn là thẳng tắp bắn về phía danh trời kinh hồng nhất kiếm, lại trực tiếp bị Từ Diễm một quyền này cho hoàn toàn đánh tan, lộ ra nguyên bản chân thân. Ở hoang trên mặt, vẫn như cũ thấy không rõ hắn ngũ quan, nhưng cho dù thấy không rõ hắn bộ dáng, lại có thể nhìn ra ở chúng Từ Diễm một quyền này về sau, hắn giờ phút này thương thế nặng bao nhiêu. Vô số máu tươi từ trên người hắn tràn đầy mà ra, nhuộm đỏ hắn một thân trên dưới tất cả trắng loãng, khiến cho hắn nhìn tựa như là một cái huyết nhân. Hoang sắc mặt thống khổ che ngực, sau đó hắn tuyệt vọng mà không hiểu thanh âm chậm chậm truyền vào đến Từ Diễm trong thai. Ngươi vậy mà ra tay giết ta, vì cái gì? Nghe được hoang thanh âm, Từ Diễm trong lòng lập tức bạo phát ra khó có thể tin hoảng sợ. Hắn nhìn xem kia thoi thóp hoang, giận dữ hét: không phải như vậy, rõ ràng là ngươi muốn giết ta trước đây, ta chỉ là sớm khám phá ngươi mưu kế mà thôi. Ngươi đừng muốn lại trang làm ra một bộ biết rõ còn cố hỏi bộ dáng. Hoang nghe được Từ Diễm lời nói về sau, lập tức nhịn không được phát ra bi thương tiếng cười, thanh âm ở chân trời bên trong không ngừng quanh quẩn, nhưng loại này tiếng cười đối Từ Diễm mà nói, lại như là từng đạo kinh lôi trong lòng hắn nổ tung. Chỉ nghe Hoang mở miệng nói ra, chúng ta tự nhỏ cùng nhau lớn lên, cho đến tận này đã có 10 vạn năm, dù không phải thân sinh huynh đệ, nhưng tại cái này 10 vạn năm qua, chúng ta cùng nhau dắt tay đối địch đâu chỉ ngàn vạn lần. Thật không nghĩ đến, chúng ta từng nói tốt muốn cùng một chỗ tìm tới thượng thiên vực, cũng trở thành mãi mãi sinh bất diệt tiên nhân, ngươi lại tại cái này thừa cách xa một bước lúc, đối ta bội bạc, đồng thời còn muốn ta mệnh, xem ra cái này 10 vạn năm qua, ta thật sự là mắt bị mù mới có thể đưa. A, ngươi xem như mình thân huynh đệ. Từ Diễm nghe được đối phương cái này cực kỳ chu tâm ngôn ngữ, trong lòng đã là đại loạn, bởi vì hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì đối phương cái kia vốn là đâm về hắn cuối cùng một kiếm, cuối cùng nhưng lại chưa đâm về hắn, mà là đâm về phía cái kia đạo danh trời. Không đợi Từ Diễm theo Hoàng trong lời nói lấy lại tinh thần, nơi xa kia bị hắn một quyền trọng thương, mà lại tiếp nhận to lớn quy tắc chi lực Hoàng, liền lại tiếp lời nói với hắn, "Diễm, đã ngươi muốn ta mệnh, ta có thể thành toàn ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi ở thành công tìm tới Thượng Thiên vực về sau, không nên quên chúng ta ngay từ đầu tìm kiếm nó dự tính ban đầu, mời nhất định phải tìm tới phục sinh xuân biện pháp, đây là ta đối với ngươi cuối cùng thỉnh cầu." Tiếng nói dần dần rơi. Từ Diễm liền gặp được nơi xa Hoàng, trực tiếp lại hóa thành một thanh kiếm, chính diện nên hướng cái kia đạo đã là khí tức 10 phần hỗn loạn danh trời. Ầm ầm. Sau đó một khắc, như có vạn đạo thiên lôi tại màn trời bên trong đồng thời đụng vào nhau, ngay sau đó, liền có vô số đạo quang mang tại trên bầu trời tràn ngập ra, đồng thời những này mê người hào quang, trong khoảnh khắc liền vươn dài đến tầm mắt cuối cùng, phảng phất là màn trời dùng mình tự tay sáng tạo ra mộng ảo cảnh đẹp, để Từ Diễm say mê ở trong đó. Dừng lại ở danh trời trước Từ Diễm, căn bản không kịp làm ra ngăn cản, liền nhìn thấy do hoang thân thể biến thành chi kiếm, lập tức ở danh trời bên trong nổ thành mảnh vỡ. Bất quá cũng chính là bởi vì có hậu người cái này không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi chỗ phóng xuất ra một kiếm, cuối cùng là vì hắn ở danh trời bên trong mở ra một đường vết rách. Từ Diễm trơ mắt đem ánh mắt nhìn về phía kia ở danh trời bên trong xuất ra hiện, giống như là một đạo lỗ hổng lỗ đen, trong lòng của hắn cũng chỉ có vô tận thống khổ cũng không hiểu, bởi vì hắn giờ phút này mới phản ứng được, mình lại tự tay giết chết Hoàng. Như thế kết cục, cùng hắn trong đầu chỗ nhớ kỹ bi thảm ký ức không thể nghi ngờ là hoàn toàn tương phản, mà lại không chỉ có như thế, cái sau cuối cùng còn dùng tính mạng mình tắc thành cho hắn. Vì hắn mở ra trong truyền thuyết cái kia liên tiếp lấy thượng thiên vực danh trời bên trong hàng rào. Một đạo thất thải chi quang, đột nhiên từ phía trên khe lỗ hổng bên trong bao phủ xuống. Bên trong tràn ngập khó mà hình dung, mà còn toàn không giống với hắn giờ phút này chỗ mảnh này thiên vực trung khí hơi thở, mang đến cho hắn một loại khó mà chống cự cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn, phản phất đăng cái kia đạo tràn ngập thần quang bảy màu phía sau, thật có thể thực hiện hết thảy mộng tưởng lực lượng. Từ Diễm chậm rãi đem thân thể của mình hướng cái kia đạo hiện ra thần quang bảy màu lỗ hổng tới gần, nhưng ánh mắt bên trong nhưng như cũng chỉ có đờ đẫn. Bởi vì hắn không cách nào lập tức liền theo vừa mới bi thương cùng đội vàng không kịp chuẩn bị bên trong lấy lại tinh thần. Ở Từ Diễm nhận biết cùng giác quan bên trong, có lẽ hắn cũng sớm đã đến đối thế gian vật, cùng mọi loại tình cảm đều có thể thờ ơ tình trạng, chỉ còn lại đối sự vật nguyên thủy bản năng cùng thuần túy, có thể hắn đối hoang cảm giác chung quy là khác biệt, bởi vì cái sau chính là thật sự cùng hắn cùng nhau sinh sống 10 vạn năm đồng bào, có thể nói, nếu như không có 800 năm trước kia phần bi thảm kinh lịch, để hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, như vậy hắn giờ phút này liền sẽ không tràn ngập thống khổ như vậy cùng chết lặng. Thế nhưng là vừa mới đã phát sinh cục diện này, lại làm cho hết thảy đều trở nên có chỗ khác biệt, bởi vì nếu như là hắn tự tay giết chết Hoàng, như vậy liền không lại tồn tại 800 năm trước đã phát sinh trận kia kinh lịch. Mà coi như Từ Diễm còn bồi hồi ở trận này tại 800 năm ở giữa, một trước một sau đã phát sinh hai trận hoàn toàn khác biệt khái niệm cùng kết cục trong mâu thuẫn lúc, trước mắt hắn cái kia đạo hiện ra thần quang bảy màu lỗ hổng, liền đã bắt đầu chậm rãi co vào, khép kín, giống như là không cần bao lâu về sau, nó liền sẽ khôi phục lại nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Diễm, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ hoàng cuối cùng nhắc nhở cùng hảo ý sao? Vì cái gì ngươi còn không xuyên qua danh trời? Một đạo quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm thanh âm, ở danh trời lỗ hổng sắp khép kín thời khắc, bỗng nhiên từ phía trên màn phía trên xa xa truyền đến. Từ Diễm nghe được thanh âm này về sau, cặp kia vốn là chỉ có vô hạn thống khổ cùng do dự trong hai mắt, lúc này tỏa ra một tia ánh sáng, hắn nhịn không được hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, toại nguyện thấy được nàng khi còn sống lúc bộ dáng. Vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy cùng ôn nhu, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng tại lúc này lại đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tựa hồ đối với hắn do dự cảm thấy một tia bất mãn. Oeng, một con to lớn vô song quyền ảnh, tràn ngập mênh mông kim sắc, lần nữa theo Từ Diễm trong tay bắn ra, sau đó đánh phía cái kia đạo hiện ra thất thải quang choáng danh trời lỗ hổng, cũng đánh phía tấm kia hắn nằm mộng cũng nhớ gặp lại khuôn mặt. Nhìn thấy Từ Diễm một quyền này đánh phía mình, tấm kia ở danh trời phía sau trên mặt, lập tức xuất hiện khó mà hình dung vẻ hoảng sợ, nàng đối Từ Diễm lạnh giọng quát, "Diễm, ngươi vừa mới tự tay giết chết huynh đệ mình hoàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao?" Từ Diễm nghe được cái này chất vấn, trong mắt cái kia vốn là còn mang theo một chút chần chờ do dự, triệt để quét sạch sành sanh, hắn mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nhưng không có đáp lại, chỉ là lại liên tục đánh ra mấy quyền, đều đánh vào danh trời lỗ hổng bên trên. Một trận kim quang lấp lóe về sau, đạo này danh trời rốt cục bị hắn đánh tầng tầng vỡ vụn, đầy trời sáng chói ánh sáng hoa đều gần như tiêu tán. Từ Diễm mắt thấy trước mắt đạo này danh trời ở sụp đổ, cũng không có vì thế cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì ngay sau đó, hắn giờ phút này sở trí thân toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn. Một cỗ cảm giác mát mẻ một lần nữa dính đầy Từ Diễm cảm giác, sau đó, hắn không có ngoại ý muốn về tới lúc trước sở trí thân trong đầm nước, nhưng không đợi hắn có phản ứng, ở viên kia to lớn con mắt phát tán ra đầy là chướng mắt dưới ánh sáng, liền có một đạo to lớn bóng đen chính hướng phía thân thể của hắn, điên cuồng đập tới. Nhìn thấy cái này quen thuộc to lớn mang thân, Từ Diễm có chút bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, đây chính là tiểu thải bản thể. Không làm bất luận cái gì chần chờ, Từ Diễm chỉ có thể khống chế mình võ đạo chân khí theo chỗ mi tâm tản ra, cũng hình thành một đạo dày đặc quang thuẫn bảo hộ ở trước ngực mình. Phanh một tiếng, mặc dù ở vào nước sâu bên trong, có sóng nước hỗ trợ tan mất không ít cự lực, nhưng ở đạt tới cấp 6 linh thú sau tiểu thải, trên thân phát tán xuất lực lượng lại so trước đó tăng lên gấp đôi không ngừng, bởi vậy, làm nàng mãng thân trực tiếp quanh trên người Từ Diễm về sau, vẫn là để hắn cảm thấy một trận bị đau. Một kích đem Từ Diễm theo đầm sâu bên trong đánh bay ra ngoài, tiểu thải tuyệt không có bất kỳ đình chỉ, nó phun ra mình mang theo 6 màu lưỡi rắn, ở thành công cảm giác được từ Diễm phương vị về sau, liền lần nữa hướng hắn điên cuồng dùng đi. So sánh với rắn mãng loại ở thủy tính bên trên có trời sinh ưu thế cực lớn, không hề nghi ngờ làm ngũ phẩm cảnh giới từ Diễm, ở trong nước lúc tác chiến, trên thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều, huống chi, hắn còn không thể đối tiểu thải ra ngoan thủ, dù sao nàng sở dĩ có thể như vậy, hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng, đều bị dưới nước con kia to lớn ánh mắt phát tán ra vầng sáng cho mê hoặc, đồng thời còn sinh ra huyễn cảnh. Loại này huyễn cảnh lực lượng đã rất gần tại Lâm Nguy người tự thân chỗ tao ngộ qua chân thực kinh lịch, thậm chí còn có vượt mức quy định khả năng, nó vô cùng bất nhập, bởi vì nó tựa như là Lâm Nguy người mình làm ra một giấc mộng, hoặc là vẹn vẹn Lâm Nguy người đơn thuần ở trong nội tâm chỗ ảo tưởng ra một loại hy vọng xa vời, một loại tưởng tượng, mà nó liền có thể nương tựa theo những này do Lâm Nguy người mình chỗ sinh ra một loại nào đó ý nghĩ, đến lẫn lộn Lâm Nguy người đối bản thân. Bản chất nhận biết, để cho Lâm Nguy người chạy hướng tại đối chân chính thế giới chân thật trường khống, cuối cùng bị điều khiển, cũng trở thành nó huyễn cảnh bên trong khối lỗi. Như vậy cũng tốt so ở 800 năm trước, vốn là hoang ở thời khắc cuối cùng đánh lén từ Diễm, có thể chính là bởi vì chuyện này, mới khiến cho cái sau ở cái này 800 năm đến, ở trong lòng không ngừng mà tích lũy ra cửu hận. Thế là, cái này to lớn như lưu ly sặc sỡ lóa mắt trong suốt ánh mắt, liền thuận từ Diễm giấu ở sâu trong nội tâm bên trong cửu hận, làm lẫn lộn hắn đối đoạn trải qua này chân thực cảm thụ, ý đồ để hắn luân hãm vào hai loại hoàn toàn khác biệt kết cục bàng hoàng bên trong mất đi bản thân, nhưng mà, cái này ánh mắt về sau lại ngoài ý muốn phát giác được, dùng từ Diễm trái lại giết chết hoang, tình không đủ vậy để hắn triệt để mất lý trí. Bởi vậy, nó cũng chỉ có thể lại thông qua hắn vốn có đối. Thượng tiên mực chấp niệm, đưa cho hắn vốn có tưởng tượng bên trên cho kéo dài, đi lừa gạt hắn xuyên qua cái kia đạo lỗ hổng. Mà một khi chỉ cần từ Diễm thật nghĩ lầm, đó chính là kết nối lấy thượng tiên mực thông đạo, cũng từ đó xuyên qua, như vậy không hát. Nghi ngờ, hắn khi đó liền đến triệt để bị cái này ánh mắt khống chế bước. Khó khăn lắm mới tiếp nhận tiểu thải lần công kích thứ nhất từ Diễm, gặp nàng lại như thiểm điện xông về phía mình, trong lòng của hắn liền xuất hiện lần nữa một nụ cười khổ. Nhìn nàng cái này trong hai mắt chỉ có đơn điệu huyết sắc, lại đã mất đi nguyên bản 6 màu chi sắc bộ dáng, Từ Diễm liền biết được, nàng hiển nhiên là đã hoàn toàn xa vào đến con quái vật này huyễn cảnh bên trong, không phải không đến mức bị đối phương cho điều khiển ý chí, biến thành nó huyễn cảnh hạ chiến đấu máy móc. Không có biện pháp nào, đối mặt tiểu thải lần nữa hướng mình đánh tới, Từ Diễm chỉ có thể tiếp tục lựa chọn chọi cứng, dù sao hắn tu vi hiện tại so với đối phương, thế nhưng là lại yếu hơn một cái cấp bậc, bởi vậy, coi như hắn muốn giết chết nàng, cái kia cũng căn bản không có khả năng, bất quá, ngay tại tiểu thải hướng hắn công kích tới đồng thời, Từ Diễm cũng không có một mực lựa chọn phòng thủ, mà là linh quang khẽ động, đi thăm dò nhìn một phen tiểu thải cùng mình thông qua huyết khế về sau. Nàng gửi ở trong thức hải của mình thú hồn. Cảm nhận được tiểu thải thú hồn, giờ phút này đã xa vào đến buồn ngủ, một mảnh mơ hồ trạng thái bên trong, Từ Diễm liền thử đối nàng truyền âm vài câu, nhưng kết quả hiển nhiên dễ thấy, cái này hoàn toàn không có tác dụng, nàng tựa như là triệt để ngủ như chết tới, gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Vang một tiếng, tiểu thải bản thể mang thân, cùng sóng nước bên trong tạo thành đè ép chi lực, lần nữa chuẩn xác không sai lầm đánh vào Từ Diễm trên thân, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá những này huyết thủy mới vừa vặn bị hắn phun ra, liền lại tại trong đầm nước tiêu tán thành vô hình, cái gì cũng không có lưu lại. Phát giác được mình chỉ có thể bị động bị đánh, Từ Diễm trong lòng có thể nói tương đương phiền muộn, có thể hắn hiện tại quả là tìm không thấy có thể tỉnh lại tiểu thải biện pháp. Đáng chết, cái này tiểu thải cũng không biết ở huyễn cảnh trông được đến cái gì, mới có thể bị con quái vật này có thể thừa dịp lâm vào sâu như vậy. Từ Diễm ở trong lòng giận mắng một tiếng, nhưng trên thân thể nhưng không có mảy may dừng lại, mà là càng không ngừng ở trong đầm nước tới lui, linh xảo tránh né lấy nó luân phiên công kích. Có thể kết quả chính như hắn biết được đồng dạng, một mực lựa chọn tránh né cũng không phải là giải quyết vấn đề căn bản. Lại một búng máu từ trong miệng phun ra, Từ Diễm chỉ cảm thấy trước ngực mình xương sườn đều bị bẻ gãy mấy cây, lại tiếp tục như thế không thể được, coi như ta có thể khiêng đến cuối cùng, tiểu thải cũng sẽ bị con quái vật này cho tươi sống mà chết, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Từ Diễm ở trong lòng thở dài một tiếng, không đến bị bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn dùng phương pháp kia, bất quá việc đã đến nước này, hắn xác thực cũng không có khác lựa chọn, bởi vì hắn biết rõ, muốn đem tiểu thải từ đối phương huyễn cảnh bên trong giải cứu ra, cũng chỉ có thể đưa nàng gửi ở trong thức hải của hắn thú hồn cho tỉnh lại. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Thế là, quyết định sau Từ Diễm, cũng không chần chờ nữa, lúc này khống chế tâm thần mình, hướng thức hải bên trong không ngừng hội tụ mà đi. Hắn cực kỳ phức tạp cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu thải thú hồn, lập tức liền từ toàn thân mình trên dưới chỗ chạy xuôi đỏ tươi trong máu, rút ra ra một sợi kim sắc huyết dịch, nhỏ ở nàng thú hồn bên trên. Chương 108, như khói. Một sợi nguyên huyết nhỏ tại tiểu thải thú hồn bên trên, cũng không thể cho nàng mang đến cái gì bổ dưỡng, hoặc là cái khác cái gì trên thực chất dùng làm, nhưng cỗ này nguồn gốc từ tại Từ Diễm bản nguyên nhất khí tức, lại làm cho tiểu thải cái kia khổng lồ bản thể nháy mắt xuất hiện dừng lại. Ngay sau đó, Từ Diễm liền thấy cái kia vốn là chiếm cư ở trong thức hải của hắn, buồn ngủ thú hồn nháy mắt bị bừng tỉnh, đồng thời nàng còn tại hắn trong ý thức hô to lên tiếng, phảng phất là nhận lấy cái gì cực kỳ khủng bố kinh hãi. "A, Từ Diễm, tại sao là ngươi? Ta đang làm gì? Ta không phải đang cùng ta thiên địch Bách Ảnh Tức đang chém giết sao? Ai, ngươi làm sao thụ thương rồi?" Đối mặt tiểu thải sau khi tỉnh dậy liên tiếp nghi vấn, dù là luôn luôn tâm cảnh bình thản, không hề bận tâm Từ Diễm, cũng là nhịn không được mặt đen lại. Hắn giật giật khoe miệng, hơi chầm xuống bộ ngực mình bị tiểu thải một kích mà bên trong đau đớn về sau, mới không cao hứng nói ra, lấy ở đâu cái gì Bách Ảnh Tước, ngươi vừa mới bất quá chỉ là bị cái này con mắt phát tán ra huyễn thuật cho mê hoặc, mặt khác, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta trên thân thương thế này nơi nào đến. Nghe được Từ Diễm lần giải thích này, Tiểu Thải lập tức liền hiểu được toàn bộ sự kiện chân tướng, lúc này lúng túng không thôi, một lát sau, nàng mới ấp úng nói ra, "Ách, ngươi lai, ta vừa mới nhìn thấy Bách Ảnh Tức là ngươi à?" Ta liền nói, "Làm sao Bách Ảnh Tức sẽ trở nên yếu như vậy?" Không đợi Tiểu Thải nói xong, Từ Diễm rốt cục không thể nhịn được nữa nói ra, "Ngươi còn nói, nếu không phải ta đưa ngươi thú hồn theo trong giấc ngủ tỉnh lại, ngươi liền triệt để trở thành nó khôi lỗi." Vốn là bắt nguồn từ ở trong ảo cảnh nuốt một gốc thiên địa linh bảo, mới bị khống chế Tiểu Thải, nghe được câu này về sau, lòng còn sợ hãi đồng thời, còn để ý biết bên trong sinh ra một cỗ xấu hổ vô cùng, giờ phút này nàng cho dù lại đơn thuần cùng không dành thế sự, cũng biết cái này toàn bộ sự kiện nghiêm trọng đến mức nào, may mà nàng cùng Từ Diễm lúc trước thành lập huyết khế, bằng không, không có cái sau chủ động ra tay giúp đỡ lời nói, nàng ở tòa này trong đầm nước, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành con quái vật này trong bụng bữa ăn. Cái kia, việc này đều do cái này thủy quái, bất quá, ngươi cuối cùng đem ta tỉnh lại thời điểm, ngươi mang đến cho ta cảm giác thực sự quá kinh khủng, liền ngay cả Bách Ảnh Tức trên thân đều không có trên người ngươi khí tức khủng bố. Việc này ngươi không cần truy đến cùng, trước giải quyết đầu này thủy quái rồi nói sau, không phải chúng ta mơ tưởng từ nơi này rời đi. Nghe được Từ Diễm nói như vậy, Tiểu Thải đã là biết được đối phương, hiển nhiên là lại muốn tận lực muốn lẩn tránh giải thích chuyện như vậy, bất quá ở loại sự tình này bên trên, nàng cố nhiên có 10 phần lòng hiếu kỳ, nhưng nàng hiểu rõ Từ Diễm, không thể nói hắn liền việc sẽ không cùng mình chia sẻ, bởi vậy, nàng chỉ có thể đem lực chú ý từ hướng này bên trên kéo về, sau đó đem bản thể nhắm ngay đầm nước dưới đáy con kia tản mát ra kỳ diệu huyễn quang to lớn ánh mắt. Chính như nàng đã từng nhìn thấy đồng dạng, cái này ánh mắt bản thân nhìn hoàn toàn là trong suốt, nếu như không phải trên người nó bạo phát ra vô số huyết quang, Từ Diễm cùng Tiểu Thải cũng không thể ở u trong đầm phát hiện nó tồn tại, mà có những này có thể mê hoặc người khác quan mang, liền khiến cho nó thoạt nhìn như là nhiều hơn mấy phần màu sắc mơ ảo, giống như là do to lớn lưu ly hợp lại mà thành. Tại bị Từ Diễm theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, cũng đã rút đi huyết sắc, cũng khôi phục sáu thải quang mang Tiểu Thải, không có đem bản thể thu nhỏ mảy may, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này to lớn ánh mắt. Giờ phút này nàng ngược lại là không chút nào lo lắng sẽ còn bị cái này ánh mắt mê hoặc, dù sao cùng một loại năng lực xuống, nàng không có khả năng trúng chiêu hai lần, điểm ấy cho dù là đầm nước bên ngoài phiêu đãng nhiều màu mê vụ, cùng lập tức cái này ánh mắt đều làm không. Được. Làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi lên đánh nát nó sao? Tiểu Thải nhìn không chuyển mắt nhìn xem con kia ánh mắt, nói với Từ Diễm. Từ Diễm nghe vậy, nghĩ thầm đoán chừng là không dễ dàng như vậy, bất quá trừ cái đó ra, hắn cũng không có đường biện pháp, liền đối với Tiểu Thải sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, trả lời, chỉ có thể như thế. Thế là, thương lượng xong đối sách Từ Diễm cùng Tiểu Thải, liền hướng phía viên kia vẫn như cũ còn phát ra ánh sáng to lớn ánh mắt chậm rãi bơi đi. Đừng nhìn nó nhìn tựa hồ là rất gần, nhưng đợi đến Từ Diễm cùng Tiểu Thải hướng nó không ngừng bơi đi, mới bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nó cách xa nhau vẫn như cũ rất xa, đợi đến bọn hắn không sai biệt lắm lại lặn xuống khoảng 50 trượng, mới đi đến nó bên dưới. Tới gần nơi này khỏa nhãn cầu, liền có thể từ trên người nó nghe được một cỗ kỳ lạ mùi thơm từ đó bay ra, loại mùi thơm này Từ Diễm cũng không phải là lần thứ nhất nghe được, trước lúc này, hắn kỳ thật liền đã nghe được qua hai lần. Một lần là ở hơn 10 ngày trước, những cái kia xương đỏ phát ra thời điểm, một lần khác chính là khi tiến vào đến tòa này đầm nước trước, hắn theo những cái kia thải sắc trong sương mù, cũng nghe được qua loại mùi thơm này. Giờ này khắc này, đi vào ánh mắt biên giới Từ Diễm, cảm thụ được những này mùi thơm không ngừng theo ánh mắt bên trong bay ra, đã là đại khái đoán được, hiển nhiên những cái kia mùi thơm đều là theo viên này trong con ngươi bay ra, mà trừ điểm ấy bên ngoài, hắn xuyên thấu qua con mắt phía ngoài nhất một tầng vô hình vầng sáng, loang thoáng còn theo con ngươi nội bộ thấy được ở cái này con mắt hoạch tâm bộ phận. Đúng là do nhiều loại hoàn toàn khác biệt sắc thái khí thể tạo thành, Từ Diễm đại khái đến một chút, phát hiện những này nhan sắc tổng cộng chia làm 5 loại, trong đó có màu xám nhạt, màu nâu đậm, màu lam, màu xanh, cùng màu đỏ. Từ Diễm nhìn thấy phức tạp như vậy kỳ lạ con mắt, không khỏi hơi nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hắn đang nhớ tới Tiểu Thải trước đó từng nói với hắn lời nói về sau, liền lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nguyên lai không chỉ là cỗ này mùi thơm, đồng thời những cái kia phiêu đãng tại bên ngoài, thậm chí còn tràn ngập đến đăng bối sơn bắc bộ nội địa sương mù, đều là do trước mắt viên này to lớn con mắt tản ra. Theo xuân săn bắt đầu đến bây giờ, tại trải qua cái này dài đến hơn 20 ngày thời gian đến nay, Từ Diễm đã sớm hiểu rõ bọn hắn vừa vào đăng bối sơn lúc, tại sao lại gặp được những cái kia thái độ khác thường xuất hiện ở đăng bối sơn bên ngoài linh thú, bởi vì, bọn chúng chính là cảm thấy theo cái này ánh mắt bên trong phát tán ra mê vụ, sẽ đối bọn chúng sinh ra chí mạng uy hiếp, cho nên chỉ có thể bị động thoát đi mê vụ bao phủ phạm vi, dù sao so với nhân loại người tu hành, phần lớn linh thú đều so với nhân loại đối cảm giác nguy hiểm càng thêm mẫn cảm giác. Có thể cái này ánh mắt tại sao phải cách mỗi 15 năm liền muốn tản mát ra những này mê vụ. Đối với sự nghi ngờ này, Từ Diễm cho dù là cho tới bây giờ, nhưng cũng vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Nhưng mặc kệ nó xuất phát từ loại nào xem, Từ Diễm đều đã không còn quan tâm, bởi vì giờ khắc này hắn đã sớm cùng Tam Tỉnh Khê bên trong con quái vật này, đến nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống tình trạng, nếu như hắn không thể giết chết đầu này thủy quái, như vậy hắn cũng đừng nghĩ theo cái này ba tòa trong đầm nước rời đi.